Chương 1254. Nhân quả gấp bội, hốt đế, cảm thụ thống khổ, vệ uyên. Chương 1254. Nhân quả gấp bội, hốt đế, cảm thụ thống khổ, vệ uyên. Vệ uyên rơi vào trầm tư bên trong. Nhân quả, không hiểu thấu liền xuất hiện một đống lại một đống, hắn nuốt nuốt mi tâm, chỉ cảm thấy trước mắt có thể nhìn thấy âm dương gợn sóng cũng càng ngày càng nhiều, hắn cần chính là vượt ngang âm dương biển cực lớn mà kiên cố nhân quả, trong đó nhất là nhất định phải lấy vốn là muốn về đến tương lai trương lực tố làm mạch tâm. Mà bây giờ những thứ này gia tăng nhân quả thì là ở thời đại này. Cùng thời đại này nhân quả càng nhiều, không đơn giản đại biểu cho vệ uyên bản thân càng dễ dàng gặp được âm dương gợn sóng ảnh hưởng cùng thôn vệ, mỗi ngày cần phá giải âm dương gợn sóng số lượng đột nhiên gia tăng, còn đại biểu cho hắn muốn rời khỏi thế này gặp phải lực cản cũng biết càng lúc càng lớn. Phải tiến một bước thu liễm hành vi của mình, nếu như không tất yếu, tuyệt không đi cùng thế này người sinh ra liên hệ, tuyệt không thể bằng không mà nói, làm không tốt liền được ở thời đại này một mực ngây ngô mong muốn trở về cũng biến thành càng thêm phiền phức. Vệ uyên nhìn trước mắt nổi lên tầng tầng lớp lớp âm dương gợn sóng, vươn tay, bấm tay gõ đánh. Còn một tiếng, như là tạ mạ khánh kỳ dồn, chậm chậm tản ra. Bên trong hư không lại có một đạo âm dương chi khí hội tụ mà thành pháp tắc gợn sóng tàng ra, hóa thành âm dương hai đạo khí tức bình phục. Cái kia leo lên tại cây già trên cảnh cây hắc xà mở to miệng phun ra nuốt vào màu mực âm khí, mà thuần dương chi khí thì là tản ra đến, bay vào cái kia rùa đen trên thân, nhường nó mai rùa phía trên đường vân càng ngày càng tinh tế. Vệ uyên an tâm tu hành, đồng thời quyết định chủ ý không đi liên lụy quá nhiều nhân quả. Trong mỗi ngày chỉ là đi nắm lấy phá vỡ âm dương gợn sóng, đem những vật này đối với mình bấy nhiêu đè thấp đến thấp nhất mức độ. Thời gian dài hắn phát hiện làm những thứ này âm dương pháp tắc gợn sóng, tựa hồ cũng không có như vậy không thú vị, dù sao vạn vật đều là âm dương tương ứng, phá giải tổ hợp, tự nhiên cũng có một phiên diệu thú vị. Vương Trùng Dương muốn đắc đạo, ít ra phải thời gian mấy chục năm. Dựa theo lịch sử đến nói, phải là tại lập nên toàn chân một mạch đằng sau, thiên địa khí vận phản hồi phía dưới, mới tiến thêm một bước. Cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, Vệ Uyên có nhiều thời gian chậm rãi phân tích, chỉ là nương theo lấy hắn tại đạo âm dương tạo nghệ từng chút mà tăng lên, nơi đây âm dương nhị khí, liền cũng một cách tự nhiên càng ngày càng dày đặc lên cái kia một rắn một rùa. Vốn là vạn vạn thôn phệ không được nhiều như vậy nguyên khí, nhưng là Vệ Uyên một lúc bắt đầu, mỗi ngày chỉ có một đạo. Ngày thứ hai nhiều chút, ngày thứ ba khả năng còn biết biến thiếu chút, thời gian chậm rãi qua đi, bọn chúng cũng đang từ từ quen thuộc cái này âm dương nhị khí, cái kia rắn nguyên bản bất quá tay chừng dài, trong mỗi ngày mặt thôn phệ trí thuần âm khí, cuối cùng vậy mà càng lúc càng lớn, như dị thú, mà cái kia rùa đen cuối cùng bất chi bất giác cũng đã như bàn thạch, thay thế Vệ Uyên ngồi xuống đá xanh. Trong ngày thường tới đây thôn phệ nguyên khí, thỉnh thoảng nghe Vệ Uyên giảng đạo. Mà Vệ Uyên trầm mê ở phân tích âm dương phương pháp thời điểm, thì là lặng lẽ trượt xuống núi đi, cũng không thương tổn người, chỉ là ở trong núi lao nhanh, vui chơi, càng là nhảy vào dưới núi trong hàn đạm, kích thích thủy triều, ngẫu nhiên bị người nhìn thấy, thì thấy giống như cự thú quần quật, lân giáp tranh tranh như sát, nhất là ban đêm, thiên tác trăng sáng, cự xà cất bước bơi lội thời điểm, ma sát khép mở, mấy có tia lửa, kéo dài mà đi, như thần như rồng. Cũng may hai cái này ngẫu nhiên cũng từng nghe qua Vệ Uyên giảng thuật đạo pháp, trong mỗi ngày phun ra nuốt vào nhật nguyệt, đi là chính tông đạo môn phương pháp tu hành, cũng không tổn thương người, chỉ là bởi vì hình thể thật là to lớn vô cùng, cho dù là chính mình nói bản thân rất hòa thuận, nhưng là người bên ngoài thấy đằng sau, không khỏi là cho tại chỗ dọa đến gần chết. Liền xem như hai thú tự có huyền diệu pháp môn bảo vệ đối diện mà tâm thần, những người này kịp phản ứng cũng liền chỉ là hú lên quái dị, gọi một câu mẹ ruột của ta ai, hận không được mẹ ruột nhiều sinh hai cái đuổi, lộn nhào trốn đi. Cũng không biết bao nhiêu thời gian đi qua, Vệ Uyên cuối cùng tại đạo âm dương bên trên lại có linh ngộ, duỗi ra ngón tay điểm ra, liền thấy âm dương nhị khí biến hóa khó lường, cho thấy rất nhiều huyền diệu đặc sắc, trong nháy mắt phá vỡ âm dương gợn sóng thời điểm, thuận thế cũng chỉ quét qua, hướng phía trước đưa ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia vô số gợn sóng vậy mà hội tụ như một, giống như kiếm sắc, phá vỡ phía trước, tại Vệ Uyên trước mắt bổ triển khai một đạo kẽ nước, mà kẽ nước khác một bên, có thể loáng thoáng nhìn thấy sôi trào mãnh liệt âm dương đại kiếp, nhìn thấy thân thể của mình ngồi ở chỗ đó. Vệ Uyên lẩm bẩm, thì ra là thế. Âm dương vật vật, thời không tự nhiên cũng là thuộc về nó phạm chủ. Bất quá, hắn hiện tại mặc dù làm được hiểu rõ tích không gian, nhưng lại nhưng thật ra là bởi vì âm dương đại kiếp không ngừng đánh thẳng vào Vệ Uyên thân thể, tiếp theo tác dụng nơi này khác hẳn, cho nên có thể đảo ngược truy tìm phương vị, nghĩ nghĩ, Vệ Uyên rũa ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Giờ khắc này ở Vệ Uyên bản thể bên người cái kia một thanh đen tuyển trọc thế cờ bỗng nhiên tỏa sáng ánh sáng lấp lánh. Sau đó vậy mà hóa phân ra một đạo tàn ảnh. Chỉ là nháy mắt, xếp bằng ở cái kia lão quy trên lưng Vệ Uyên đưa tay bên trong vậy mà cũng nhiều ra một thanh đen tuyển trọc thế cờ, nhìn qua cùng nguyên bản đen tuyển trọc thế cờ không khác nhau chút nào, chỉ là linh vận kém xa tích tắc, loan thoáng còn có một loại mơ hồ cảm giác. Dạng này huyền diệu pháp bảo, phân thân hóa ảnh cũng chỉ là bình thường, chẳng bằng nói làm không được những cái này mới là kỳ quái. Vệ Uyên cầm cái này một tay cờ, nghiệm chứng chính mình suy đoán, đối với cái này đạo âm dương biến hóa lưu chuyển, lại có rồi càng nhiều tâm đắc trải nghiệm. Vệ Uyên tay phải chấn động, đen tuyển trọc thế cờ đống nhiên triển khai, thể hiện ra thanh trọc biến hóa thần thông. Vệ Uyên trung quanh âm dương pháp tắc gợn sóng trong một chớp mắt liền bị chấn áp lại, không có như vậy phiền lòng. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nói, quả nhiên, dựa vào pháp bảo này chấn áp, liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống âm dương pháp tắc quá nhiều. Tiếp xuống, chỉ cần không còn gia tăng mới nhân quả, liền có thể so sánh an ổn tiếp tục chờ đợi, sau đó đợi đến Vương Trùng Dương đắc đạo, bát tiên vượt biển, ta liền có thể thuận thuận lợi lợi trở về. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lại nhìn thấy ngồi xuống lao quy vẫn còn, tại cây già trên nhánh cây leo lên lấy họ rổ xỉ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trái phải đi xem, cũng không nhìn nổi nó, khe nhíu mày, nhìn về phía lao quy, hỏi, hai người các ngươi, là lại đi nơi nào chơi bừa? Lão Quy lắc đầu liên tục, lại có gật đầu, không được hướng về một phương hướng ra hiệu. Vệ Uyên nói, đây là muốn ta theo ngươi đi sao? Vệ Uyên đứng dậy thời điểm, mới phát hiện bản thân ở đây thực tế là ngồi quá lâu, cũng không biết là quá khứ cỡ nào thời gian dài dằng dặc, lại tăng thêm âm dương chi khí chạy nhanh lưu động, có thể băng tán bận vận, liền dưới chân giày đều đã hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa, hẳn là một ngày không cẩn thận phá giải âm dương thời điểm, lan đến gần giày của mình. Đưa tay thời điểm, phát hiện cây châm cũng đã bị đục rỗng, dứt khoát tiện tay lấy xuống, để qua một bên. Cái kia lão quy biết rõ Vệ Uyên muốn động thời điểm, ân cần không thôi, chủ động đứng lên, dưới chân sinh ra từng đạo sóng nước sóng lớn, cứ như vậy trở về Vệ Uyên hướng phía ngoại bước đi, trên đường cũng đem phát sinh sự tình cùng Vệ Uyên nói một lần, dưới núi có chú quân, không biết là nơi nào đội ngũ, quy xả hai cái không biết ở dưới nhiều chú quân, cũng từng đi xuống đi dạo qua, ngẫu nhiên bị quân đội hãn tốt nhìn thấy, nhưng lại chưa từng đả thương người, ngược lại là viện trợ chú quân khu. Chúc chút hổ báo thuộc, một tới hai đi, những cái kia binh sĩ vậy mà cho hai người bọn họ lập một cái tiểu hương đường. Tìm người khắc tượng gỗ, còn vẽ chân dung. Bởi vì là người lập xuống hương hòa đường, lại bởi vì đơn thuần linh thú hình dáng tế tự, sợ không phải bị một ít sĩ phu còn nói là cái gì dâm tà tế tự, lại cuồng phúng bọn hắn những binh sĩ này, cho nên những thứ này sĩ tốt vỗ đầu một cái, dứt khoát liền mời những cái kia trong quân đội cho các tướng quân chân dung thợ thủ công vẽ thành người bộ dáng. Lại bởi vì những thứ này thợ thủ công bức tranh võ tướng bức tranh quen thuộc cũng lười đi đổi, trực tiếp chính là đem hai tôn võ tướng đầu đổi thành rùa cùng rắn, rùa người tay cầm song truy, mà rắn người thì là như là Tam Quốc niên đại mãng giống như Trương Phi, trong tay dẫn theo một cây trượng bát xà mâu. Ngày hôm nay rắn không có ở đây nguyên nhân, lại là bởi vì dưới núi hại ôn dịch. Nó nhận hương hỏa cung phụng, kỳ thật những vật này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng là giờ phút này linh trí của nó như là hài đồng, đã đem những cái kia cho nó chân dùng, trả lại cho nó cung phụng ăn uống người xem như bằng hữu, làm Vệ Uyên đến thời điểm, nhìn thấy cái kia rắn ngay tại trong núi chỗ cao, há miệng thổ tức, đem cái kia dịch khí đều hút vào trong miệng. Sau đó lại lấy thuần túy chi âm cho ma luyện thành phấn vụ. Chỉ là như thế nhiều nhất chỉ là có thể đem những thứ này dịch khí thôn không, khiến cho nó không còn tiếp tục phát sinh. Lại khó mà nhường đã bị bệnh người khôi phục thân thể, mà đạo hạnh cũng không có rất cao, như thế nỗ lực vì đó đã là có chút tổn thương căn cơ. Vệ Uyên xa xa nhìn thấy những cái kia bách tính đều mặt có ốm yếu vẻ, ho khan không ngừng, thỉnh thoảng lại còn có thể nghe được tiếng khóc thở dài, nói trở về đi. Đã tình trạng kiệt sức màu đen bơi lội lân giáp đã giống như đá tảng. Vệ Uyên nhìn xem dưới núi trạng thái, chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến cực kỳ lâu trước đó cái kia tuổi nhỏ thiếu niên đạo nhân buôn ba ở các nơi đi quản lý bệnh dịch trị bệnh cứu người, tự rêu cười một tiếng nói, vừa mới nói không nguyện ý nhiễm nhân quả, muốn hay không nhường ta nhanh như vậy liền phá nhân quả. Tay phải hắn bên trong đen tuyển chọc thế cờ hướng xuống đất nhẹ nhàng một điểm, ở dưới trong quân doanh bỗng nhiên nghe được từng đợt rối loạn, sau đó liền tại bọn hắn cơ hồ là nửa bên mang theo đùa giỡn hương hỏa dưới đường mặt, chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang, vậy mà liền như thế xuất hiện một dòng suối nước, bên trong nước suối ừ ngực chảy ra. Có hòa nhạt thanh âm rơi xuống, nói, rất bị bệnh người, có thể uống này Izumi. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, sau đó có người nếm thử uống nước, quả nhiên tật bệnh đều đi, tướng quân lúc này mới phát hiện thủ hạ binh sĩ làm sự tình, nói, các ngươi vậy mà tế tự những thứ này rừng núi tinh quái. Bọn vì phòng ngừa mình bị trừng phạt, đành phải bất chấp khó khăn ngụy biện nói, cái này, đây không phải là rừng núi tinh quái. Chúng ta ngày đó nhìn thấy một đầu cự quy gánh vác cự xà xuống tới, chính như là Huyền Vũ. A đúng đúng đúng, chính là Huyền Vũ. Tướng quân cao mày nói, Huyền Vũ là tứ linh, chỉ là đồ đẳng, cũng không phải là nhân cách hóa thần linh. Làm sao lại hạ xuống thần tích, cãi lại nói tiếng người. Bên cạnh Lưu Sĩ nhìn thấy chủ tướng tức giận, cười nói, yêu vật còn có thể tu hành trưởng thành, huống chi thần thú. Dù sao bách tính dịch bệnh tẩy, đây cũng là một chuyện tốt cũng coi là tướng quân công tích. Thứ hai, gần đây quan gia tâm tình không vui, việc này có thể đủ được xưng tụng là tường thụy thượng bẩm triều đình, cũng có thể nhường quan gia mừng rỡ. Tướng quân thần sắc hòa hoãn lại, hung hăng trừng mắt liếc thuộc hạ binh sĩ, chậm rãi gật gật đầu. Liên như thế a? Như thế, những binh sĩ kia mới nhẹ nhàng thở ra. Tống Cao nhận sự vật kỳ nguyên, trong doanh có chết thấy quy sàng người, quân sĩ bởi vì xây chân vũ đường. Hai năm nhuận tháng tư, chạy ra đường bên cạnh, cấp không khát, dân dịch bệnh người, uống nhiều càng. Đế hạ chiếu xây xem, ban tên tướng nguyên. Huyền Vũ chi thần nhân cách hóa, từ đó mà khởi đầu. Bởi vì Tị Huy Tống Tổ Triệu không giận tên chữ Huyền Lãng, cho nên không xưng là Huyền Vũ, đổi tên Trần Vũ. Việc này định ra đằng sau, hoàng đế nghe nói có tiên nhân dấu vết, điều động đạo nhân lên núi, hiếm có vọng khí chi thuật, có thể bái kiến đến vị này Trần Vũ tiên nhân chân dung, tốt tượng nặng cung phụng. Mà liền tại chuyện này phát sinh thời điểm, Vệ Uyên xếp bằng ở trong vách núi, nhìn xem chung quanh cơ hồ là điên cuồng nổi lên nhân quả, khóe miệng giật một cái, mờ mịt. Không đúng, cái này không đúng sao? Ta là cứu người nhưng là cho bọn hắn chữa bệnh có thể có như thế lớn nhân quả sao? Như thế lớn? Con mẹ nó ngươi làm ta. Đợt, hôm nay canh thứ hai. Sự vật kỷ nguyên là Tống Chân Tông thời đại sách, ở đây lui về phía sau Nazi. Tấu chương xong, INZS 1264N chương 1255. Chân Vũ Đãng Ma Thiên Tôn chương 1255, Chân Vũ Đãng Ma Thiên Tôn Vệ Uyên xếp bằng ở lão quy phía trên, đã có thể ẩn ẩn cảm thấy một cọc đại nhân quả đã ký kết, âm dương gợn sóng bắt đầu lại lần nữa quyết tán, cho dù là có đen tuyển chọc thế cờ chân áp, giờ phút này cũng đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản loại kia cuồng bạo trạng thái, cơ hồ giống như là biển lầm. Vệ Uyên nhìn trước mắt không ngừng phun trào đi ra âm dương vận sóng, rơi vào trầm tư. Tại sao? Tại sao ta cũng chỉ là trong núi hóc lưng lại như mèo đều biết ký kết nhiều như vậy nhân quả? Cái này không khoa học, cũng không huyền học. Nương theo lấy nhân quả tăng thêm, Vệ Uyên cái này một cái phân thân cũng biết trở nên càng cường đại, đồng thời cũng liền đại biểu cho càng ngày càng bắt mắt, càng ngày càng dễ dàng bị cái kia âm dương đại kiếp phát ra đến. Đại khái chính là, Vệ Uyên rõ ràng đã từ âm dương biển bên trong rời khỏi mà bởi vì là một sợi thần niệm biến thành, tại âm dương biển cái này từ vật phán định bên trong cực kỳ yếu ớt, chỗ tiếp nhận đã đến âm dương pháp tắc trùng kích rất ít, cơ hồ có thể tính là giải trí cấp bậc. Nhưng là hiện tại nhân quả biến nhiều, cái này phân thân thực lực tại tăng lên, tại âm dương biển lĩnh vực bên trong cũng liền càng ngày càng dễ thấy lên, liền dẫn đến rơi xuống âm dương gợn sóng đang không ngừng tăng vọt. Vệ Uyên xoa mi tâm, nhìn trước mắt âm dương pháp tắc, chỉ cần bị dìm ngập, hắn cái này một bộ nhục thân sợ là tại chỗ hóa thành âm dương nhị khí, sau đó bản thân cũng biết một lần nữa trở lại âm dương biển bên trong, trực diện đại kiếp, hắn còn không muốn đang chờ lại bắt. Tiên thời gian bên trong ngâm mình ở âm dương chi kiếp bên trong. Đáng tiếc trước mắt âm dương chi kiếp tốc độ gần sóng, đã nhanh đã đến liền cái kia quy xả đều không nuốt vào được. Mà Vệ Uyên cũng không có ý định lại đi nuôi cái khác dị thú. Thêm một cái dị thú, chính là nhiều một phần nhân quả. Nhiều một phần nhân quả, liền biết dẫn đến tuân đi qua âm dương pháp tắc gợn sóng số lượng lại lần nữa tăng vọt. Này lên kia xuống, vĩnh viễn không yên bình này. Vệ Uyên liếc qua bên trong hư không lưu lại đến âm dương nhị khí, dứt khoát lắc đầu, từ không đi quan hắn. Chỉ tùy ý cầm hạt đậu, dùng một cái hoàng cân lực sĩ hộ thân chú. Cầm trong tay đen tuyển chọc thế cờ giao cho cái kia hoàng cân lực sĩ đi lấy, dùng cái này trấn áp lại hiện tại chúng quanh nổi lên âm dương gợn sóng, sau đó bản thân thì là để chống hai cánh tay, đều dùng để phá giải trước mắt âm dương pháp tắc, mà không phải như trước đó như vậy thoải mái nhàn nhã, chỉ dùng một tay ngón tay đi phá. Đưa tay lại điểm phá một đạo âm dương chi khí, nhường cái kia hóa thành đẳng lòng trạng thái pháp tắc gợn sóng băng tán, hóa thành âm dương nhị khí, uy xà đã lại không có dư lực thôn vệ, đành phải tùy ý cái này hai sợi âm dương chi khí rủ xuống đến, cũng có lẽ là chuyện như vậy làm thực tế là quá dài thời gian quá dài đối với phá giải âm dương nhị khí, Vệ Uyên cơ hồ đã có rồi mấy phần tay quen cảm giác, không còn như là lần thứ nhất gặp được âm dương chi khí thời điểm như thế đau đầu. Dưới núi, bây giờ chỉ là ngày mùa thu bên trong, trước đó vài ngày phía dưới một hồi lớn như vậy mưa thu, toàn bộ trên núi cây đều rơi đầy đất khổ lá, dính liền bùn đất, trên đất bằng cất bước đều đã là có chút khó khăn, huống chi là lên núi, người đạp lên một bước trượt đi, sơ ý một chút ngã sắp xuống liền biết đâm ra vết thương đầy người, chật vật không chịu nổi. Nhưng là hôm nay nhưng vẫn là có người đang bỏ núi. Một người trong đó làm đạo môn cách ăn mặc, không phải là không cảm thấy vất vả, ngược lại là hào hứng rất tốt, cao giọng ngâm tụng, chúc trượng mũi nhọn dày nhẹ thắng ngựa, ai sợ, nhất thoa yên trần nhâm bình sinh. Đây là trăm năm trước Tô đại học sĩ danh tử, bây giờ dùng tại lúc này, ngược lại là vừa đúng. Chỉ là vì hắn dẫn đường binh sĩ lại là khổ không thể tả. Lần trước cho trong núi quy xà tổ miếu, tại những cái kia sĩ phu trong mắt, vốn là đã là dâm tà tế tự sự tình, cũng may là bởi vì bọn hắn hiền linh, giải quyết nơi đó bệnh dịch, này mới khiến bọn hắn những thứ này lập miếu thờ bọn miễn đi một trận côn đồng hai hương. Nhưng là ai biết tướng quân không biết là chán mà quất quất còn là thế nào. Lại đem chuyện này xem như ta đại tống tường thụy thổi một trận, lên trên đưa đi. Muốn mạng chính là, tướng quân thổi cái châu, hoàng đế coi là thật. Càng mẹ nó muốn mạng chính là, hoàng đế coi là thật đằng sau, thật đúng là phái người tới đây thăm dò. Cái này khiến những thứ này quân tốt nhóm có chút tê cả da đầu. Bọn hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, nơi đó có cái gì huyền vũ à, huyền vũ là rùa thân đuôi rắn, nhưng là nhà mình trước đó nhìn thấy dị thú thế nhưng là hai cái càng không cần nói, tướng quân vị khoác lắc còn nói huyền vũ trải qua mấy ngàn năm tu hành đã tu thành thân người trạng thái. Mẹ vậy, khổ quá. Cần phải từ chỗ nào đi tìm một người thân chân vũ trở về. Mắt nhìn thấy vốn chỉ là trong quân đội loạn gì sủ cả lửa miếu, khó lường chịu một trận đánh sai lầm, chẳng mấy chốc sẽ thẳng đến lấy khi quân giấu lên cái này loại to đến không hợp thói thường sự tình chạy như điên cái này dẫn đường hán tử phía sau lưng đều phát lạnh lúc này gượng cười nói, đạo trưởng à, ta nhìn chúng ta còn là lần tiếp theo lại đến à. Trong núi này trước đó mới mưa gió mấy liệt. Nghĩ đến cũng là vị này chân vũ ra không nguyện ý mặt đường à. Lại nói cái này thần linh tưởng thụy không phải là quả thật sao. Đạo nhân kia mỉm cười nhìn người binh sĩ này một cái, cười nói, quan nhân chi mệnh, là muốn ta đi gặp đến vị này chân vũ, sau đó vì đó tượng nặng, làm sao, vị này là đối quan gia khẩu dụ có thứ gì ý nghĩ sao? Không quan hệ, nói ra. Hàn Tốt nghe tê cả da đầu, liên tục nói không dám không dám. Đạo nhân trong tay phất trần quét qua, khoác lên cửa tay, mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, như là cái sống an nhàn sung sướng nhưng là bước chân thiện, vậy mà so với ngày đó ngày thao luyện Hàn Tốt càng mạnh mấy phần, nó bản thân chính là trương gia con cháu, núi Long Hổ bên trên tu sĩ trẻ tuổi, vốn nên là mặc áo bào tím. Mỗi ngày tại núi Long Hổ thượng phẩm trà luận đạo, kết giao đều là quan lại quyền quý, danh sĩ nhã khách. Xem tử khí đông lai, nhìn chòm sao và tượng, rất tiêu giao tự tại. Sở dĩ xuống núi, bất quá là bây giờ Thần Tiêu Tông lấy được quan gia coi trọng. Lần này tới nơi này, không phải là phụ mệnh đến đây. Càng là dính đến Thần Tiêu Tông môn cùng núi Long Hổ đạo thống tranh, muốn nhìn thời thế hiện nay, đến cùng ai mới là đạo môn người đứng đầu người. Núi Long Hổ chính là tự đại Han năm liền có hiện nay cũng liền duy Thần Tiêu Tông còn ỷ vào trước đó nội tình, trước mặt có thể cùng núi Long Hổ ngăn được một hai. Đến nơi cái khác, đạo môn lưu phái tuy nhiều, thí dụ như không rõ, cũng như cái kia Bắc Địa Hưng Thịnh toàn chân, lại đều không đủ loại ổ. Lần này chỉ là để hoàn thành quan gia mệnh lệnh, nếu là có thể làm được đầy đủ xuất sắc, liền có thể ở đây lập xuống một đạo xem, sau đó mang theo này công đức, đã có thể giúp đỡ Long Hổ, cũng có thể xem như góp nhặt ngoại công, trở lại trong núi, chưa hẳn không thể xem xét cái kia núi Long Hổ thiên sư vị trí cách. Trong lòng ý định, tất nhiên là cực sâu, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, chỉ là mỉm cười nói, bất quá, nếu là tìm không được, nhưng cũng không thể trách tội người. Đường Triều Thường có dậu dương tạm trở trong đó nói, Thái Hòa bên trong, Chu đạo sĩ người bơi lư sơn, thấy khe đá ở giữa bàn rắn như chồng chất lấm,
Nga biến cử quy. Tham chi sơn đầu, đây là Huyền Vũ huyện. Nơi đây thời đại thượng cổ chính là nhiều thủy chi, khoảng cách cái kia Lư Sơn, đâu chỉ ngàn dặm xa. Nếu là Huyền Vũ không ở chỗ này, giống như cũng là tỉnh có thể hiểu a, chỉ là ta dù như thế, quan gia chưa hẳn. Đạo nhân mỉm cười nói chuyện, nhưng là cái này dẫn đường hãn tốt lại là tê cả da đầu, biết rõ cái mới nhìn qua này tuổi còn trẻ đạo nhân, sợ không phải đã phán đoán ra sự tình chân tướng, đối diện nói mình không thèm để ý, nhưng là quan gia chưa hẳn, đây có phải hay không là ý là, chỉ cần tìm được một cái chân vũ thần, có thể ứng phó giao nộp chính là. Hắn đã được phái tới dẫn đường, tự nhiên là cái tâm tư linh hoạt lính dày dạn. Dù sao liền tướng quân cái này khoác lác người bản thân cũng không nghĩ tới, bản thân liền thổi cái châu a, quan gia thế nào liền tin rồi. Không đơn giản tin lại còn phái người xuống tới rồi. Nếu là thay cái trong đầu cục sắt sợ không phải hai ba câu nói liền đem cái gì đều bàn giao đến lúc đó bản thân sợ là cũng phải cấp bàn giao. Thế nhưng là, mặc dù nói là nghe được đạo sĩ này đi ở ngoài lời, nhưng là cái này rừng núi hoang vắng đến cùng là muốn từ nơi nào tìm tới một cái bộ dáng đoan chính, có thể bị xem như là chân vũ người. Cái này hang tốt mặc dù nói là tâm tư linh hoạt, nhưng là dù sao vẫn là tại trong binh doanh mang theo, không biết đạo nhân này nói tới ý tứ kỳ thật có thể tưởng tượng một cái đi ra, liền mang theo hắn nghiêm túc tại núi này bên trong loạn chuyển, chỉ là vài ngày trước mới phía dưới mưa to, đã đến ở giữa, nước mưa lại lần nữa tăng gọn, hai người tìm một chỗ địa phương tránh mưa. Trời chiều xuống núi thời điểm, vậy mà tao ngộ lại một lần nữa mưa to. Mưa to như cột nước cầm ầm hắt vây xuống tới, xôi trào mãnh liệt khiến người ta run sợ, dẫn bạo lũ bất ngờ, hồng thủy càn quét cảnh khô lá rụng còn có trong núi núi đá, như một đầu địa long ầm ầm nện xuống đến, cái kia hãn tốt bước chân giẫm mạnh rành, thiếu chút nữa bị cái kia hồng thủy cho xông chạy. Tuổi trẻ đạo nhân tay khẽ động, phất chân bỗng nhiên quét ra đi, xem như dây thừng có móc loại hình mềm binh khí, trực tiếp ôm lấy binh sĩ kia cổ tay, sau đó dụng lực kéo một phát, đem kỳ dạ gì kéo trở về. Năm đó qua 40, dâu ria sồm soàm hãn tốt mắng vài câu kim quốc quốc mạng, cẩn thận hỏi một chút mới biết cái này hãn tốt vốn là 20 hơn 10 năm trước cùng tân khí tật tướng công cùng nhau giết xuyên kim nhân phòng tuyến trở về hán nhân. Lúc trước chính tuổi nhỏ hăng hái, 50 người dám xông trận 50.000 binh mã, bây giờ xin tướng công mặc dù trở về nhưng không được trọng yếu, ngược lại là bị chèn ép. Liên năm đó tùy tùng tân khí tật dũng sĩ hãn tốt nhóm cũng đều già rồi, chỉ là cái này mưa hất lên mặt, ngược lại để hắn một cái cơ linh, sống chết trước mắt lại có rồi năm đó mấy phần sắc bén dũng mãnh, nhưng là dũng mãnh đối mặt với như thế thiên thai lại cũng vô dụng, đao của hắn có thể chém xuống kim nhân đầu, nhưng lại chém không ra cái này dòng nước. Lúc này mang theo mấy phần khẩn cầu vẻ nhìn về phía trẻ tuổi đạo nhân, nói: "Đạo trưởng, nhưng có biện pháp sao?" Đạo nhân kia chỉ là cười khổ không thôi, đừng bảo là cái này tuổi trẻ đạo nhân là cái luyện khí người, liền xem như những cái kia bối phận cao hơn đạo môn cao công, gặp được loại này thiên địa tự nhiên ai cũng chỉ có ô hô ai thai phần. Vốn nên là bởi vì tổ tiên cơ nghiệp, có thể mặc áo bào tím tuổi trẻ đạo nhân nhìn xem bản thân bộ dáng chật vật. Đáng tiếc ra, hôm nay sợ là muốn cùng tráng sĩ cùng nhau chết ở chỗ này. Cái kia hán tốt cắn răng, chần chờ một chút, nhưng vẫn là không chịu mở miệng kêu gọi. Hắn biết mình hai vị kia bằng hữu đều là không gì sánh được cực lớn, đủ để viện trợ bọn hắn vượt qua kiếp nạn này, nhưng là một khi cứu người, hai vị này hình dáng bị phát hiện, tất nhiên dẫn tới những cái kia triều đình quý tộc cùng đạo môn tím xanh quý nhân ngấp nghé, lại nói đó cũng không phải là Huyền Vũ, mà là hai cái đại yêu thú a, nếu là bị núi Long Hồ biết rõ. Hán tốt không chịu mở miệng, chỉ là lúc này, núi mưa hóa thành lũ bất ngờ, áp đảo từng khối tảng đá, ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, màu lờ mờ dòng lũ xen lẫn đá vụn cùng cảng sắc bén cây cối, hướng phía bọn hắn nơi này chút xuống. Hoàng bét, mạng ta xong rồi. Hai người sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. Nương theo lấy ầm ầm thanh âm, cái kia như là thần linh vĩ lực dòng lũ rơi xuống, đống nhiên lại tại tiếp theo trong nháy mắt bị xé đứt ra, sau đó một đuôi cực lớn hắc xà chậm rãi lên, màu lờ mờ dòng nước từ lân giáp giao thoa trong khe hở như là thác nước giáng xuống, mỗi một mai lân giáp đều phảng phất cực lớn đá xanh, tại dưới trời chiều, bày biện ra một loại mờ nhạt màu máu mỹ cảm. Trong hai con người, vậy mà ẩn có tinh hỏa sáng chói. Cự xà gào thét, trong núi này hồng thai vậy mà bình định xuống tới, đột nhiên kim quang đại thịnh, một đạo cờ xí phóng lên tận trời, cái này bao trùm phạm vi ngàn dặm nặng nề vân khí tầng tầng lớp lớp tản ra đến, ngàn dặm vân khí, một khi tận tán, mà một ngày này, trẻ tuổi đạo nhân trừng to mắt, nhìn thấy một tên đạo nhân đứng tại cự xà đỉnh đầu. Đạo nhân thì thầm tự nói, Trần Vũ, đại đế. Dưới núi binh tướng thật vất vả đã lên núi, tìm tới hai người. Một ngày này đằng sau, cái này núi Long Hổ dòng chính đệ tử, không còn có trở về núi Long Hổ, hắn ở đây kiến tạo một tòa đạo quán. Chân chính trên ý nghĩa bắt đầu tu hành, nơi này cũng trở thành ban sơ chân vũ đại đế cung phục vị trí. Việc này truyền vào Lâm An thành, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự có văn nhân mặc khách vì thế viết vào quyển sách, lưu truyền hậu thế. Nam Tống Triệu Ngạn vệ sở lấy mây lộc khắp tiền giấy, Huyền Vũ bản phương bắt chi thần, tị úy đổi chân vũ, sau hưng lễ truyền xem, đến quy xả, đạo sĩ coi là chân vũ hiện, sau này phụng sự tính đích nghiêm, nó hội tượng tóc dài, áo đen, cầm kiếm, đạp quy xả, sẽ bạn chấp cờ đen chỗ này. Là coi là chân vũ đãng ma thiên tôn, ban sơ ghi chép. DS, hôm nay canh thứ nhất. Đấu chương xong, INZS 1265N chương 1256. Cố nhân thấy cố nhân, chư quả đều bởi vì ta chương 1256. Cố nhân thấy cố nhân, chư quả đều bởi vì ta Vệ Uyên ngồi trong núi. Hắn hiện tại đã biết mình trên thân cái này không hợp thói thường nhân quả là bởi vì cái gì mà xuất hiện, dù sao cái kia họ Trương núi Long Hồ đạo sĩ đã tại cái này trong một ngọn núi xây dựng một cái đạo quán, chân võ đạo xem, bên trong thờ phụng tượng nặng chĩa thẳng vào chính mình. Vệ Uyên đã từng vê một cái pháp quyết đi xem. Quy xà nhị tướng đứng ở một bên, mà ở giữa tượng nặng chân vũ, đạo bào màu đen, chân trần, khoác pháp, tay cầm kiếm, sau lưng còn có một tên hộ vệ người hầu hoàng cân lực sĩ tay cầm màu đen cờ lớn, nhường Vệ Uyên nhìn xem trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn không phải là không muốn mặc giày à, là ở đây thời gian quá dài, giày đều bị âm dương nhị khí tác động đến mà vỡ vụn, liền cây châm cũng đều hư thối mà đi, nhưng lại bởi vậy trở thành chân vũ tượng nặng, không câu nệ tại ngoại hình bề ngoài nguyên do. Nhưng là cái này một cọc nhân quả đã kết lại. Đạo môn vương Bắc cao nhất thiên thần vị trí, Vệ Uyên trong tương lai đã từng thu nhiếp Bắc Phương Huyền Vũ, đồng thời đem đạo môn phụ lục hệ thống bên trong Bắc Cực chân vũ đại đế phụ lục giao cho hắn sử dụng, nhưng lại không nghĩ tới, cái này một cái danh hiệu đầu nguồn nhưng cũng là chính mình. Quả nhiên là chư quả chi nhân. Một khi kết quả, ta chính là nguyên nhân. Chỉ là lần này nhân quả kết phải có hơi lớn, cũng có chút mãnh liệt, xung quanh rất nhiều âm dương gợn sóng đã bị phá giải phân tán trở thành vô số tinh thuần không gì sánh được âm dương nguyên khí, màu đen cự xà leo lên tại cây già trên nhánh cây, nguyên bản thân thể chí ít bành trướng đã đến nguyên bản mấy lần lớn, hai mắt trắng bệ, há miệng thổ tức không thôi. Mà Lao Úy đã không còn ghé vào Vệ Uyên dưới trướng xem như tọa kỵ. Giờ phút này nó nằm ngửa trên đất, uy giáp đều ẩn ẩn có chút phồng lớn. Dù cho là từ khi còn bé liền đã vẫn luôn tại thôn nạp âm dương nguyên khí, cho tới bây giờ trọn vẹn mấy chục năm công phu cùng đạo hạnh, cái này hai cái dị thú đã vô pháp lại tiếp tục thôn vệ đi xuống bằng không mà nói, sợ là chỉ có âm dương nhị khí nuốt vào trong bụng, bụng trướng mà chết cái này một cái hạ trạng. Cho nên hiện tại Vệ Uyên xếp bằng ở trên tảng đá, trung quanh đều là đã phá giải ra cực kỳ tinh thuần âm dương nhị khí, xoay quanh gào thét, đúng là huyền diệu không gì sánh được. Vệ Uyên muốn là mặc kệ nhưng là một lúc sau, vị hắn nguyên bản phá giải ra âm dương nhị khí vậy mà lại có một lần nữa tụ lại dấu hiệu, Vệ Uyên không thể không nghĩ biện pháp những vật này giải quyết. Vạn vật đều là âm dương nhị khí chỗ cấu trúc mà thành. Nói cách khác, là dựa theo một loại nào đó đặc biệt trật tự cùng quy tắc đến vậy. Muốn ngăn lại nó khôi phục lại nguyên bản quy tắc, như vậy chỉ có một loại phương pháp, như vậy chính là giao phó nó mới tinh quy tắc cùng trật tự. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, đến thử đem âm dương nhị khí lấy chọi nhau pháp môn biên chế cùng một chỗ, nhưng lại dẫn tới một hồi khá lớn bạo tạc sự kiện, làm cho cả ngọn núi đều ầm ầm chấn động không ngừng, mà Vệ Uyên cũng nhìn thấy trong tay mình âm dương nhị khí trực tiếp chôn bụi, làm cho hắn cái này một cái phân thân đều có chút chật vật. Vệ Uyên cao giọng cười ha ha, lại là khó được tại cái này dài dằng dặc khô tọa bên trong tìm được thú vị đồ vật. Thế là một bên phá giải, một bên đem nó một lần nữa tổ hợp bệnh lên đến, muốn lấy âm dương căn bản nguyên khí tổ kiến bệnh ra âm dương đường lớn bên ngoài quy tắc, loại này cực kỳ hoang đường sự tình. Vậy mà hắn hiện tại vị trí kỳ lạ hoàn cảnh phía dưới, từng chút bị hắn lục lọi ra đến một chút đạo lý cùng khả năng. Bây giờ cái kia lão quy cùng lão xà nhãn trợn trợn nhìn xem cái kia áo bào đen đạo nhân trong tay âm dương nhị khí pháp tắc biến hóa bệnh, ẩn ẩn không sai hóa thành một bức tranh cuốn bộ dáng. Mặc dù nói xa xa chưa từng thành tựu, cũng không biết thành tựu đằng sau sẽ có chỗ ích lợi gì, nhưng là các thần hai cái đã loáng thoáng có thể cảm giác được, thứ này mặc dù là âm dương nhị khí bệnh, nhưng lại cũng không phải là đi âm dương nhị khí chi đạo đường, nhưng là lại cứ lại ẩn ẩn phù hợp được lớn. Thật là huyền diệu không gì sánh được, sâu xa khó hiểu. Tại một đoạn này trong quá trình, Trương Nhược Tố đã từng lấy pháp môn truyền lời nhắn cho hắn. Vương Trùng Dương cũng đã lập nên toàn chân cơ nghiệp, đánh vỡ giấc mộng thanh én, Vương Trùng Dương cùng Lữ Thuần Dương từ đó trở lại tại một người, sau đó vũ hóa thoát thân, đem toàn chân giáo đạo thống truyền lại cho các đệ tử, bản thân thì là cùng bắt tiên cùng nhau tiến đến Đông Hải bên bờ, cùng nhau tu luyện, để vượt biển thời điểm có thể mau chóng đến. Bát Tiên tại truyền tin mà đến thời điểm, đã từng mỗi người vì Vệ Uyên lưu lại một đạo lời nhắn, Bát Tiên lực lượng tụ hợp vì một, tự nhiên là có rất nhiều biến hóa, cùng khí tượng, Vệ Uyên nhìn qua giấy viết thư đằng sau, báo cho tại bọn hắn có thể tự lấy vượt biển mà đi, mà chính hắn thì là lưu lại Bát Tiên đại biểu lấy hậu thiên bắt quái chi khí, nghĩ nghĩ, kẹp ở trong tay, ném đi cũng là lãng phí. Ném cho quy xả, mà bọn hắn cũng không ăn. Dứt khoát trực tiếp bệnh vào cái kia một quyển âm dương đồ cuốn bên trong, tại nguyên bản âm dương nhị khí xoay quanh giao thoa địa phương, vây quanh thái cực trùng quanh lưu lại từng cái bát quái vết tích, lại tiếp tục đả thông âm dương cùng bát quái ở giữa biến hóa quy tích, khiến cho nó khí tức càng ngày càng thoải mái thuận hợp. Thời gian cứ như vậy một ngày lại là một ngày đi qua. Bởi vì âm dương nhị khí chỉ cần hơi mặc kệ, liền biết trực tiếp đổ sụp trở về hình dáng ban đầu. Cho nên hắn đang bệnh cái này âm dương nhị khí thời điểm, dứt khoát còn đem nhân quả chi khí hóa vào trong đó. Dù sao những thứ này nhân quả cũng là ở chỗ này không hiểu thấu liền xuất hiện tiêu giảm mất một bộ phận, ngược lại là cũng còn tốt chút. Huống hồ lấy nhân quả bệnh tại âm dương bên trong càng thêm diệu dụng, chỉ là có một ngày Vệ Uyên lại tại giải tỏa kết cấu khái niệm thời điểm, đống nhiên trong lòng có sở cảm ứng. Tóc đen ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa, Quy Xà đã có thể mở miệng nói chuyện, càng là tinh thông nhân tính, trong miệng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mở miệng nói: Thiên Tôn ngài là nhìn thấy cái gì sao? Vệ Uyên nhìn xem trong tay bệnh một nửa bức tranh, cảm khái nói: Ta dùng tại thời đại này tích lũy xuống nhân quả, đi bệnh một quyển này pháp bảo. Nhưng là ngay tại vừa rồi, ta lại phát hiện trong đó một đạo nhân quả vậy mà đã muốn đứt gãy. Nhân quả muốn đứt gãy rồi. Quy Xà nhị tướng liếc nhìn nhau, đáy mắt đều xuất hiện mở mịt cảm giác. Vệ Uyên tay phải tay áo vung lên, nhường ngay tại bệnh hòa luyện hóa bên trong một quyển này thái cực đồ bay vào bản thân trong tay áo, buồn bã nói, nhân quả là tuyến, từ kia cùng ta, đã đứt gãy, như vậy chính là có cố nhân muốn chết rồi. Dù sao cũng coi là một cọc nhân quả, mà lại ngay từ đầu mặc dù nói cũng cho ta mang đến rất nhiều phiền phức, đằng sau nhưng lại có không ít viện trợ, cần phải đi gặp một mặt. Nương theo lấy âm dương gợn sóng bị Vệ Uyên phá giải, luyện hóa, nghịch chuyển bệnh hóa thành ở trong tay đồ quyền. Vệ Uyên nhận âm dương gợn sóng quấy nhiễu cũng liền càng ngày càng ít, đã không cần nhất định phải lưu tại nơi này, mặc dù nói vẫn không thể làm quá nhiều những chuyện khác, nhưng là ngắn ngủi hành động một phen, đợi đến trở về thời điểm lại một hơi đem tích lũy âm dương pháp tắc trùng kích giải quyết hết, cũng không phải không thể nào làm được sự tình. To lớn vô cùng, đã như là dao long cự xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn, do hỏi, thiên tôn nhưng biết là ai? Ở nơi nào? Vệ Uyên liền giật mình, sau đó bật cười nói, mặc dù nói không biết, nhưng lại có gì khó. Cũng chỉ một điểm, trong hư không tự nhiên mà vậy có từng đạo màu vàng gợn sóng xuất hiện, lấy nhân quả liên hệ đã đến nơi đây cùng phương kia, sau đó lại lấy âm dương biến hóa giải tỏa kết cấu không gian, uy xà nhị tướng đều nhìn thấy, trong hư không xuất hiện một đạo to lớn vô cùng màu vàng cầu đối, tản mát ra nồng đậm không gì sánh được nhân quả khí tức cùng âm dương gợn sóng, làm cho hư không phát sinh cực lớn rung động. Không gian bên trong đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó tóc dài áo đen đạo nhân phân phó nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền về. Uy xà nhị tướng đồng ý, nhìn thấy Vệ Uyên từng bước một đi đến cái này một tòa thật to kim tiểu. Sau đó kim tiểu rung mạnh, ánh sáng lấp lánh biến hóa khó lường, hào quang thủy khí bừng bừng mà lên, càng ngày càng tôn lên đạp lên trong đó đạo nhân không phải là phàm nhân, cái này bất quá chỉ là nhân quả chi đạo hiển hóa vận dụng. Vệ Uyên tại phá giải âm dương cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tại tự thân cảnh giới phía trên cũng không có đặc biệt nhảy vọt tăng lên, nhưng là tại tinh xảo xê dịch chi thuật bên trên, lại quả thực là ngộ đã đến rất nhiều pháp môn. Vệ Uyên từng bước một đi ra, nhân quả tán đi thời điểm, đã đi tới một tòa thành trì bên trong, phía trước là một cái có chút rách nát sân nhỏ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một gốc cây già lan tràn đi ra. Thời gian đầu xuân, rét đậm vừa qua khỏi, lá cây phần lớn đã khô héo rơi xuống, một luồng suy bại cảm giác. Vệ Uyên quanh thân quanh quẩn lấy nhân quả, tùy ý biến hóa bề ngoài. Đạo bào mũi nhọn dày, trong tay dẫn theo một chút rượu thịt, trên thân chỉ tùy ý mang một sợi nhân quả khí tức, liền đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy đã từng nhìn thấy qua người đạo nhân này, hoặc là ngẫu nhiên thân bằng hảo hữu gặp gỡ thời điểm ngẫu nhiên gặp qua, cũng có lẽ là hội chùa trên tiểu lâu, xa xa nhìn thoáng qua. Tóm lại cũng không phải là người xa lạ, nhưng là muốn nói rõ chi tiết ra người này là ai, nhưng lại là làm không được. Đạo nhân gõ cửa, chấn động tới cây già chim sẻ. Một hồi sau liền có người đến đây gõ cửa, sau đó bởi vì Vệ Uyên trên thân một điểm nhân quả, xem như là trong sân lão nhân hảo hữu, cho nên đem nó mời tiến vào bên trong, mà Vệ Uyên nhìn thấy cái này một cái viện tương ứng tại lão nhân, kia là một vị lông mi bên trong, hào khí không giảm lão giả, râu tóc rủ xuống, lại là mặc một thân văn nhân bộ dáng. Vệ Uyên ngước mắt, nhìn thấy bên trong phòng phía trên bảng hiệu, trồng trọt hiên ở. Số trồng trọt hiên người, chỉ có một người. Tân khí tật. Nguyên lai là hắn. Đã là giản mua tân khí tật nhìn trước mắt cố nhân, bởi vì nhân quả duyên phận, chỉ coi làm là từng tại đi qua kể vai chiến đấu qua đồng đội, dù cho là đã cũ bước, vẫn như cũng là phân phó mua được rượu thịt, ngồi tại cây giả uống rượu nói chuyện phiếm. Rượu đến hàm lúc, Vệ Uyên nhắc lên tới sự tình, nói, không nghĩ tới, trồng trọt hiên vậy mà đã đến tình cảnh như thế. Tuổi nhỏ thời điểm, ngươi là như thế nào hăng hái? Giản mua tân khí tật cười ha ha, ha 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 ha, hăng hái. Đúng là a. Lúc ấy ngươi ta đều tuổi nhỏ, trên người máu đều vẫn là nóng sai nha, kiếm lợi, như là có dùng không hết khí lực, đứng cao nhìn xa, luôn cảm giác mình chính là cái kia có thể giơ roi dùng ngựa, cứu quốc nhà tại nguy nan ở giữa người, nghĩa phụ truyền thụ cho ta tiên nhân kiếm thuật, lại đem Nhạc Nguyên Soái Di thư binh pháp giao cho ta. Tuổi nhỏ thời điểm, ta tự hiểu là văn thải võ công đều là vô địch thiên hạ, cuồng vọng tự đại. Chỉ cảm thấy nâng bút viết chữ có thể thiên hạ đệ nhất, lên ngựa giết địch cũng thiên hạ đệ nhất, thu phục cố quốc bất quá là đang lúc trở tay sự tình. Thế nhưng là chúng ta làm sao liền già rồi a? Lão giả nói về qua lại, không chi kỷ lệ rơi đầy mặt. Một bữa rượu món ăn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vệ Uyên nhìn xem tân khí tật, một đạo âm dương chi khí lưu chuyển vào lão giả này trong thân thể. Vì đó duyên thọ 7 năm. Sau đó bưng lên chén rượu, đối với cái kia say mềm bất tỉnh lão giả, nói khẽ, "Tính ngươi tử, mời ngươi chí hướng, mời ngươi càng thổi rơi, tinh như mưa, cũng mời ngươi trong lúc say thiêu đang khẳng kiếm, tỉnh ngộ thổi kèn liên doanh." Hắn đứng dậy, nhìn thấy cái kia một sợi nhân quả rốt cục vẫn là đứt gãy, thoải mái cười một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Tân khí tật vào buổi tối mới tỉnh, uống một bát canh giải rượu, thấy mình tại say sau làm tử, đang muốn nâng bút viết xuống tặng cho ai, nhưng lại không biết là gì, luôn luôn nghĩ không ra hôm nay cùng bản thân uống rượu đàm luận người là ai. Cái nhà này nguyên bản chủ nhân có phần tin hoàng lao học vấn, ngẩng đầu có thể nhìn thấy thờ phụng đạo môn tam thanh, nguyên thủy thiên tôn. Tân khí tật thoải mái cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là đặt bút. Có khách xúc động nói công danh bởi vì nhớ lại thời niên thiếu sự tình việc làm, cường tráng tuổi tinh kỳ ôm bạc phu, gấm xiêm đột cưỡi vượt sông ban đầu, yến binh đêm xúc ngân hồ, han núi tên hướng bay vàng của cô. Truy chuyện cũ, tháng nay ta, gió xuân không nhiễm hạ cụ dâu dịa, lại đem bạn chữ phẳng đúng sách, đổi được đông gia chồng tây sách. Lão giả vuốt ve sau cùng một hàng chữ, đột nhiên hồi ức thiếu niên thời điểm, vị kia tiên phong đạo cốt nghĩa phụ đối với mình lời nói, lại đem Nhạc Phi tướng quân binh pháp gì tư phẳng nhung kế sách giao cho mình, nôn từ khẩn thiết, chớ nên cô phụ lại tống. Rõ ràng say rượu, lại bàn tay có chút dùng sức, thì thầm tự nói, nghĩa phụ, Tây An chưa từng cô phụ lại tống. Thế nhưng là đại tống, nhưng lại là gì cô phụ lê dân? Nôn ngữ rơi chỗ, tình sâu vô cùng chỗ, trông thấy trong gương đồng, tóc mai điểm bạc, mới biết Lưu Huyền Đức đau nhức ăn không ngồi rồi quá lâu nỗi khổ, không khỏi lã chã rơi lệ. Vệ Uyên rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không có lập tức trở lại trên núi, mà là chậm rãi hành tẩu ở đương đại, huống hồ hắn mỗi một bước đều nương theo lấy âm dương nhị khí, gợn sóng pháp tắc ăn mòn, dứt khoát liền vừa đi, một bên chậm rãi phá giải những thứ này pháp tắc, cũng không biết bao lâu đi qua, Trung Nguyên Vương khí dần dần tàn lụi, mà hắn cũng đã đi đến nguyên bản dưới núi. Trên sườn núi có một cái đạo quán, trong đạo quán một cái lao đạo sĩ, cho một cái tiểu đạo sĩ kể chuyện xưa. Lao đạo sĩ kia đã rất già, a tóc trắng xóa không có mới vừa tới đến nơi đây thời điểm hăng hái. Ngồi tại trên ghế mây, thoáng một cái lại thoáng một cái. Trên núi này, những năm qua đã từng phát quá lớn nước, ở phía dưới có một dòng suối nước, đã từng là Quy Xà hai vị tướng quân lần thứ nhất hiện linh thời điểm vị trí, uống một ngụm liền có thể trừ bệnh cường thân. Cái kia rắn to lớn vô cùng, rùa đen như là có thể va sụp cái này một ngọn núi. Rùa đen trên có một vị đạo nhân, tóc dài, áo đen, cầm kiếm, đặt Quy Xà, sẽ bạn chấp cờ đen. Nếu là ngươi không nghe lời, hắc hắc, liền muốn đưa ngươi bắt đi. Thâm sơn trong đạo quan, lão đạo sĩ chậm rãi kể cố sự, phía trước hài tử lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ là chậm rãi trẻ tuổi, bình yên bất động, rõ ràng còn nhỏ, cũng đã có rồi mấy phần nguyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, ngược lại là trên trán non nớt có thể nhìn ra được tuổi tác. Đương đương đương, đạo quan có khách. Hương hỏa đều bị thổi làm tứ tán. Gia mua rất lợi hại đạo nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa ra vào một vị tuổi trẻ đạo nhân, người mặc áo bào đen, cũng không lại tóc dài, chỉ là lông mi lại rất tinh tường, và mấy chục năm trước vậy mà không có chút nào biến hóa. Cái này núi Long Hổ vốn nên mặc áo bào tím, lao đạo sĩ bờ môi bỗng nhiên run rẩy lên, hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, nói: "Ngài, là ngài xuống núi rồi." Vệ Uyên nhìn thấy cái này cái thứ nhất kiến tạo đạo quán lao đạo nhân trên thân, linh quang đã phi thường yếu ớt. Lao đạo nhân cung cung kính kính cho hắn thắp nhang, sau đó cong xuống. Vệ Uyên nhìn xem hắn, tiếc nuối nói: "Ngươi muốn chết rồi." Lao đạo nhân cung kính hành lễ hồi đáp: "Đạo gia người phải biết thiên mệnh chết không có cái gì, sợ chính là không biết cái gì là chết mà thôi, nhưng là ta mặc dù chết, nhưng lại có một cái khẩn cầu, hy vọng ngài có thể nghe một cái." Hắn kéo qua cái kia mới 5-6 tuổi tiểu đạo sĩ, nói: "Bây giờ thiên hạ loạn sự tình đã thức dậy, đây là ta xuống núi thời điểm nhìn thấy cô nhi. Giặc núi đi vào làng, sau đó là tiểu phỉ loạn binh, cha mẹ của hắn đều đã chết rồi, ta đem hắn thu dưỡng trở về, ta không có thành thần, không có dòng dõi, xin lỗi núi Long Hổ tiền bối. Nhưng là ta đạo môn cần chính là đồng đạo đồng tu, lại không phải là huyết mạch kế thừa, ta đem ta dòng họ cho hắn, lại cùng huyết mạch nhân quả, bây giờ ta liền muốn xuống núi, hy vọng ngài có thể nhận lấy hắn." Vệ Uyên nói: "Xuống núi, làm cái gì?" Gián mua đạo nhân trả lời: "Trên núi người xuống núi lịch tiếp, một thân sở tu, không thể mai táng tại Thâm Sơn." Vệ Uyên thật sâu nhìn xem hắn, đột nhiên nhớ lại, năm đó đi theo Bạch Khởi giết vào Đại Hoang Đạo môn âm binh bên trong, tựa hồ cũng có được như thế một đạo nhân tại, tự mình lịch đao binh kết nạn, thế là gật đầu, đạo nhân kia cười lớn chắp tay, đem hải tử giao phó cho Vệ Uyên đằng sau, tại một ngày sau cầm kiếm xuống núi. Vệ Uyên lôi kéo cái kia tiểu đạo sĩ, nói: "Ngươi họ Trường, tên gì?" Tiểu đạo sĩ nói: "Sư phụ, ta gọi Quân Bảo." Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tóc đen đạo nhân, nhìn xem trên núi quy xà xoay quanh. "Trương Quân Bảo." "Đoét, hôm nay canh thứ hai." "Trương Quân Bảo, số Tam Phong." Tấu chương xong, INZS 1266 N chương 1257. Trong núi 5 tháng dài, thật giả tâm biên hiện chương 1257, trong núi 5 tháng dài, thật giả tâm biên hiện Vệ Uyên 5 tuổi nhỏ Trương Quân Bảo từng bước một đi tại trên đường núi. Tại đoạn thời gian này bên trong, hắn hành tẩu ở Hồng Trần, bởi vì không nguyện ý vận dụng nhân quả, cũng không chịu chuyên dùng âm dương, cho nên chỉ coi làm bản thân là cái phàm nhân, cuộc sống bình thường cất bước, gặp được mưa gió liền tránh gió tránh mưa, gặp được trợ liền theo người vui cười. Chưa từng vận dụng nhân quả, chưa từng vận dụng tiên cơ, chỉ là thẳng thắn tự nhiên, tùy ý mà làm. Dưới núi Hồng Trần, trong núi Lạc Quán, một tên tóc đen đạo nhân 5 tuổi nhỏ hài đồng, hành tẩu ở trong núi. Cái kia một đôi cự xà từ trên đỉnh núi bơi lội mà xuống, cự quy thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Có lên núi tợ săn thấy cảnh này, rung động trong lòng không thôi, như thấy thần quái trí dị cố sự ghi chép rõ ràng phát sinh ở trước mắt, trong lòng lại là e ngại vừa là hâm mộ. Trong nhân thế Hồng Trần pháo hoa dâng lên, cùng trời chiều liền cùng một chỗ, tóc đen đạo nhân túi đầu xuống ôn hòa cùng cái kia tuổi nhỏ hài tử giao lưu. "Sư phụ, chúng ta là muốn ở nơi nào?" "Trên núi." "Trên núi ăn cái gì?" "Ăn, có chút quả dại linh tuyển. Nếu là không chê, cũng có chút âm dương nhị khí." Đạo nhân mở cái trò đùa. Làm sao có thể nhường đứa bé này cũng ăn âm dương nhị khí đâu? Hắn vô niệm vô tưởng, không đi suy nghĩ đi qua, cũng không chấp nhất tại tương lai. Trần Vũ tên, từ hắn mà lên. Không sai cọ rửa mà hai chữ. Lại là cái này mới 5 tuổi hài đồng mới xuất hiện danh hiệu. Lên núi đằng sau, có lẽ là bởi vì Vệ Uyên thời gian lâu như vậy bên trong không trở về, trên núi tích lũy rất nhiều giấy viết thư. Trương Quân Bảo nhìn thấy những thứ này, giấy viết thư quả thực không giống như là người phàm tục viết, cả đám đều nổi lên ánh sáng lấp lánh, ở trong hư không vừa đi vừa về bơi lội, như có linh tính. Trong đó thậm chí còn có một đầu thần tuấn hoàng hạc, tinh thần phân chấn, xa xa không phải là bình thường bạch hạc có thể so bì như vậy khí độ bộ dáng, nhường con nhỏ Trương Quân Bảo nhìn trợn mắt hốt mồm, suy nghĩ bản thân có thể hay không leo đến cái này hoàng hạc trên lưng, nhưng là sau một khắc, bên cạnh lôi kéo tay mình sư phụ đống nhiên vươn tay một chiều, một con kia hoàng hạc liền trong một chớp mắt phân tán, hóa thành một đầu hạt giấy lại cũng biết chấn động cánh, sau đó rơi vào Vệ Uyên trong tay. Nhường Trương Quân Bảo trợn cả mắt lên, lại là đến từ Lữ Thuần Dương lời nhắn. Phía trên văn tự đã không có nguyên bản phong mang tất lộ, mà là lăng lệ thu liễm tại trong vỏ, hiện ra ôn hòa. Tại một phen hàn huyên đằng sau, chính là khổ não hỏi thăm. Chúng ta 8 người đã tại Đông Hải bên bờ, đồng lai ở trên đảo chờ đợi thời gian mấy chục năm, lại như cũng chưa từng nhìn thấy vượt biển cơ hội, không biết tiên trưởng có thể chỉ rõ lúc nào mới là cơ hội. Vệ Uyên hơi bói toán, lại như cũng chưa từng nhìn thấy thời cơ, chỉ là lắc đầu, tay áo quét qua, tiếng nói ôn hòa, lại đi tu hành. Lại tại Vệ Uyên tại xa xôi thời đại đi qua không nhanh không chậm sinh hoạt, tu hành, mặc dù cũng không phải là chủ động đi tìm kiếm nhân quả, nhưng lại bị nhân quả dây dưa kéo lại, không thể không tích lũy ra một ngày so một ngày càng nhiều nhân quả thời điểm. Ở đời sau thời điểm, núi Long Hổ bên trên, ngay tại bởi vì Trương Nhược Tố nhục thân biến hóa mà vui mừng khôn xiết. Tóc trắng biến thành đen, phản lão hoàn đồng, hô hấp kéo dài như trẻ con, da thịt trắng non như xử nữ. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, coi là thật có thể làm được. Thượng Thanh Linh Bảo Tông Lâm Thủ Di lão gia tử đang nghe tin tức đằng sau trước tiên liền đuổi tới núi Long Hổ, tại mèo đen loại hơi không kiên nhẫn meo meo âm thanh bên trong, tự mình kiểm tra qua Trương Nhược Tố nhục thân trạng thái, cuối cùng được đã đến kết luận, thu hồi tay phải, mang theo một chút cực kỳ hâm mộ cùng cảm khái, nói: "Như vậy, là lục địa thần tiên chi cảnh." "Không, lục địa thần tiên đã không cách nào hình dung dạng này cảnh giới a, cái này đã coi như là chân tiên. Đủ để trường tồn tại thế gian, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang." "A, xem ra, trăm năm về sau, chúng ta cũng làm giả đi, mà Trương đạo hữu nhưng vẫn là cũng như bây giờ, nhường người hao ước, nhường người hao ước à." Lâm Thủ Di trong lòng cảm khái. Nhưng là mèo đen loại ngược lại là nghe được lời này ý tứ, meo 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 nói cách khác, lao đạo sĩ này không có việc gì rồi. Lâm Thủ Di mỉm cười chỉ Trương Nhược Tố trước người, cái kia đã đỉnh chỉ thiêu đốt dẫn hồn thơm, nói: "Nếu là xảy ra chuyện, cái này một cây nhang làm sẽ nhanh chóng thiêu đốt thành cho tàn, bây giờ xem ra, không những không còn tiếp tục thiêu đốt, ngược lại ẩn ẩn có hóa thành kim ngọc chất dấu hiệu, ngươi tại trên núi này cũng không ngừng 1-200 năm mưa dầm thấm đất cũng hẳn là biết rõ là có ý gì." Hắn nhìn thấy mèo đen loại vẫn là không có buông lỏng, tựa hồ là lại đến muốn để chính mình nói ra xác định kết luận mới có thể buông lỏng, đành phải cười nói: "Tự nhiên như ngươi suy nghĩ như thế, Trương đạo hữu vô sự, này khó đã vượt qua." Mèo đen loại lúc này mới lại hỉ, một cái nhảy vọt đến không trung, mà mới còn tại đè nén trong lòng cảm xúc rất nhiều núi Long Hồ đạo nhân nhóm cũng cùng nhau hoan hô lên: "Chúng tiểu nhân, hôm nay rượu ngon thức ăn ngon đều bưng ra, đem Trương Nhược Tố giấu đi rượu cũng đều rời ra ngoài đi. Hôm nay là hắn đột phá, hắn cũng hẳn là muốn ra chút máu, mời khách." Mèo đen loại bốn chân chia xuống đất nhẹ nhàng tại trên đường núi đi tới, cái đuôi dựng đứng lên, sau đó tại chỗ cao nhất có một cái đường cong, lấy nhỏ bé tần suất trái phải có chút đông đưa, rõ ràng phi thường tự tin vui vẻ, vừa đi vừa trái phải ngẩng đầu, meo 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 phân phó còn lại núi Long Hổ đệ tử. Hôm nay núi Long Hổ, răng đèn kết hoa, thậm chí đều không tiếp khách người, náo nhiệt cùng ăn Tết đồng dạng. Thượng Thanh Linh Bảo Tông Lâm Thủ Di lão gia tử mặt không đổi sắc phảng phất vô ý tản bộ đã đến Trương Nhược Tố giấu rượu địa phương. Sau đó nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý tới mình, tăng háng một cái, sau đó vươn tay lấy một cái múc rượu thìa gỗ nhỏ, tự đủ thả lâu như vậy cũng không biết tiệu không có. "Trương đạo hữu, bần đạo thiệt tâm không thể gặp những thứ này, giúp ngươi thử một chút khẩu vị." Uống một hớp lớn, chậm rãi phẩm hữu, chỉ cảm thấy tư vị nồng, cảm giác mềm mại vào miệng nhỏ chát chát, dư vị càng cam, còn mang theo một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, là mùi vị gì đâu. Lâm Thủ Di lão gia tử trầm tư hồi lâu, tại trong đầu của chính mình tìm kiếm cái mùi này, sau đó sắc mặt chỉ trệ, há miệng vấp phun ra ngoài, liền ống tay áo đều dính chút rượu, dở khóc dở cười nhìn một chút rượu kia đàn, cầm trong tay thìa gỗ quăng ra, mắng: "Đi, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ngâm rượu, một cỗ mùi thuốc." Sau đó cũng không đành lòng không được cười ha hả: "Vui sướng a vui sướng." Hắn nhìn xem cái kia lão đạo nhân thân thể, Vệ Uyên chính là nhân tộc mấy đời nối tiếp nhau chuyển thế chân tu, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể được xưng là một câu đắc đạo, nhưng lại là mấy ngàn năm trước người, mà trừ hắn ra, đương thời người tu hành bên trong mạnh nhất cũng chính là Trương Nhược Tố, thế nhưng là liền trước đó Trương Nhược Tố cũng không có cách nào ổn định đặt chân tại đỉnh tiêm cao thủ trong hàng ngũ. Bây giờ ra Thần Châu đương đại cũng coi là có một tên đắc đạo bên trong người. Ha 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 ha, nên ăn mừng, nên ăn mừng. Rượu không say lòng người, người tự say. Ngay tại dạng này mừng rỡ phía dưới, tựa hồ liền cái kia hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ngâm đi ra rượu đều không phải như vậy khó mà nuốt xuống chẳng bằng nói, cũng chính là như thế mang theo một cỗ hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn rượu ngon, mới là thích hợp nhất để dùng cho Trương lão đạo chúc mừng. Lâm Thủ Di lại liên tục uống rượu, rượu đến uống chưa đủ đô, cất tiếng cười to: "Chúng ta ở giữa đương đại, cuối cùng cũng có chân tu, nên uống cạn một chén lớn." Đinh đinh đương, đinh đinh đương. Mèo đen loại cái đuôi bên trên treo một chuỗi tiểu lục lạc. Trên núi những người khác, tự nhiên có đạo môn đệ tử đi gọi đến thông tri. Thần là vì báo cho tại trên núi mấy vị kia quý khách, Ứng Long canh thần đã trở về núi Côn Lôn bên trong, viện trợ Côn Lôn ba thần một trong Lục Ngô duy trì được Côn Lôn giới trật tự, Thiên Nữ nữ bạt thì là ở lại nơi này. À, đúng rồi đúng, còn muốn đi tìm một chút Hoa Hoàng nương nương. Hai cái, còn có cái kia không biết tại sao, đặc biệt hiểu được như thế nào sở lông mèo vệ nguyên quân. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, thủ pháp vậy mà như thế thành thạo. A, tất nhiên là một cái dưới chân núi đã sở qua vô số miêu miêu đầu cặn bã nữ. Còn có cái kia đắc đạo đằng sau liền ở lại núi Long Hổ bên trên vô chi kỳ, thủy hầu tử. Cùng chơi game cùng lao đạo sĩ trình độ bất phân cao thấp, khó phân cao thấp túi đồng đội. Nhất là vô chi kỳ rõ ràng đều đã đắc đạo, dựa theo đạo lý đến nói, phàm nhân cái gọi là phản ứng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể thôi diễn đến xa xôi năm tháng đằng sau nháy mắt, thế nhưng là hắn tựa hồ đã chơi đùa chơi lên nghiện tại thắng liên tiếp 99 thanh đằng sau, mở trò chơi bắt đầu đem ý niệm của mình đại bộ phận vứt bỏ. Vì chính là duy trì trò chơi niềm vui thú. Thắng lợi đơn thuần là vô pháp mang đến vui sướng, chỉ có đấu tranh đằng sau thắng lợi mới có thể để người vui vẻ. Cho nên vô chi kỳ lại một lần biến thành chơi game túi muốn chết tay, đều phải muốn mèo đen loại đến mang bay. Ân, hôm nay tâm tình tốt, liền bất đắc dĩ, mang theo cái này thủy hầu tử đánh cái tầm 10 đem thắng liên tiếp là được. Mèo đen loại tâm tình vui vẻ, nhưng là rất kỳ quái, vô chi kỳ tựa hồ không tại. Không đơn thuần là vô chi kỳ không ở nơi này, liền vệ nguyên quân đều không tại. Mèo đen loại nhún nhảy, ngấp tại giữa không trung, miêu miêu móng đuốt vung lên, liền đem đính vào cửa ra vào bên trên giấy viết thư bổ xuống, một bên liếm láp móng đuốt, một bên nhìn xem giấy viết thư này bên trên nội dung. A. A đại khái là Vệ Nguyên Quân tiểu nha đầu này cùng thủy hầu tử đánh cược, sau đó hai người ra ngoài. Mèo đen loại trầm tư, lắc đầu, làm sao còn đánh cược rồi? Vệ Uyên nghèo, Trương lão đầu đưa thích rượu, kết quả Vệ Nguyên Quân cùng Vô Chi Kỳ lại thích cược. Ai nha, cái này nghèo rượu cược làm sao đều nhiễm phải đến rồi. Đã hơn mấy trăm tuổi mèo đen loại lắc đầu thở dài, làm sao liền không có một cái là đáng tin đây này? Sinh hoạt không dễ, miêu miêu thở dài. Thần rũa ra bao tay trắng đuôi mèo, hết sức quen thuộc lấy ra một cái smartphone. Vút một tiếng, thò ra hai cây móng nhọn. Cộc 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 tại trí năng trên màn hình đánh lên. Tìm kiếm hảo hữu, đại thánh bạn thắng bất bại mang bay cục, tới hay không? Nhưng là bên kia còn là rơi dây trạng thái, cũng không có trả lời. Mèo đen loại nhìn một chút, gia hỏa này tại nửa ngày trước đó tiểu lò gặp đây Vô Chi Kỳ thế nhưng là đạo quả cấp độ cực giả, là vượt qua hết thể nhân loại biết rõ lá gan đế, gia hỏa này có thể làm được liên tục 24 giờ online một mực tiếp tục kéo dài. Thoạt nhìn là rời khỏi nhân gian giới rồi. Mèo đen loại đưa di động nhét lên. Thân đặc tính cùng thần thông không dính đến không gian, nhưng là lão đạo sĩ luyện hóa một cái miệng đuối nhỏ, hóa thành lục lạc bộ dáng, thắt ở thần cái đuôi bên trên. Mèo đen loại đưa di động thả trở về, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi tìm ba hoàng ân, hai cái ba hoàng. Hôm nay núi Long Hổ bên trên, tường vân lưu chuyển, liền gió đều ôn nhu, mà ba hoàng khi biết nhân tộc bên trong xuất hiện thuần túy đạo quả phía dưới nấc thang thứ nhất đỉnh phong cường giả thời điểm, cũng cực kỳ mừng rỡ. Đây là bởi vì nàng mà đản sinh trung tộc, đối với nàng đến nói, đều có thể nói là con của nàng. Mèo đen loại nhảy dựng lên tại ba hoàng trong ngực, liếm lắp móng vuốt, trong đầu lại tung ra một cái ý niệm khác tới. Trước đó lao đạo sĩ vẫn luôn nói mình số tuổi thọ có dài ngắn, liền Trương Tam Phong, Trương Đạo Lăng, Lữ Tổ, Vương Trùng Dương dạng này chân tu đều có số tuổi thọ cực hạn, cho nên lấy lý do này không ngừng né tránh hắn những cái kia không hợp thói thường tình duyên. Hiện tại hắn còn có thể tránh đi sao? Xem ra là có chuyện vui a a, xem ra không chừng tại Vệ Uyên đại hôn trước đó lao đạo sĩ liền đã bị phá thuần dương ai. Mèo đen loại cho xa xôi một vị nào đó trong hồ tiên nữ phát tin tức, sau đó lười biếng ngáp một cái. Đúng vậy, như vậy lão đạo sĩ sẽ rất đau đầu, biết luôn cuống tay chân thậm chí trực tiếp nhảy núi đào mệnh đi. A nha, nhưng là cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu? Mèo đen loại liếm lắp bản thân móng vuốt. Dù sao ta chỉ là một đầu con mèo nhỏ, mà liên tại giờ phút này, một tên người mặc áo đen, tóc trắng trọn lượm, đồng tử màu kim hồng thanh niên đứng tại dưới núi Long Hổ, ngẩng đầu nhìn núi Long Hổ bên trên chính nhất phụ thiên sư, nhìn thấy cái kia thủy khí mạnh mẽ, ẩn ẩn có thể nghe được trên núi đạo nhân nhóm luôn ngựa vui vẻ không thôi. Liếm liếm đầu lưỡi, đáy mắt màu vàng bên trong mang theo màu máu có diễm. Hoa hoàng, ngay ở chỗ này sao? Thoạt nhìn không có bao nhiêu cường giả tại a, thần xoay xuống cổ, phát ra nhỏ vụn thanh âm, sau đó hóa thành Vô Chi Kỳ bộ dáng, cất bước đi hướng núi Long Hổ. DS, hôm nay canh thứ nhất. Tấu chương xong, INZS 1267 N chương 1258. Ngươi lại còn dám trở về. Chương 1258, ngươi lại còn dám trở về. Trong thế đấu chiến từng bước một đi tại núi Long Hổ trên bậc thang. Thần lần này tới đây, một mặt là bởi vì đối với Trọng Thế Đạo Quả đến nói, đánh bại Thanh Thế Đạo Quả vốn chính là cơ sở nhất chiến lược nhiệm vụ, đến nỗi là gì lựa chọn Hoa Hoàng xem như mục tiêu, quy tắc này là bởi vì cái này Trọng Thế đấu chiến đạo quả chi thần phán đoán của mình. Rất nhiều đạo quả bên trong, chỉ có trước mắt Hoa Hoàng yếu nhất. Trên núi nguyên bản còn có Vô Chi Kỳ cùng Bệ Nguyên Quân, nguyên bản cũng là sở trường chiến đấu phương pháp đạo quả cảnh giới cường giả, cũng đã rời đi, trong thời gian ngắn về không được, huống hồ liền xem như các thần có khác thủ đoạn, có thể cảm ứng được nơi đây biến hóa, thì tính sao? Trọng Thế đấu chiến trước khi tới đây, đã thi triển thủ đoạn, tất nhiên có thể đem hai cái này kéo ở bên ngoài. Thiên đế bên kia, tự có đại tôn tự mình xuất thủ ngăn cản. Chúc Cửu Âm chấn áp Cửu U, cộng công điều trị tứ hải, Bất Chu Sơn khôi phục toàn thịnh đằng sau liền nhất định phải ở tại Đại Hoang. Chống trời chống đất, điều chỉnh sáu hồ lão khái niệm. Thời đại thượng cổ thiên băng địa liệt trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian, khí tức hỗn loạn tích tụ, cho dù là Bất Chu Sơn coi là thật có như thế vĩ lực, nhưng cũng không có cách nào tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng đem những thứ này tích lũy mấy ngàn năm vấn đề đều một hơi giải quyết. Giờ này khắc này, chính là thích hợp nhất thời cơ xuất thủ. Trong thế đấu chiến cực kỳ tỉnh táo, thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải tại một nén hương bên trong giải quyết hết thảy tranh chấp, sau đó cấp tốc rời đi, bằng không mà nói sợ cũng sẽ có phiền phức. Thử, lấy cực kỳ sở trường chiến đấu chi tư đấu chiến đạo quả, cưỡng ép phá vỡ còn lâu lắm mới khôi phục bình thường, liền điều trị âm dương cũng có thể bị phản vệ đến rơi xuống đạo quả chi cảnh hoang hoàng, nhưng lại có cái gì khó khăn? Nhưng là tuy nói như thế, trong thế đấu chiến cũng không tính trực tiếp giết thần. Vừa đến, giết chết nàng chỉ biết rước lấy rất nhiều phiền phức, mà khiến cho còn sống, giao cho đại tôn, liền có thể cực kỳ mặt đất kiềm chế lại phục hy vị này thiên cơ đứng đầu, khiến cho nó sợ ném chuột vỡ bình. Mà thứ hai, trong thế đấu chiến nắm chặt lại quyền, cảm thấy lực lượng trào lên, mạnh mẽ không hiểu, bên mông bằng bạc, đây là tới từ vận mệnh giao phó, nhưng lại cũng không phải là chân chính vững chắc lực lượng như vậy, mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại giống như không trung lâu cát, chỉ là muôn hình bạn trạng mà thôi. Hoa tươi lấy gấm, lửa cháy bừng bừng nấu dầu. Nó thế mặc dù nói rực rỡ, nhưng lại doanh không thể lâu, cuối cùng cũng có đổ sụp một ngày. Lúc này hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến Hoa Hoàng, nghĩ đến trước đó trong ghi chép, lợi dụng Hoa Hoàng chi đạo quả, đem trọng thế đạo quả trưởng thành kỳ bộ quyết, nhường nó nhanh chóng đến toàn thị tư. Hôm nay tới đây, lợi dụng dẫn ra Kim Mẫu Nguyên Quân, đấu chiến thắng khe hở, lại có đại tôn kiểm chế thiên đế, mà vị kia chấp trưởng nhân quả, cùng Hoa Hoàng nhân quả nhất là nặng, kiếm đạo sát phạt vô song nguyên thủy thiên tôn. Giờ phút này nhưng cũng bị hạn chế tại âm dương trong đại kiếp. Dù cho là kiếm đạo lăng lệ, nhân quả khó tìm, nhưng lại để làm gì? Kiếm khả năng xuyên phá đại kiếp, nhân quả khả năng trốn qua âm dương. Bất quá đều hư ảo mà thôi, chính là có phát giác, cũng bất lực, chính là bởi vì có phát giác, mới tăng thêm bất lực, nó từ một nơi bí mật gần đó, phát giác này đầu sự tình, lòng nóng như lửa đốt, cầm kiếm chém loạn nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát sinh, mà ta ở chỗ này, tưởng tượng nó bối rối, không phải cũng là diệu dụng. Bỏ ra nhiều như vậy chuẩn bị một nước cờ, nhất định phải một kích công thành. Trong thế đấu chiến chậm chậm thở ra một hơi, tâm thần an bình, đã đem hết thể đều đã làm được cực hạn, cũng đã tìm được thời cơ thỏa đáng nhất, giờ phút này liền cần dốc hết toàn lực, nhu đồ việc lớn. Hôm nay bởi vì Trương Nhược Tố đột phá, núi Long Hổ từ trên xuống dưới đều cực kỳ mừng rỡ. Quyết định mọi người hôm nay thật tốt buông lòng chúc mừng một cái, liền không tiếp đãi du lãm khách nhân. Liền có những cái kia đạo nhân nhóm đưa trước đó ngay tại trên núi các du khách xuống núi, trên mặt đều mang ngày nấy, liên tục chắp tay, giải thích nói là hôm nay có một vị trưởng bối vượt qua tử kiếp, cho nên núi Long Hổ phải vì vị trưởng bối kia chúc mừng một phen, hôm nay thực tế thật có lỗi, vô pháp tiếp đãi vân vân. Dù thái độ cực kỳ khiêm tốn chân thành tha thiết, nhưng là thái độ lại rất kiên định. Những cái kia nghe nói có lao đạo nhân đột phá vào cấp, ngồi phá tử quan mà hứng thú đại phát du khách, còn có biết rõ chỗ này có náo nhiệt, mong muốn thừa dịp cơ hội bắt lấy điểm nóng lai sở trệ ảm dẫn chương trình, toàn bộ đều bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng là ngay lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy bên kia một vị mặc áo đen, tóc trắng, còn mang màu vàng tính sắc trọng, có răng nanh thanh niên thuận thuận lợi lợi lên núi đi, không phục nói, chúng ta không thể đi bảo, tại sao hắn có thể? Đúng a, tại sao hắn có thể? Thế nào, liền núi Long Hổ dạng này đạo môn thánh địa đều khác nhau đối đãi sao? Đối diện với mấy cái này người chất vấn cùng chức trách, trẻ tuổi đạo nhân chỉ là chắp tay nói, vị này không tiên sinh là chúng ta trong núi ngủ tạm tu hành cư sĩ, vốn chính là người trong núi a. Một bên ngăn lại những cái kia muốn đi vào người, một bên hạ giọng nói, thủy quân lại lên núi đi thôi, nơi này có chúng ta ngăn. Cái kia chọc thế đấu chiến khỏe miệng có chút câu lên, chưa từng nhiều lời, chỉ là gật đầu, sau đó cất bước lên núi. Sắp đến trên núi thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia nghiêm túc đạo nhân nhóm, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng chế giễu, trong lòng lẩm bẩm, a, không biết đâu giống như là rõ ràng, cứ như vậy dễ dàng nhường ta lên núi, sau đó sẽ là như thế nào hối hận đâu. Khoe miệng của hắn mang theo ý cười, từng bước một lên đến núi đi. Tựa hồ gặp một loại nào đó huyền bí trận phần diệu, ẩn chứa trong đó có cực đoan bá đạo chi khí hơi thở, nhưng là thần trên thân, có vận mệnh đốt hết thể giao phó cho mệnh cách. Hắn giờ phút này cùng vô chi kỳ, vô luận là bề ngoài, lực lượng, khí cơ, mệnh cách, thậm chí cả lực lượng tốc độ chiêu thức võ nghệ, đều có thể xưng giống nhau như lúc. Tầng này tầng trận pháp phía trên nổi lên như vô hình như nước gợn gợn sóng, cứ như vậy ở trước mặt hắn tối lui, cũng không từng đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Trong thế đấu chiến đạo quả khỏe miệng ngắc ngắc. Vận mệnh, quả nhiên huyền diệu a. Mặc dù lại nghĩ tới vận mệnh chúc phúc nhất định cũng sẽ có một chút mặt trái ảnh hưởng cùng cái nhiễu, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới, Thích Già Mani Phật đã là vài ngàn năm trước nhân vật đã sớm chết được sạch sẽ chính là tâm thần an bình xuống tới, lại không một chút bất an gợn sóng, lướt qua tay áo, ung dung không nổi, bước vào nơi đây. Đại hoang, vô chi kỳ ngáp một cái, ít nhiều có chút buồn bực ngán ngẩm cảm giác. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Quả nhiên, không có tín hiệu. Nhân gian giới cơ trạm còn không có thể xây dựng ở nơi này. Lại tăng thêm, liền xem như thành lập cơ trạm, cho truyền thống khoa học tín hiệu điện cũng dễ dàng bị đủ loại nguyên nhân quấy nhiễu rơi, có khả năng nào đó một con chim lớn kích động cánh bay qua, mỗi một phiến lông vũ phía trên đều mang cực lớn sức mạnh xâm xét, lại tăng thêm nó thẳng đứng tại từ trường tuyến đến cái nói cho vận động. Pha dạ được cảm ứng điện từ pháp tắc bên trong pha dạ được tự mình đến đều phải sưng sờ vòng. Đây con mẹ nó chưa từng gặp qua điện từ phản ứng cùng quán ăn đêm nhảy disco a muốn đánh trò chơi. Nhàm chán. Vô chi kỳ nói, cho nên nói, chúng ta tới đến đại hoang bên trong tới làm cái gì? Vệ Uyên là đi đại hoang sao? Vệ Nguyên Quân thản nhiên nói, đại hoang xem như chư thiên vạn giới hết thể hạch tâm vị trí, hắn tự nhiên sẽ không là tại đại hoang bên trong, nhưng là muốn tìm được hắn, tại đại hoang luôn luôn muốn so lên tại nhân gian giới tìm kiếm, xác suất càng lớn, cơ hội cũng nhiều hơn chút. Núi Long Hổ bên trên lưu lại ngươi ta là ấn, cũng có phục hy cái kia cặn bã trận pháp. Xưa nay ra không được sự tình, nếu là có người ngoài lên núi, ngươi ta cũng biết lập tức có phản ứng. Vệ Nguyên Quân thanh âm dừng một chút, đột nhiên có chút thất bại cảm giác, bởi vì nàng cảm thấy, so với bản thân cùng vô chi kỳ, cái kia cặn bã đã đến liền tâm tạng bên trong đều đen đến chảy mỡ phục hy, mới có thể là cái kia cái thứ nhất phát giác được vấn đề, cái thứ nhất xuất hiện ra hỏa a, bản thân mặc dù cũng rất là tôn kính hoa hoàng. Mãi mãi, nhưng là mình đối với hoa hoàng tôn trọng, rõ ràng vô pháp cùng tên rác rưởi kia nồng độ đánh đồng. Vệ Nguyên Quân lắc đầu, vô mặt, nói, không nói chuyện này. A, dựa theo kinh nghiệm của ta là không có vấn đề sẽ có vấn đề, ngược lại là hắn nơi đó. Vô chi kỳ biết rõ cái này hắn chỉ là ai? Là Vệ Uyên. Nhưng là Vệ Nguyên Quân tựa hồ còn không có bỏ xuống trong lòng khúc mắc, không đề cập tới Vệ Uyên tại trước mặt lúc xưng hô. Dù là như thế tại Vệ Uyên không có ở đây thời điểm, cũng tuyệt không chịu xưng hô hắn là phụ thân. Bướng bỉnh đến đây, nhưng là mặc dù bướng bỉnh đến đây, nhưng lại là bởi vì lo lắng Vệ Uyên mà đi ra ngoài tìm hắn rơi xuống, hy vọng có thể đem Vệ Uyên cứu ra, vì thế thậm chí không ngại mạo hiểm, nhưng lại thực tế là nhường Vô Chi Kỳ cảm thấy có một chút không có gì để nói. Vô Chi Kỳ ngón tay vuốt ve cái cằm, lọt vào nghi hoặc. Cái này tính cách, cái này biểu hiện, chính là trong truyền thuyết ngạo kiều. A trước đó chỉ là tại gạn gệm bên trong nhìn thấy qua. Kỳ quái, cái này thuộc tính là đánh đó mà đến. Vô luận là Vệ Uyên cái kia mã phu, còn là giác cái này ưa thích thẳng bóng cũng không thể sinh ra cái này tính cách, ta ngẫm lại xem, chẳng lẽ nói không phải là bởi vì hắn sinh ra mà là hậu thiên bồi dưỡng được đến đặc tính. Cái này cũng có khả năng à, dù sao tại thần thời đại bên trong, Vệ Uyên bị nhốt, giáng lại vì hắn buôn ba, gặp nạn, đều phải muốn tới nhường Phục Hy cái kia cặn bã bồi dưỡng tình trạng. Ngày bình thường mưa dầm thấm đất học được khó chịu tính cách. Phục Hy, không không không. Phục Hy thân thể là vô pháp dựng dục ra ngạo kiều loại này phẩm chất, suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân lông tơ đều muốn nổ lên như vậy, ra cắt vũ hầu. Vô Chi Kỳ nghĩ nghĩ cái kia mỉm cười ôn hòa thiếu niên, âm thầm lắc đầu. Không có khả năng. Gia hỏa này chỉ có khả năng truyền lại ra xấu bụng đặc tính cùng thiên cổ thứ nhất bình xịt chân truyền. Đi ZAUN khu thi đấu đều có thể bạo sát hết thể cái chủng loại kia. Cái kia thượng cổ quan văn. Vô Chi Kỳ nghĩ nghĩ ngũ đại mãnh nam vài cười bay, ngẩng đầu lên cười ha ha hình ảnh, rơi vào trầm mặc. Không không không, cái này còn là không muốn quả thực chính là ác mộng. Mà hắn trái lo phải nghĩ, cơ hồ muốn cào phá ra đầu thời điểm, cuối cùng nghĩ đến một cái phi thường thỏa đáng lại phù hợp người, Trúc Cửu Âm. Vô Chi Kỳ há hốc mồm, nhìn một chút phía trước, tự động phá giải oa hoàng thần thông, từ 10 tuổi bộ dáng hóa thành 17-18 tuổi thiếu nữ tư thái vệ nguyên quân, sau đó trong lòng yên lặng suy tư. Tính cách ngạo kiều, khí chất lãnh đạm, toàn bộ đều đối được. Vô Chi Kỳ vô ý thức hỏi, đúng, có như thế một vấn đề, ta không biết nên hỏi không nên hỏi, ngươi biết Trúc Cửu Âm sao? Chiếu sáng cửu u chi long. Vệ nguyên quân nhíu mày, nói, tự nhiên nhận thức. Còn không có đem câu nói tiếp theo ngươi hỏi cái này làm cái gì nói ra, đột nhiên giữa thiên địa, một mảnh ảm đạm, đất trời rung chuyển, cát vàng tràn ngập, mây đen áp trận, ầm ầm từ đằng xa thẳng đến nơi đây sát khí tùy ý, trong khoảnh khắc, chính là có xanh xám sắc vân khí xoay tròn lấy tràn ngập ra, từ mặt tinh kỳ kéo ra, nó dưới có vô số thần binh thần tướng, đều là tay cầm binh khí, tức sủi bọt mép. Cầm đầu vậy mà là Hế Minh cùng Kim Ô, chỉ là thời khắc này Hế Minh Kim Ô, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Thậm chí một bên còn có bị tìm đến cậu công. Thẳng đem hai người vây lại. Vô Chi Kỳ nhíu mày, Vệ Nguyên Quân càng là không hiểu. Hầu tử, ngươi thai hỏa rồi. Vô Chi Kỳ hạ giọng nói, vô luận như thế nào ta cũng là bên này mà nổi danh đến ngược lại là ngươi, không phải là tại chọc thế bên kia cũng có cái cỡ lớn mà sao? Sẽ không là tới bắt ngươi a? Lần này liền Vệ Nguyên Quân chính mình cũng có chút không nắm chắc được chú ý chần chờ nói, không thể nào. Vô Chi Kỳ nói, bất kể có phải hay không là, hỏi một chút liền biết rõ. Chợt ngẩng đầu, cao giọng nói, uy uy uy, cậu công, Hế Minh, còn có cái kia chú chim non. Ta là có đoạn thời gian không có tới đại hoang, cái kia cũng không cần đến tình cảnh lớn như vậy a. Ha 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 ha. Muốn tìm ra già ta đi uống trà sao? Hôm nay không rảnh a. Chỉ là hắn chào hỏi nhưng không có có thể nên đón đáp lại, ngược lại là nhường cái này vân khí phía trên các thiên thần đem nhóm sắc mặt càng thêm khó coi, mà Ngọc Hư cung đệ tử Kim Thiên Chi phụ quân Đế Minh thở dài, Kim Ô thần sắc hờ hững, một tay cầm súng, nói, Vô Chi Kỳ, ngươi phạm phải rất nhiều chuyện ác, lại còn dám trở về. DS, hôm nay canh thứ hai. Đấu chương xong, INZS 1268 N chương 1259. Nhân quả làm đến, nhân duyên đã tới chương 1259, nhân quả làm đến. Nhân duyên đã tới, Kim Ô một câu nói ra thời điểm, còn có thể duy trì được ngữ khí lãnh đạm cùng lý trí, nhưng là còn lại rất nhiều các thần tướng cũng đã là rốt cuộc tha thứ không được, tay cầm binh khí, cùng nhau chấn động, cả giận nói, Vô Chi Kỳ, ngươi còn ở nơi này giả ngu. Ngươi đường đường sông Hoài Hoa quân, làm ra sự tình cũng không dám nhận sao? Vô Chi Kỳ giận dữ, tên cháu trai nào gọi ngươi ra ra? Đi ra. Hắn rõ ràng là bị vây lên, nhưng là bây giờ nhìn qua khí thế lại là muốn so chúng quanh vây hắn nhiều như vậy thiên binh thần tướng cũng còn phải lớn, giống to một tiếng, ngược lại là đem chúng quanh thiên binh thiên tướng còn có mới vừa gầm thét hắn những cái kia thần tướng đều cho hù sợ, tiếng nói thoáng cái liền héo xuống dưới. Cái này, bọn hắn đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía bên kia ba vị chủ tướng. Cũng là bởi vì dưới mắt cái con khỉ này đã chứng đạo quả, còn là loại kia phi thường không giảng đạo lý, phi thường có thể đánh, cực thiện sát phạt đấu chiến thắng. Gặp thiên hạ rất nhiều cường địch, đều có thể đấu chiến mà thắng. Ba chữ này thế nhưng là bá đạo vô cùng. Nghe nói ba chữ này đằng sau vốn là còn một cái Phật tự cho ép một chút như thế ngạo mạn ngông cuồng, nhưng là cái kia Phật tự lại bị một cái tiểu hòa thượng cho cầm đi, cho nên Phật khí tán đi, còn lại chính là ngông cuồng ngạo khí cùng đấu chiến chi khí, bá đạo đến cực điểm, kia là dám can đảm hướng lên trời xuống người mạnh nhất vung lưới đao dũng giả chi khí. Cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân, làm cái kia Vô Chi Kỳ phạm phải đại sự như thế thời điểm. Những thứ này xưa nay kiêu ngạo cuồng ngạo đã đến cực hạn thần quốc các thần linh, mới không có bản thân đi trả thù, mà là ngược lại tiến đến tìm kiếm được giờ phút này ngay tại Bất Chu Sơn bên trên làm khách thủy thần cộng công. Một bộ phận khác thiên thần thì là tìm được Hế Minh cùng Kim Ô, khẩn cầu mấy vị này tại đại hoang cùng thần thoại bên trong địa vị nhất là cao thâm cường giả làm chủ. Vô Chi Kỳ mạnh hơn, cũng không thể nào là thượng cổ thủy thần cộng công đối thủ. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, giờ phút này nghiêm túc nhìn xem phía trước Vô Chi Kỳ cộng công trong đầu chuyển chính là cái gì, chưa hẳn là ý định vì bọn hắn xuất thủ. Mặc dù nói những thần linh này nhóm sao động phẫn nộ, lại tăng thêm thần cũng tự mình nhìn thấy qua xong việc phát hiện tràng, thực chiến 5 tháng ảnh lưu niệm chi thuật, cũng quả thật được xưng tụng một câu chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng là Hế Minh không có lập tức dưới mặt đất kết luận, chỉ là khẽ như mày, nói, Vô Chi Kỳ, ngươi coi là thật không có làm xuống những chuyện kia. Vô Chi Kỳ càng vì nốt hơn mê hoặc, cao mày nói, làm xuống những chuyện kia. Ngươi nói chuyện gì tỉnh? Ta làm sao không biết? Hế Minh trầm mặc, tay phải vươn ra, vô số ánh sáng lấp lánh tụ đến, hóa thành một bộ quyển trục rủ xuống, trên đó bút pháp tinh tế, khắc họa lấy vô số hình ảnh. Giờ phút này đều là hơi sáng lên ánh sáng lấp lánh, phun trào đi ra, hiện lên ở bên trong hư không biến hóa giao thoa, mặc dù nói có nhiều biến hóa, nhưng là chủ thể không khỏi là một tôn cự viên tay cầm côn bổng bốn phía đánh giết, dường như giết đến hư khởi, hai mắt áng sáng vàng diễm diễm, trong đó càng có màu máu. Vô Chi Kỳ nẹn họng nhìn chân chối, nói: "Ngươi làm sao lại có chân dung của ta?" Hắn quay đầu hướng Vệ Nguyên Quân nói: "Bức tranh đến còn rất đẹp." Mà Hế Minh nhìn xem hắn, tiếng nói từ trầm nói: "Ngươi nhận ra đây là ngươi? Không, ngươi lúc trước xuất hiện tại Tứ Hải, đảo loạn Tứ Hải trật tự, một cây gậy sắt không biết đập chết bao nhiêu thủy tộc tướng soái, càng là xuất thủ đem Huyền Vũ đánh cho trọng thương sắp chết, chợt thẳng hướng Nam Hải mà đi, xuất thủ bá đạo, đem cái kia cùng ngươi chào hỏi nữ xỉu trực tiếp đánh chết tại Nam Hải trên bờ biển. Càng giết vào Nam Hải sinh tử nơi, hoàng tuyển khe hở. Áo xanh long nữ hiến bản thân đã mất đạo quả, lại đối ngươi không có cái gì phòng bị, nếu không phải là Trúc Cửu Âm xuất thủ ngăn cản, suýt nữa liền chết tại ngươi gậy phía dưới, dù vậy cũng là thụ thương không nhẹ, dẫn đến Trúc Cửu Âm không thể không đem nó mang về Cửu Lũ chữa thương, nộ khí cực nặng, nói các ngươi thanh thế như thế khi nhục long nữ." Hắn mặc dù không nhận cô muội muội này, nhưng cũng nhất định phải đòi hỏi cái rõ ràng. Lại là tiến về Côn Lôn khu vực, đánh chết mấy vị Côn Lôn một mạch sơn thần thủy thần. Nếu không phải là ứng long canh thần cược mạng xuất thủ, cùng thương long một thanh ngăn cản, kéo dài thời gian đến Lục Nô tự mình chạy đến, ngươi chẳng phải là muốn đem dãy núi đều đẩy ngã rồi. Không nói không biết, chờ tới bây giờ từng cọc từng cọc, từng kiện sự tình đều sắp xếp đi ra. Liên Vô Chi Kỳ sắc mặt đều biến, có ý tứ gì? Ta giết nhiều như vậy. Đầu tiên là giật mình, vô ý thức có thể vì đây là trước mắt đám này đại hoang không có tiền đồ thiên thần, lại bệnh tưởng tượng cớ gì tới đây tìm hắn gây phiền phức, nhưng là rất nhanh liền ý thức được không biết, liền xem như những cái kia tại đại hoang các nơi chiếm cứ thiên địa chư thần nhìn thần không vừa mắt, ý định đến tìm hắn gây phiền phức. Thế nhưng là Kim Ô dạng này cao ngạo tính cách cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Huống chi, Hế Minh còn là Vệ Uyên đệ tử. Cái này thế nhưng là chân chân chính chính người một nhà. Làm sao lại cố ý làm chuyện như vậy đến khi nhục bản thân? Vô Chi Kỳ rất nhanh kịp phản ứng, sau đó chính là cảm giác được một luồng nộ khí trực tiếp tại trong đáy lòng mặt đều nổ tung, bừng bừng mà lên, nhường thần nguyên bản hóa thành thanh niên bộ dáng đều tại một hồi mãnh liệt khí diễm bên trong sụp đổ, nặng lại một lần hóa thành bản tướng, đáy mắt bừng bừng lên ngọn lửa màu vàng, cái kia cổ bá đạo đến cực điểm khí tức nhường chung quanh bao phủ áp xuống tới vân khí đều đống nhiên tản ra. Những cái kia tại riêng phần mình tinh kỳ phía dưới khoe khoang uy phong thần binh thần tướng sắc mặt đều biến, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, trong lòng dâng lên đến sợ hãi chi tâm. Một bên hướng phía cộng công phương hướng tiến tới, một bên nắm trong tay lấy binh khí. Cũng may cái kia Vô Chi Kỳ cũng không có nổi giận xuất thủ, mà là tại bên trong ngẩng đầu thét dài giống giận, rõ ràng đã là giận dữ, là ai hóa thành ta bộ dáng, làm nhiều như vậy phá sự, còn vu oan đã đến trên người của ta. Con mẹ nó, lao tử muốn một gậy đem ngươi sọ não mà đánh nát. Hế Minh đáy mắt thần sắc lưu chuyển, khẽ nhíu mày, nói: "Không phải là ngươi làm. Như vậy, là có ai cố ý hãm hại ngươi rồi? Có thể làm được như thế chỉ sợ là chọc thế người. Ngươi tân tiến thành đạo quả cấp độ, có lẽ là chọc thế có thủ đoạn nào đó, thúc đẩy sinh trưởng cái kia cùng ngươi đối ứng đạo quả trước giờ hàng thế, cố ý đỉnh ngươi tên tuổi, cầm ngươi binh khí, ở đây làm xuống tai họa, sau đó vu oan hãm hại đã đến trên người của ngươi, để cho chúng ta thanh thế hai bên tầm đó nội đấu." Vệ Nguyên Quân kinh ngạc nước mắt. Nghe được, vị này thiên chi phụ quân mặt ngoài là đuổi bắt Vô Chi Kỳ, trên thực tế là tại khổ nhiều như vậy chủ hòa người bị hại trước mặt, đem cái này bên trong nhân duyên giảng thuật đi ra. Vì Vô Chi Kỳ thoát thân, rửa sạch tội danh. Dù sao, thiên đế không nhúng tay vào tại chư thiên vạn giới sự tình, mà duy trì được đại hoàng côn luôn hòa thanh thế cục diện cân bằng, cũng là Hế Minh chức trách. Dù sao nếu là thanh thế đại hoàng chư quốc ở giữa hỗn chiến, cũng biết mang đến lượng lớn chết đi, Hế Minh cũng không nguyện ý xuất hiện những chuyện này. Chỉ là như cũ có thần tướng cung phụng, chúng ta cũng chỉ nghe hắn lời nói của một bên liền tin tưởng hắn. Hắn thế nhưng là thật giết bạn tốt của chúng ta chí thân a. Điện hạ, ngài phải vì chúng ta làm chủ a. Hắn hô to lên tiếng, sau đó đông nhiên nửa quỳ tại đám mây phía trên, thanh âm thành khẩn chữ chữ khắp huyết. Hắn một động tác này, còn lại rất nhiều các bộ thần tướng cũng đều cùng nhau nửa quỳ xuống tới, cao giọng nói: "Mời điện hạ làm chủ cho chúng ta a." Trong đó Côn Lôn nhất hệ mặc dù cũng không phải là quỳ xuống, nhưng cũng là dài chắp tay thi lễ. Đây cũng là cũng không phải là bọn hắn dựa thế phát tác, thật là trong lòng một luồng nộ khí đau thương tích xúc ở trong lòng, cho dù là Hế Minh nói lại có đạo lý, bọn hắn cũng không chịu đi tin tưởng. Cái kia thế nhưng là bọn hắn mấy ngàn năm qua thậm chí cả vạn năm qua hảo hữu chí giao, không biết bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử, ngay tại trước mắt của mình, trơ mắt nhìn bọn hắn bị đánh nát, bị đánh chết. Máu tươi chảy ngang, lại không có thể như là thường ngày như vậy uống rượu vui cười. Giờ phút này tận mắt thấy hung thủ phía trước, một luồng bóng bảy chi khí cùng bi phẫn cảm giác tích tụ tại ngực, cơ hồ như là nhóm lửa thổi phồng lửa cháy bừng bừng, sao có thể chịu được được. Nhận biết được từng tia ánh mắt rơi vào trên người mình, Kim Ô chậm chậm thở ra một hơi. Lộc lây tay áo phía dưới bàn tay nắm chặt lại buông ra. Năm đó nữ xỉu chính là bị bọn hắn mười huynh đệ tại bị chân thực mê hoặc dưới tình huống giết chết. Nữ xỉu oán hận không tiêu tan, Kim Ô tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong cũng thường thường tiến đến, không ngại hao tổn tự thân căn cơ vì đó tẩy luyện bản khí, Nam Hải chiến tranh sau, chân thực rơi xuống, mà nữ xỉu cũng cuối cùng đạt được ước muốn, có thể một lần nữa du lãng tại tứ hải bên trong, ngao du tại đại hoàng côn lôn phía trên. Kim Ô đợi nó rất là kính trọng, mà nữ xỉu cũng không tại ghi hận tại qua lại. Kim Ô cơ hồ là đem nó xem như bản thân nghĩa tỷ. Bây giờ còn chưa qua bao nhiêu ngày tốt lành, chính là chết bởi cái kia Vô Chi Kỳ côn đồng phía dưới, bị một gậy đánh chết hai cái thông linh càng lớn, sau đó một gậy đập vào chân linh bên trên, trực tiếp hồn phi phách tán, sợ là cũng không còn có thể khôi phục. Thần nhìn thấy nữ xỉu thi thể, trong lòng tức giận bi phẫn phun trào sau khi mới ngắn ngủi vứt bỏ tuần hành đại thiên chức trách, tìm kiếm được cộng công, muốn đi tìm một cái thuyết pháp. Nhưng là giờ phút này, hắn tỉnh táo lại, nghe xong Đế Minh lời nói, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Ta tin tưởng ngươi." "Chư thần xôn xao." "Điện hạ." "Điện hạ không thể a." nhưng là Kim Ô nhưng không có để ý còn lại những cái kia bởi vì oán hận thống khổ mà cơ hồ muốn bốc cháy lên chư thần, bởi vì hắn biết rõ, nội tâm của mình cũng giống như thế, chỉ là nhìn xem vị kia tân tấn đạo quả sông Hoài Họa Quân vô chi kỳ, gàn từng chữ một, nhưng là ta muốn ngươi đem cái kia ngụy trang thành ngươi ra hỏa mang về. Ta muốn lấy thần máu, đến tế tự đại hoang cùng Côn Lôn chết oan sinh linh. Vô chi kỳ hạng. Lúc này, Vệ Nguyên Quân con mắt hơi đổi, đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, cứ như vậy không công mà đem chúng ta thả đi, chư vị tựa hồ cũng không phải như vậy chịu phục, hiện tại chân tướng chưa từng phân biệt rõ ràng, chư vị trong lòng hận ý tức giận cùng lên, không tin chúng ta cũng là tự nhiên, như thế, ta lưu tại nơi này, làm con tin. Mà cộng công đại thần, thì xem như giám thị nhìn chằm chằm vô chi kỳ, để tránh nó làm ẩu, như thế nào? Những thứ này chư thần muốn là còn không có lập tức tin tưởng vô chi kỳ là hoàn toàn vô tội. Dù sao, như vậy cùng bạo chi tư trạng thái, quét ngang tứ hải, không đấu nổi một hiệp. Liên Am hiểu nhất phòng ngự đỉnh tiêm đại thần một trong Huyền Vũ đều bị đánh cho trọng thương, suýt nữa chết tại tứ hải. Ngay sau đó liền muốn tại như bây giờ dưới tình huống, tại Kim Ô, Hế Minh, còn có cộng công đều ở trạng thái đem sự tình biết rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới Hế Minh rời ra ngoài trọng thế, mà Kim Ô cũng đồng ý giờ phút này chính là nửa đợt nhưng là tình huống, thả hắn đi đi, trong lòng không cam lòng, không thả hắn đi thôi, cũng không có cách nào không thả. Giờ phút này nhìn qua mới 17-18 tuổi thiếu nữ chủ động mở miệng, chính là rơi vào bọn hắn ý muốn, liên tục đáp ứng. Mà vô chi kỳ nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, Vệ Nguyên Quân truyền âm nói, không cần lo lắng cho ta. Ta tuổi nhỏ thời điểm cũng ở nơi đây đợi qua không ít thời gian, lại nói ta mặc dù thực lực 10 không còn một, nhưng là cũng là đạo quả, những người này ngăn không được ta, bất quá ở cái này người trước khi lên đường, ta đem đạo quả của ta cùng chín thành nội tình giao cho hắn, thật nếu gặp phải chọc thế ngươi, ta sợ là bừng hữu. Cộng công lại là khác biệt, bản thân liền là nội tình thâm hậu đờ gốt. Lại là cực kỳ sở trường chiến đấu, còn đã từng là nhân tộc quan văn, đối với nhân tộc cũng có ngày không sai hảo cảm. Các ngươi lại là hảo hữu, đã từng kề vai chiến đấu, hai bên liên thủ cũng có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Là không còn gì tốt hơn. Vô chi kỳ chậm rãi bị thuyết phục, chợt con mắt quét ngang trung quanh, nhưng là ta lo lắng bọn hắn đối với ngươi thất lễ. Vệ Nguyên Quân an ủi hắn nói, không sao, ta tự có lập kế hoạch. Thú hổ, ngươi nên phải lập tức đi ngăn chặn tên kia. Vô chi kỳ nghi hoặc, ngăn chặn? Ai? Vệ Nguyên Quân đấy mắt hiện ra một tia ngưng trọng, là chúng ta sai lầm nguyên bản trận pháp có thể phân biệt dị thường khí tức, nhưng phạm là có người có can đảm lên núi, tất nhiên bị phát giác được, chúng ta liền có thể hồi biên, nhưng là liền Huyền Vũ, canh thần, thậm chí cả Lục Nô thần đô không thể ở trước mặt phát hiện cái kia chọc thế ngươi khác biệt, nghĩ đến là có chỗ đặc thù tại. Thần cố ý tại Đại Hoang làm xuống những chuyện này, ngăn chặn cước bộ của chúng ta. Tự nhiên là ý định phải tiếp tục lợi dụng cái kia liền Lục Nô đều không phân biệt được tương tự đi làm một ít chuyện. Thí dụ như, lấy về mặt thân phận của ngươi núi, tránh đi trận pháp khác biệt, sau đó đối với Hoa Hoàng độc thủ. Cho nên, nhanh đi, nhanh đi. Vô Chi Kỳ hơi chậm lại, nhanh chóng sắc mặt đống nhiên lại biến, cả giận nói, xê con mẹ nó. Hắn dám. Meo meo meo, meo meo meo, meo 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 meo. Núi Long Hổ bên trên, một mảnh tường hòa chi khí. Các đệ tử hoặc là nâng chén chúc mừng uống rượu, hoặc là múa kiếm hát vang, rất thông khoái. Vô Chi Kỳ cũng ngồi ở trong đó, tầm mắt lại là nhìn cách đó không xa Hoa Hoàng, cùng Hoa Hoàng bên cạnh nhỏ Hoa Hoàng, còn có thiên nữ nữ bạn, tự hỏi bản thân muốn thế nào như thế nào xuất thủ, mới có thể một chiêu phía dưới, liền đem hai cái Hoa Hoàng bắt. Thử, hai tôn Hoa Hoàng, công lao nhưng là muốn gấp bội. Vô Chi Kỳ uống hai ngụm rượu, thầm nghĩ. Ngay lúc này, hắn nghe được Lục Lạc Câm Thanh, một con kia mấy trăm năm đạo hạnh nhỏ mèo yêu đi tới, nói, meo meo meo, ngươi hôm nay là đi nơi nào rồi? Nhỏ Nguyên Quân làm sao không tại? Nhỏ Nguyên Quân? Vậy ai? Vô Chi Kỳ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nàng tự nhiên là làm chính hắn sự tình. Mèo đen loại cảm thấy Vô Chi Kỳ thái độ cùng ngữ khí đều có chút cổ quái, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến. A a, khẳng định là vừa vặn lại vụng trộm chơi game. Sau đó mười liên quỷ, tính toán thời gian, liền xem như Vô Chi Kỳ cùng Trương Nhược Tố online mở đèn, cái này mười liên quỷ tốc độ đều có chút vượt mức bình thường nhanh, cũng khó trách cái này hầu tử tâm tình bết bát như vậy nha. Bất quá không quan hệ, bản Miêu hôm nay tâm tình tốt, mang người bay. Không cần thương tâm, không cần khổ sở. Mèo đen loại phi thường có tính người mong muốn chụp vỗ một cái Vô Chi Kỳ bà bay, nhưng là bởi vì Vô Chi Kỳ ngồi xếp bằng lên cũng rất cao cho nên đành phải vỗ vỗ Vô Chi Kỳ đầu gối. Mèo ra hôm nay mang người bay, chơi game, chơi game. Vô Chi Kỳ giờ phút này còn không có tìm tới một chiêu phải trúng nhất diệu thời cơ, Hoa Hoàng tựa hồ cũng còn không có triệt để không có phòng bị, cho nên thần không nguyện ý ở thời điểm này, tại việc nhỏ không đáng kể phía trên bại lộ bản thân, thế là cũng mỉm cười gật đầu, nói, đến, đánh đi. Mèo đen loại đánh cái nho nhỏ rượu ở đúng vậy, thần hôm nay thật là vui uống rượu. Uống chính là loại kia không có mấy chuyến, nhưng là dùng trong núi mùa thu chín mọng trái cây sản xuất rượu trái cây, phía dưới bộ phận lại nhiều lại óng ánh, ngọt ngào phía trên bộ phận thì là thanh tịnh không gì sánh được, vào miệng ngọt, là mèo đen loại quý giá nhất đồ vật, thần hôm nay đem ra, cho tất cả mọi người chia sẻ một chén nhỏ. Lúc này cũng cho một cái dùng mùa thu lá cây cuốn lại trong chén ngã rồi một chén nhỏ. Sau đó một bên đưa cho Vô Chi Kỳ, một bên nhường cái đuôi lắc lư, lục lạc nhẹ vang lên. Mở ra Trương Nhược Tố cho thần luyện chế không gian pháp bảo, nhường điện thoại di động rơi xuống. Điện thoại di động rỉn xạ vợ là lão đạo sĩ Trương Nhược Tố ôm mèo đen loại hình ảnh, lão đạo sĩ cầm tay phải xoa, vốn là ý định muốn chụp một chương manh sùng ảnh chụp nhưng lại bị trong ngực mèo đen loại phi thường ghét bỏ một mèo bắt đặt tại trên mặt, sau đó mèo đen loại bản thân cầm điện thoại di động, chọn tốt góc độ đập xuống ảnh chụp. Mèo đen loại móng đuốt đập vào phía trên. Vân tay giải tỏa thành công. Kéo ra trò chơi. Tìm kiếm hảo hữu, đại thánh bạn thắng bất bại sau đó mèo đen loại hoạt động đọc lại. Bởi vì cái này tài khoản hiện tại còn là màu xám. Đinh Ngải Hảo hữu không online. Mèo đen loại đồng tử mèo nháy mắt co rút lại thành một đường, sau lưng cảm thấy từng đợt lạnh lẽo không ngừng xuất hiện. Đương nhiên, bên cạnh Vô Chi Kỳ thanh âm ôn hòa, thần sắc mỉm cười nói, làm sao sửng sốt cùng một chỗ chơi game a. DS, hôm nay chương 1. Duy trì được làm việc và nghỉ ngơi ngày thứ 2. Tấu chương xong, INZS1269N chương 1260. Người không nên lưu thủ. Chương 1260, người không nên lưu thủ. Trên điện thoại di động màu xám ảnh chân dung như cũ không có nhảy lên. Nhưng là Vô Chi Kỳ, rõ ràng an vị ở bên cạnh thần điện thoại di động là đặc thù cái chủng loại kia, đối với điểm này, mèo đen loại phi thường rõ ràng lại rõ ràng, dù sao học sinh kém văn phòng phẩm nhiều nha, Vô Chi Kỳ điện thoại di động là loại kia, biết duy trì tài khoản của hắn bệnh viện ôn là cái chủng loại kia. Đến nơi có thể hay không có điện. Đối với giải tỏa kết cấu nước phát điện mô hình đằng sau Vô Chi Kỳ, chỉ là tiện tay liền có thể đánh ra một phát nạp điện thuật. Không có điện. Loại tình huống này căn bản cũng không khả năng tồn tại được không? Nhưng là hiện tại, Vô Chi Kỳ bản thân an bị ở bên cạnh, dạng như vậy là Vô Chi Kỳ khí tức cũng là Vô Chi Kỳ liền biểu lộ đều cùng con khỉ kia có 99% tương tự, nếu nói là nơi nào không giống, cái kia đại khái chính là, mặc dù nói ra hỏa này mặc dù lông mi đứng vững, một bộ vũ dũng uy nghiêm bộ dáng, nhưng không có Vô Chi Kỳ loại kia nôn nôn nóng nóng, kiệt ngạo vũ dũng, ai cũng không phục khí chất. Ân, như là bên trong miếu mặt tượng nặng, cũng giống là môn thần phía trên vẽ lấy bất chỉ kính đức cùng tận bình. Như là, nhưng lại cũng không phải là. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm tại mèo đen loại trong lòng dâng lên. Vô Chi Kỳ không có ở đây, như vậy bên cạnh cái này lại là ai? Mèo đen loại tựa như là loại kia phim kinh dị rõ ràng vô cùng phát sinh ở trên người mình, phía sau lưng phát lạnh, lông đều nổ tung ra. Vô Chi Kỳ nhìn xem thần, lặp lại, tại sao không nói lời nào? Chúng ta muốn chơi cái gì trò chơi? Là muốn ném khỏi đây cái tảng đá khối sao? Thần chỉ vào mèo đen loại trong tay đồ vật, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng nhiều hứng thú. Sau đó chung quanh uống rượu vui cười các đạo sĩ thoáng cái tĩnh mịch xuống tới, trên mặt biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Uống rượu hẳn tù thì còn có mang thức ăn lên động tác trên tay đều là cùng nhau đình chỉ lại. Sau đó vô ý thức quay đầu đi, mở mịt ngây ngốc nhìn xem Vô Chi Kỳ. Ngươi đang nói cái gì a Thủy Quân? Trước đó ngươi không đều là quý giá điện thoại di động của mình bảo bối muốn chết sao? Hiện tại là ý định ném điện thoại di động. Vô Chi Kỳ cũng có chút ngơ ngẩn xuống. Chợt liên ý thức được, là mình nói sai ngữ, lúc này, hắn dứt khoát từ bỏ nhất định muốn tìm kiếm được một cái tốt nhất hoàn mỹ nhất cơ hội ra tay ý định, cơ hội mất đi là không trở lại đạo lý như vậy, hắn còn là biết đến, chợt cũng biết, vận mệnh tựa hồ lưu lại một tay, hắn nói, cho bản thân cùng Vô Chi Kỳ giống nhau như lúc bề ngoài, giống nhau như lúc lực lượng. Giống nhau như lúc khí chất, thậm chí liền tại vo kỹ phía trên sớm đã cùng phong cách đều là giống nhau, nhưng lại không có cấp cho hắn Vô Chi Kỳ ký ức cùng quen thuộc. Cái này đại biểu cho hắn rất dễ dàng bị Vô Chi Kỳ người quen nhìn ra. Một khi bị nhìn đi ra đằng sau, sông Hoài Họa Quân người quen liền có thể thông qua một chút chi tiết vấn đề đem hắn nhận ra đến, biết rõ hắn cũng không phải là chân chính Vô Chi Kỳ. Điều này không nghi ngờ chút nào là vận mệnh cho hắn đào hố, nhưng là lúc này cho thế đấu chiến lại cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại là có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vận mệnh tuyệt đối không thể tin. Ngươi biết thần cho ngươi đồ vật là có vấn đề, nhưng là ngươi nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào. Lúc này trạng thái là nhất tra tấn người. Hiện tại vấn đề này bạo lộ ra, xem như chuyện tốt, đằng sau tự nhiên có thể có còn lại thủ đoạn cùng pháp môn có thể đem cái này sai lầm đền bù. Xem như đạo quả cấp độ cường giả, thủ đoạn rất nhiều vô cùng phong phú, càng có rất nhiều trọng thế thần thông có thể dùng đến phụ trợ. Nguyên lai vấn đề là ở đây. Vận mệnh a, vận mệnh của ngươi năm đó cũng là một lúc hào kiệt, thủ đoạn vậy mà như thế non nớt sao? Bị ta dễ dàng liền phát hiện. Trọng thế đấu chiến cười to trong lòng vài tiếng, không có tiếp tục che lấp, cũng không để ý người chung quanh tựa hồ còn không có kịp phản ứng hắn là ai, chỉ là hơi hợt, tiến lên trước một bước. Thần đối với mình lực lượng thuộc tính, cùng chấp trưởng pháp tắc cùng khái niệm cực kỳ hài lòng. Đấu chiến đạo quả là thích hợp nhất chiến đấu cùng sát phạt, vô luận là một đối một chiến đấu, còn là nói một đối nhiều còn chiến, đều là hắn am hiểu lĩnh vực, cho dù là đối đầu còn lại đạo quả cấp độ cũng không biết hưu, huống chi là những phàm nhân này trong quốc gia đạo sĩ. Từng cái tu vi yếu cực kỳ nhỏ, chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy tiện liền có thể chu sát. Nhỏ bé sâu kiến, có thể nào vào trong mắt của ta? Giống như Vô Chi Kỳ như vậy, lại còn có thể cùng bình thường sâu kiến phạm nhân sinh ra đấu chiến chi tâm, thậm chí cùng một đầu xuất sinh đi chơi đùa nghịch trò chơi. Hắn thấy, quả thực là rơi đường đường đạo quả cấp độ cường giả vị cách. Trong một sát na, chính là thẳng đến oa hoàng thủ cấp. Tay phải vươn ra, như chậm thực nhanh, chung quanh hết thể đạo nhân, toàn bộ đều phản ứng không kịp, nhưng là ngay tại thần sẽ phải bắt lấy oa hoàng thời điểm, cái kia bị diện dùng tú đẹp, khí chất ôn hòa nữ tử vậy mà hai tay nhỏ khoác lên cùng một chỗ, sau đó một đạo âm dương lưu chuyển biến hóa mà ra. Chợt có một loại thời không bật, đều trở nên minh ngông, chậm chạp xuống tới cảm giác. Vô Chi Kỳ một chiêu trùng điệp đánh vào đạo này âm dương lưu chuyển phía trên, mạnh mẽ bá đạo đấu chiến lực lượng lại bị cái này nhìn như mềm mại chi khí cho kéo lấy tốc độ trở nên chậm, như rơi vào vô tận dòng nước bên trong, mà lực lượng cũng tại đó âm dương nhị khí lưu chuyển bên trong bị từng tầng tan mất. Hoa Hoàng nhíu mày, động tác trong tay lại là không ngừng chút nào. Trong thế đấu chiến bước chân mạnh mẽ bị ngừng lại. Thủy Trung là bị Phục Hy bảo hộ rất tốt Hoa Hoàng, cũng là có thể bổ thiên đại thần. Tốt. Trong thế đấu chiến cười to lên, sau đó đông nhiên tiến lên trước, trong tay ánh sáng vàng lưu chuyển, một cái trường côn đông nhiên dọc theo đến. Nơi này từ trọng thế sâu sắc nhất uyên nội bộ, chống đỡ lấy một chỗ không gian, vốn là một cái 300 dặm xung quanh cực lớn của đá, cuối cùng bị luyện hóa làm hắn binh khí. Tuy là côn đồng, nhưng lại có chống đỡ lấy một phương thế giới bị cách. Bởi vì là vô tận chọc thế chiến tướng, đao bổ phủ chính mới đem nó phá giải xuống tới, lại tự mang một luồng nguyệt khí. Lần này dậm chân, dưới chân thẳng dùng chỉ xích thiên nhai pháp môn, mặc dù một bước, lại phảng phất đã xúc thế ngàn dặm vạn dặm xa, tay phải cầm côn đồng, hơi xoay tròn, chính là tự nhiên mang lên một luồng sắc bén không gì sánh được khí thế. Hoa Hoàng sắc mặt hơi tái, đến cùng là thức tỉnh không lâu, căn cơ còn lâu lắm mới khôi phục, lúc này chống đỡ không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Bên cạnh nhưng lại có một luồng hừng hực hỏa diễm bay lên. Nó sắc xanh trắng, ẩn ẩn có mênh mông vẻ, phản phất rủ xuống đến một điểm hỏa diễm, là đủ đốt cháy ngàn dặm. Nữ bạn, Chọc Thế Đấu Chiến cười nạo một tiếng, nói, Côn Lôn thiên nữ, chủ trưởng hai lệ. Căn cơ miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính là không tệ, đáng tiếc đến cùng là không sợ trường chiến đấu. Không phải là đối thủ của ta, nay Nhật Bản tòa không muốn lấy tính mạng của ngươi, còn không mau mau lăn đi. Binh khí trong tay của hắn chỉ là thoáng một cái, đạo quả cảnh giới bàng bạc cự lực bạo phát đi ra, vậy mà là không lấy pháp môn thủ thắng, trực tiếp lấy đạo quả cấp độ bàng bạc căn cơ tới áp chế đối thủ. Nữ bạn đồng dạng là trọng thương chưa lành trạng thái, miễn cưỡng trèo chống một cái chớp mắt đã là nguyên bản căn cơ đầy đủ, lại cực cam hiểu chiến đấu duyên cớ. Lúc này bị thần đánh tan quanh thân linh quang, sau đó lại bị kình khí đánh vào phần bụng, há miệng ho ra máu tươi, suýt nữa thần hồn phân tán ra đến, nhưng là Hoa Hoàng nhưng cũng thừa cơ thay đổi âm dương, Chọc Thế Đấu Chiến trong tay côn bổng vậy mà mạnh mẽ bị nàng ép ra, bị nàng đánh cho hướng phía trên giơ lên. Cái này là mạnh, một đâm, lúc đầu đã là Chọc Thế Đấu Chiến chiêu thức võ kỹ tinh hoa vị trí, nhìn như bình thường, nhưng là vận dụng thần thông sự cao thâm, vận dụng tình khí phức tạp lại là người bình thường chỗ khó có thể tưởng tượng, mục đích đúng là đem tự thân toàn bộ lực lượng một hơi bạo phát đi ra, trong thời gian ngắn nhất lấy được chiến quả. Chọc Thế Đấu Chiến trong lòng giận mình, sau đó khen, quả nhiên không hổ là Hoa Hoàng. Chiêu thứ nhất đột nhiên mà lên, bị nó ngăn lại, sau đó bản thân lại biến chiêu đâm, không đơn giản bị ngăn lại, còn bị nó lấy điên đảo âm dương pháp môn, trực tiếp liền binh khí đều cho đánh bay. Chọc Thế Đấu Chiến thầm nghĩ, xem ra xưa nay đều bị cho rằng là yếu nhất Hoa Hoàng, tựa hồ cũng không phải là như thế, nàng cũng không phải là yếu nhất, mà là bị Phục Hy bảo hộ quá tốt, cơ hồ không có cơ hội xuất thủ, cho nên mới bị cho rằng là yếu nhất. Hoặc là nói, Phục Hy dạng này người, tự nhiên sẽ cân nhắc đến bản thân không có ở đây tình huống, biết cố gắng đem Hoa Hoàng bồi dưỡng thành cho dù là thoát ly bảo vệ cho mình, cũng đủ để bảo vệ mình thực lực. Mà khi ý định đối với Hoa Hoàng động thủ người ôm trọn quả hồng mềm đến bóp thời điểm, liền biết phát hiện bản thân đụng đầu vào một khối cực lớn lại cứng rắn tảng đá lớn bên trên. Đây cơ hồ xem như một cái hố, là Phục Hy cho mình em gái lưu lại cái cuối cùng bảo hộ. Là địch nhân lòng kinh thị, liền địch nhân tâm thái đều bị nắm giữ cùng trong tay, hóa thành đối với em gái Hoa Hoàng bảo hộ. Cho dù là Chọc Thế Đấu Chiến còn không có tự mình cùng cái kia thiên cơ đứng đầu Phục Hy giao phong qua, nhưng lại đã có thể từ những thứ này việc nhỏ không đáng kể phía trên phát giác được người này khó có thể đối phó cùng tâm tư thâm trầm. Ý niệm trong lòng như điện mà chuyển, cục thế bên ngoài càng là biến hóa khó lường. Vị kia nhìn qua yếu đuối mỹ lệ Hoa Hoàng tại một chiêu đẩy ra Chọc Thế Đấu Chiến ẩn chứa có không gì sánh nổi lực lượng đâm đằng sau, không những không trốn, hẳn là dậm chân tiến lên, dưới chân âm dương lưu chuyển, phản phất đạp ở toàn bộ thế giới chỗ tối, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Chọc Thế Đấu Chiến bên trái bên eo. Sau đó, điên đảo âm dương chi lực chuyển động, hai tay trực tiếp đặt tại Chọc Thế Đấu Chiến một bên. Hai tôn đạo quả ở chỗ này đấu sức, trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, toàn bộ núi Long Hổ địa giới đều tại kịch liệt lắc lư, phía dưới thành phố đều ẩn ẩn xuất hiện đường cái nứt ra trạng thái, nhà lầu cũng tại kịch liệt chấn động run, ẩn ẩn có thể nghe được có người tiếng la khóc gầm. Hoa Hoàng thiện tâm, không nguyện ý bọn nhỏ thụ hại, cơ hồ bản năng, trong một chớp mắt thu khí lực, chỉ muốn còn lại lực lượng cũng coi là không yếu, đủ để trọng thương phía trước người. Nhưng là âm dương nhị khí dư ba tản ra, lại nhìn thấy cái kia hầu vương không có chuyện gì, đáy mắt lưu lại kinh ngạc, chợt hóa thành cười nhạo, nếp miệng lên, khinh bỉ ra mặt, lợi hại, lợi hại, một chiêu âm dương lưu chuyển, đủ để đẩy ra hết thể công kích, chợt nghịch chuyển âm dương, điên đảo công sát, toàn lực xuất thủ. Mặc dù đơn giản, nhưng lại đủ cường đại đầy đủ có hiệu quả, càng có trước sau liên kết hiệu quả. Là Phục Hy dạy cho ngươi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi không nên lưu thủ. Ta cái này thân thể, ngươi minh trưởng tự mình rèn luyện. Chọc Thế Đấu Chiến trên mặt sợ hãi trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành tức giận hỏa diễm cùng sát ý, trong tay côn đồng đống nhiên giơ cao, hướng phía trước mắt Hoa Hoàng gương mặt hung hăng nện xuống đến, khí diễm hùng hồn bá đạo, có thể xương cùng bố, liền muốn đem Hoa Hoàng cho đánh chết phía trước. Nhưng vào lúc này, đống nhiên một đạo cực mạnh lực lượng, đống nhiên hướng phía Chọc Thế Đấu Chiến sau lưng phóng đi. DS, hôm nay canh thứ hai, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, nhưng là đoạn ở đây không tốt. Chú mặt, xúc thế hoàn thành, ba canh kỹ năng khởi động, siêu cấp tiến hóa. Đấu chương xong, INZS 1270N chương 1261. Một kiếm hoành không đi chương 1261, một kiếm hoành không đi, ba canh, cái kia một luồng ma lực, cực lớn mà bằng bạc, mà lại cơ hội là hoàn toàn đánh bạc mạng đến như vậy, thế tới quá gấp, Chọc Thế Đấu Chiến lúc trước trong lòng lưu lại hồi hộp còn không có triệt để tán đi, lại tao ngộ như thế công kích, mặc dù nói cái này một cỗ lực lượng còn xa không có đã đến có thể uy hiếp được thần cấp độ, còn là hỏng bét giật mình. Mới Hoa Hoàng đột nhiên bộc phát ra vượt xa quá hắn tưởng tượng lực lượng, một màn kia hình ảnh tựa hồ còn tại trước mắt, nếu như không phải là bởi vì Hoa Hoàng không nguyện ý thương tới bách tính mà thu hồi không ít lực lượng, cái kia một tay điên đảo âm dương, sợ là có thể trực tiếp đục xuyên thần phân bụng, cho hắn trên bụng mở lỗ hổng lớn. Cho dù là sự tình đã qua, như cũng nhường thần lòng còn sợ hãi. Giờ phút này đối mặt với sau lưng công kích, cho dù không bằng bản thân, ở sâu trong nội tâm vậy mà hiện ra một tia sợ hãi, sau đó vô ý thức thu hồi đối với Hoa Hoàng ra chiêu tay phải, sau đó xoay người biến đổi, tay phải trong tay côn đồng đột nhiên xoay tròn, lôi cuốn chừng lấy gõ làm dạn núi sông chi khí thế, liệt liệt bằng bạc, trực tiếp quét ngang. Vâng anh! Một luồng cực lớn lực lượng bộc phát. Cái kia đánh tới lực lượng, quả nhiên, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trong thế đấu chiến chỉ là dùng ra 3 phần lực lượng, liền đem nó nặng nặng lật tung, sau đó lại là một điểm, liền đem cái kia đánh tới một đoàn ánh sáng lấp lánh đánh tan, người xuất thủ miệng phun máu tươi, rơi trên mặt đất, nhưng là một đường lăn lộn vậy mà là ổn định thân hình, sau đó lăn qua lăn lại ngăn tại hoa hoàng trước đó. Há miệng một ngụm máu tươi phun ra, nhưng lại còn hoạt động không ngừng. Từ trong ngực móc ra thịt bò chín, bánh bao nhân thịt, hướng trong miệng không chỗ ở đưa qua đi. Lại là một tên lưu loát tóc đen, mày kiếm mắt sáng thanh niên, sắc mặt trắng bệch, vùng ăn nhiều, nương theo lấy từng cái ẩn chứa lượng lớn khí huyết thịt bị ăn đi xuống. Nó đón đỡ chọc thế đấu chiến đạo quả một chiêu mang tới phản vệ vậy mà bắt đầu phi tốc khôi phục. Nhưng chọc thế đấu chiến lông mày đều đứng bước lên. Thân lại là không nghĩ tới, bản thân xuất liên tục 3 chiêu, vậy mà đều không có thể cầm xuống chiến quả, không khỏi trong lòng nóng nảy giận, mắng một câu, nói, quả nhiên da dày thịt béo. Là ai? Dám ngăn tại đại thánh trước mặt. Đi đường đến thanh niên sát qua khỏe miệng máu tươi, nói, vô chi kỳ. Người điên cầu rồi. Liền ta đều không nhận ra. Ta, tham ăn. Mày kiếm mắt sáng thanh niên thanh âm dừng một chút, liếc qua sau lưng mình bàng hoàng, sửa lời nói, Tấn Vân à. Loại đâu? Đang ở đâu? Đến cùng làm cái gì sự tình à? Phát tin nhắn nói là Trương Nhược Tố cái đạo sĩ kia khôi phục lại kết quả nuôi ta phú bà trực tiếp cao hứng muốn chuẩn bị 16 đài đại kiệu muốn đem Trương Nhược Tố tên kia cho gánh trở về, lo lắng bị Bắc Âu thần hệ đoạt phía trước, muốn ta tới trước xuống xính lễ, đem chuyện này định ra tới. Thao thiết chấn nộ nói, ta chạy một đường A. Một đường A. 27.000 dặm A. Chạy trong dạ dày đều nhà nước chùa A. Đến liền thấy một đầu phát điên hầu tử. Đây là cái quỷ gì? Diễn kịch đâu? Con mẹ nó A. Ta là tới ăn ghế không phải là đến xem cho vui. Lại là Thao Thiết cảm thấy đính hôn khẳng định là có lệ đính hôn có thể ăn, lúc này mới một đường không ngừng băng băng mà tới, thuận tiện còn dùng tới phương Tây thần hệ bên trong các loại đi đường công cụ, mới miễn miễn cưỡng cưỡng khó khăn lắm đổi tới, nhìn thấy cái kia vô chi kỳ đang muốn xuống tay với Hoa Hoàng, đành phải không quan tâm chém giết tới. Bị một gậy ngược gậy, kém chút chết ở nơi đó. Nghĩ tới đây lại là nộ khí bằng bạc, túi đầu xuống hung hăng cắn một cái thịt, luyện hóa huyết nhục khí huyết, dùng để khôi phục giờ phút này thương thế trên người. Lúc trước chiến đấu liên tiếp cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt, đạo quả cấp độ giao phong, bình thường đạo nhân làm sao có thể nắm chắc được, chỉ là thấy hoa mắt, liền thấy hiện tại cái này một bộ chẳng cảnh, Hoa Hoàng lùi lại, sắc mặt trắng bệnh, mà vốn nên tại xa xôi yêu tinh chi sầm Tấn Vân thị đột nhiên xuất hiện, một bên thổ huyết một bên ăn thịt. Đây là, bình thường đệ tử lại còn không có kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy mở mịt. Mà Lâm Thủ Di lại lập tức hiểu được, sắc mặt đột biến. Lão giang hồ dù sao cũng là lão giang hồ, biết rõ cái con khỉ này 100 có vấn đề, mặc dù biết Hoa Hoàng gặp nạn, nhưng là mình bọn người ở tại nơi này kỳ thật chính là vướng víu cùng phế vật, sẽ chỉ làm Hoa Hoàng phân tâm. Lúc này tâm niệm vừa động, cũng không lo được hắn thượng thanh linh bảo tông pháp môn, thiên đình phù lục hệ thống siêu quy cách vận dụng, trực tiếp một đạo kinh khủng phù lục ánh sáng thoáng qua. Trên núi này đệ tử, liên đối cái kia còn không có kịp phản ứng, không có trả lời Thao Thiết vấn đề mèo đen loại, cùng nhau bị bao phủ tại cái kia xanh mờ mờ linh quang bên trong. Trong thế đấu chiến khẽ nhíu mày, liền muốn ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy phía trước Hoa Hoàng đã có chút giơ bàn tay lên, đầu ngón tay tự nhiên có âm dương nhị khí, lưu chuyển không ngừng, ẩn ẩn có biến hóa khó lường huyền diệu. Xa xa chỉ mình tim, phần bụng, tiết hầu các vùng, liền có gai đau nhức cảm giác chuyển đến. Chọc thế đấu chiến mặc dù mới vừa sinh ra không lâu, nhưng lại bị chọc thế đại tôn lấy đại pháp lực, cưỡng ép từ nó vận mệnh nhất xa xôi chỗ đem đại thành chọc thế đấu chiến trạng thái giao phó hiện tại thần, lại có vận mệnh gia trì, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng kỳ thật đều rất mạnh, biết rõ điều này đại biểu lấy bản thân một khi xuất thủ ngăn cản, như vậy Hoa Hoàng liền biết bắt lấy bản thân một nháy mắt kia khe hở xuất thủ. Đến lúc đó bản thân sợ là sẽ phải rơi vào bị động. Hồi ức mới Hoa Hoàng cái kia điên đảo âm dương uy lực, cho dù là chọc thế đấu chiến giờ phút này đều ẩn ẩn có rồi một tia chính mình cũng không nguyện ý thừa nhận sợ hãi, bàn tay nâng lên nhưng lại rơi xuống, cười lạnh nói, thôi thôi nếu là Hoa Hoàng ngươi bảo vệ bọn hắn, như vậy ta tự nhiên cũng biết cho ngươi mặt mũi này. Thú hồ, bản tọa lần này đến đây, lúc đầu mục đích đúng là tại ngươi. Người bên ngoài chết sống, lại cùng bản tọa có liên can gì? Cùng lúc đó, núi Long Hổ dưới núi, một đám tuổi trẻ đạo nhân nhóm liền phản ứng cũng còn không có phản ứng, liền thấy trước mắt mình một hoa. Sau đó trong hư không tựa hồ có vô số phù lục trong một chớp mắt xuất hiện, tản mát mà đi, tại phù lục tan hết thời điểm, vậy mà là đã đi tới dưới núi, chính đều kinh ngạc thời điểm, lại nhìn thấy bên kia Lâm Thủ Di lão gia tử. Lâm Thủ Di nguyên bản óng ánh tỏa sáng tóc trắng đảo mắt đã trở nên như là cuối thu cỏ khô. Liền nếp nhăn trên mặt đều tựa hồ càng thêm khắc sâu lên. Hắn thở dài, nhìn xem trong tay một cái ngọc phù. Kia là Thượng Thanh Linh Bảo Tông đời đời truyền lại bảo vật, trải qua vô số người tế luyện, mới có như vậy chất lượng, nhưng lại tại mới vừa sùn thành Na Di trận pháp đằng sau, hoàn toàn hao hết tại đạo quả cấp độ trước mặt, mang theo nhiều như thế người rời khỏi, vốn chính là cần trả giá thật lớn. Cứ việc nói vị kia đạo quả cũng bị kiềm chế lại, nhưng là cái này đại giới lại vẫn như cũng là đầy đủ nặng nề, đầy đủ cực lớn. Lão nhân thì thầm mấy câu, lắc đầu, đưa tay đem ngọc phù nắm thật chặt. Bên cạnh có tuổi trẻ đạo nhân nhận biết được cái này không giống bình thường chiến đấu khí cơ, nhịn xuống sợ hãi trong lòng, nói: "Lâm sư thúc tổ, đây là..." Lâm Thủ Di như cũng ôn hòa nói: "Là đã vượt qua chúng ta chỗ nhận biết cái chủng loại kia chiến đấu. Đi thôi, đi dưới núi, thông chi từng cái thành phố, dâng lên trước đó kiến tạo linh lực phòng ngự biện pháp, nhường mọi người tạm thời không muốn cất bước ở bên ngoài, một mặt bị bạo loạn linh khí lan đến gần. Thủ bụng, ngươi đi thông chi đạo môn còn lại. Thủ nghĩa, ngươi đi liên lạc thành triều ca vũ hầu. Cuối cùng vươn tay vỗ vỗ Lâm Linh Nhi cùng con cá nhỏ, nói, các ngươi đi trong viện bảo tàng. Lão đạo nhân đem tất cả mọi chuyện đều phân phó là được, ngay ngắn rõ ràng, nhường những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị gặp được sự tình, cũng là kiến thức đến đạo quả kinh khủng đạo môn các đệ tử từ từ thu liễm tâm thần, dần dần tỉnh táo lại, nhất nhất gật đầu, nơi này linh khí loạn lưu kinh khủng đến mức lợi hại, vô luận là hiện đại đưa tin còn là thuyết pháp thuật đều mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào người đi. Tại nhớ kỹ sau khi phân phó, liền muốn ném ra ngoài phi kiếm, hay là hồ lô, ngự khí mà đi. Nhưng lại bị Lâm Thủ Di một cái tay vô nhẹ nhẹ tại trên bờ vai. Lão đạo nhân ôn hòa lắc đầu, chỉ kiếm kia, tiếng nói ôn hòa nói, linh khí hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy, ngươi ngự kiếm mà đi, liền chẳng những lòng đang nửa đường bị một luồng loạn lưu lan đến gần, sau đó ngã rớt xuống đến sao? Còn là mau mau đi tới đi, cách nơi này, lại đi ý định. Trẻ tuổi đạo nhân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói cảm ơn đằng sau, nhanh chóng rời đi. Lâm Thủ Di đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, đột nhiên bên tai nghe được một tiếng mèo kêu thảm, ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia núi long hổ bên trên mèo đen loại đột nhiên thất kinh, đầu tiên là khắp nơi tán loạn chạy loạn, sau đó trừng to mắt nói, Trương Nhược Tố ở đâu? Lâm lão đầu, ngươi không có đem hắn mang xuống đến. Ngươi không có đem hắn mang xuống đến. Mèo đen loại sù lông, sau đó xoay người lại, căn bản không để ý trên núi nguy hiểm cùng sắp bạo phát đi ra khủng bố giao phong, nhảy dựng lên tại từng cây trên cây, tại từng khối trên tảng đá lớn mượn lực, lão đạo nhân vung tay, một điểm linh quang quán chú đã đến đầu ngón tay bên trên, sau đó rơi vào mèo đen loại trên thân, nhường mèo đen loại tốc độ trở nên càng nhanh. Mèo đen loại chạy vội mà lên. Lâm Thủ Di trầm mặc phía dưới, cũng theo sát phía sau. Xem như nhân tộc, cần đồng tình văn bối, không thể nhường văn bối ở đây nộp mạng, bọn hắn còn có tương lai, nhưng lại làm sao có thể nhường mẫu thân một mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Lão giả từng bước một đi lên phía trước, đi rất chậm, dưới chân mũi nhọn dày lại thẩm thấu chảy máu nước, tại màu trắng trên đường núi lưu lại từng đạo màu máu dấu chân. Trong tay ngọc phù đã sớm xuất hiện từng đạo kẽ nứt, lại bị hắn chết nắm chặt. Pháp thuật nhưng thật ra là một loại khiêu động nguyên khí trao đổi. Tại đạo quả cấp độ trước mặt thi triển pháp thuật thần thông dẫn người rời khỏi, còn là quá mức miễn cưỡng. A lão đạo nhân Lâm Thủ Di quay đầu nhìn thấy dưới núi thành phố phía trên bay lên đến linh khí hộ thuẫn, nhìn thấy đạo môn bọn hậu bối rời khỏi, đạo môn hỏa chủng bảo lưu lại đến, mà hắn đứng ở chỗ này, nên đón núi long hổ bên trên, thì là đạo môn bướng mình, đạo môn không thể như thế trốn. Trong đầu của hắn là những hài tử kia trên mặt sợ hãi. Hắn quăng lấy kiếm của mình, từng bước một đi đến núi long hổ bên trên, đi đến trên sườn núi cái đỉnh, mong muốn đi lên, cũng đã rốt cuộc đi không được. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy cái kiêu ngạo mạn bá đạo vô chi kỳ, tùy tiện cùng ngạo. Lão đạo nhân nỗ lực ngẩng đầu, nhìn xem phía trước núi long hổ, tựa hồ nhìn thấy hảo hữu của mình. Lâm Thủ Di tay phải giơ lên, thấp giọng lấy, đáng tiếc ca trước mắt này rượu vẫn là không có thể uống, ngươi thiếu ta rượu ngon bao nhiêu đàn, nhưng là vô luận như thế nào, là chuyện tốt ta, là chuyện tốt hạ đạo hữu. Cuối cùng chứng chân tu, cùng nhật nguyện đồng thọ, cùng thiên địa đồng quang, những người còn lại chúng ta bất quá cỏ cây. Lão giả mang theo tiếc nuối, mang theo bi thương, mang theo thở dài, những người còn lại chúng ta bất quá cỏ cây, cuối cùng thành bụi đất. Thanh âm chợt biến đổi, nhưng là tuy là cỏ cây, liền cam nguyện cúi đầu. Tuy là sâu kiến, há không đứng máy chi tâm. Hắn khoát tay, dùng sức, toàn lực mà đưa tay bên trong ngọc phủ ném ra ngoài đi. Cái này đã sớm muốn vỡ nát ngọc phủ, tại ném ra ngoài đi thời điểm liền đã hoàn toàn vỡ vụn hóa thành một mịn, tiêu tán như ở trước mắt, ẩn ẩn còn có thể nghe được ẩn chứa trong đó rất nhiều tiếng tụng kinh cùng cầu nguyện buổi sáng thanh âm, nương theo lấy đạo nhân ý niệm, hóa thành một kiếm, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, bên mông quần quận bằng bạc, trực chỉ vô chi kỳ. Chỉ là nhân tộc, đối với đạo quả ngang nhiên rút kiếm. Nhân tộc đạo môn Lâm Thủ Di. Mời. Những cái kia tại đạo quả cấp độ uy hiếp phía dưới hoảng hốt thoát đi đạo môn các đệ tử hình như có nhận thấy, vô ý thức quay đầu đi, xa xa nhìn thấy chân trời giáng mây, một kiếm hành không mà đi, rực rỡ rộng lớn. Kiếm này người chính trực tộc đạo môn gặp mạnh rút kiếm chi tâm, mà Lâm Thủ Di nhắm mắt lại, lại không có mảy may khí tức, hồn phi phách tán. GS, hôm nay canh ba, tấu chương xong, INZS 1271 N chương 1262. Dùng cái này kiếm, chính tâm ý chương 1262, dùng cái này kiếm, chính tâm ý, bốn canh. Lại tại cái kia một đạo rộng lớn nhưng lại nhỏ yếu ánh kiếm bay lên trước đó, chọc thế đấu chiến tầm mắt băng lãnh bình tĩnh, quan sát phía trước đối thủ, Hoa Hoàng là có chút khó giải quyết nhưng là thần một cái liền có thể nhìn ra được, Hoa Hoàng còn không có thể khôi phục lại thời đỉnh cao. Chẳng bằng nói, nó từ chọc thế thiên cơ thủ đoạn phía dưới khôi phục, bản thân liền ở vào một loại cực đoan hư nhược trạng thái, căn cơ tổn hao nhiều, khoảng cách nó thân là đạo quả cảnh trạng thái đỉnh phong còn có khoảng cách rất lớn, trừ bỏ cái kia xuất quỷ nhập thần, không biết lúc nào liền biết thi triển đi ra điên đạo âm dương, cũng không có quá lớn uy hiếp. Mà Tấn Vân thị cùng nữ bạn, mặc dù cái trước xem như đạo quả phía dưới nấp thang thứ nhất trung kiên tiêu chuẩn, cái sau thân là côn lôn tiên nữ bên trong tính cách sắc bén nhất mãnh liệt một viên, vô luận như thế nào cũng không có thể coi như là kẻ yếu, nhưng là hiện tại hai người bọn họ nhưng cũng đều chỉ là trọng thương chi thân, không thể xem như toàn thịnh, thế là trọng thế đấu chiến chỉ coi làm đây là bình thường chiến tranh, chỉ cần chú ý lẩn tránh điên đảo âm dương chi lực liền cũng không tính là gì. Hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Hoàng hai tay, chỉ cần một động thủ liền muốn ý định ra chiêu chặn đường, nhưng là tuy nói là cực kỳ thận trọng, thần sắc hoạt động lại như cũ ung dung không đội, thản nhiên nói, bất quá Hoa Hoàng ngươi nguyện ý ra đưa tới kiểm chế lại ta, nhưng là những này nhân tộc chạy chối chết thời điểm, lại là không có nửa điểm do dự à? Ta có một chút hiếu kỳ, không biết Hoa Hoàng ngươi có hay không hối hận sáng tạo cái chủng tộc này. Thần đưa ra một cái sắc bén vấn đề, một cái hội không chút do dự vứt bỏ ngươi tộc duệ, thật có giá trị ngươi đi cứu vớt sao? Tấn Vân ăn một miệng lớn thịt bò, rêu cợt nói, liền trên đại thảo nguyên động vật đều biết, gặp được hoàn toàn không phải là đối thủ cường giả, phải đi bảo hộ tính mệnh, lại nói bọn hắn lưu tại nơi này làm cái gì? Lấy cho ngươi đưa tới tay mặt đi làm con tin áp chế hoa hoàng sao? Chọc thế đấu chiến bình nhặt nói, có thể ta nghe nói, nhân tộc không phải là nói, có nhiều thứ, xa so với tính mệnh có trọng yếu không? Bỏ sinh mà lấy nghĩa, là muốn có rất tại người sống, hoa hoàng là nhân tộc đầu nguồn, nhưng là những này nhân tộc vứt bỏ hoa hoàng mà giữ lại tính mạng của mình nhưng không có chần chờ chút nào, như thế không thể không nói là khiến người ta thất vọng à. Hôm nay gặp mặt, lại là thất vọng, nhất là thất vọng. Cho dù là hơi có chút chần chờ, đều có thể chứng minh bọn hắn chưa từng quên hoa hoàng tri ân à. Nữ bà tâm thanh lạnh lùng nói, nói bừa mà nói thôi lại nói, lấy thực lực của ngươi, đại bộ phận nhân tộc căn bản phản ứng không kịp. Trong thế đấu chiến thần sắc nghiêm ngẫm, lãnh đạo nói, không, có người kịp phản ứng. Nhưng là hắn lại lựa chọn lập tức đem tất cả mọi người truyền lại đi để bọn hắn đi đào mệnh đi. Hừ, bất quá, chính như là ta mới nói tới đồng dạng. Những người kia đào mệnh mà đi, thì có ích lợi gì đâu. Bất quá đều là sâu kiến cùng phế vật thôi, có lẽ kia là người sáng tạo nhân tộc bên trong tinh huệ, nhưng là hôm nay bọn hắn bức bỏ người cái này mẫu thân đào vòng, đối mặt với ta liền xuất thủ dũng khí đều không có, như vậy mạch này cũng phế cái gọi là đạo môn cũng bất quá như thế. Đạo môn tinh huệ đều chẳng qua là như vậy trình độ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, cái gọi là nhân tộc, bất quá hời hợt mà thôi. Trong thế đấu chiến lãnh đạm mà nói, bất quá chỉ là bởi vì một chút anh hùng mà tồn tại mềm yếu chủng tộc thôi. Bằng không thì, vì sao ngay cả một cái dám ra tay người cũng không có chứ? Nữ bạt nhíu mày, ý định cần hồi đáp cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không có cách nào nói ra đồ vật phản bác. Mà ba hoàng thần sắc thản nhiên, bọn hắn lúc đầu nhỏ yếu, đối mặt với ngươi vốn không sức phản kháng. Ta tình nguyện bọn nhỏ có thể bình yên rời đi. Trong thế đấu chiến độc các nói, nguyện ý bọn hắn rời khỏi, cùng bọn hắn không phản ứng chút nào quay đầu liền chạy trốn, là hai cái sự tình. Thần tại lấy ngôn ngữ nhường ba hoàng phân tâm, nhường nàng xuất hiện đau thương cảm xúc, cho dù là chỉ có một tia đều có thể, xem như mẫu thân, xem như đã từng bởi vì nhân tộc thậm chí từng có tử vong mẫu thân, tình huống như vậy, không có khả năng không nhường nàng cảm thấy khó chịu, dù là chỉ có một tia. Trong nháy mắt liền tốt, trong nháy mắt liền tốt, cũng đủ để cho thần xuất thủ. Thần ở thời điểm này cho thấy cùng Vô Chi Kỳ đã khác biệt phong cách. Vô Chi Kỳ bản tôn ở đây, là tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy, thần tuyệt sẽ không tính toán, nhu trí, khôn ngoan tuyệt sẽ không cố ý phá người tâm cảnh. Thần thậm chí hận không được đối thủ tâm cảnh vĩnh viễn ở vào đỉnh phong, sau đó tại đỉnh phong bên trong, đường đường chính 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 diện đánh bại đối phương. Như thế mới có thể được cho một câu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, được cho một câu thống khoái không gì sánh được. Tấn Vân cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian, một bên muốn từng ngụm lớn trong tay thịt bò khôi phục khí huyết cùng thương thế, vừa nói, làm sao ngươi biết lão gia tử kia không phải vì bảo hộ hài tử mới đem bọn hắn đưa tiễn? Không chừng hắn còn biết trở về kể vai chiến đấu đâu. Trong thế đấu chiến tựa hồ là nghe được cái nào đó cực kỳ buồn cười cho cười, hẳn là nhịn không được cười to lên, ha 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 ha, buồn cười. Cái kia bất quá chỉ là cái phàm nhân, thân thể máu thịt, bắt lấy một nháy mắt cơ hội mang theo hắn những cái kia đồ tử đồ tôn rời khỏi, ta đúng là có thể tán thưởng hắn một câu quả quyết, nhưng là ngươi cảm thấy, như thế không cần bỏ ra cái giá gì sao? Lấy người lực lượng, dơ lên ngàn vạn cân lửa đá, mặc dù trong lúc nhất thời có thể duy trì, nhưng là buông xuống đá tảng đằng sau, thì tất nhiên mạch máu bạo liệt mà chết, hắn chỉ là một giới sâu kiến, giáng chống đỡ lấy tại ta trước mặt điều động thần hồn, điều động nguyên khí, hiện tại chỉ sợ sớm đã ba hồn bay đi, khí phách tản ra đi. Quả thực là cuồng vọng hạng người. Ngươi nói hắn xuất thủ trong thế đấu chiến cười to không thôi, hô ha 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 ha, ta biết các ngươi là đang chờ viện quân, nhưng là lúc này, viện quân của các ngươi căn bản không có khả năng đến a, đến nỗi thiên cơ đứng đầu, hoa hoàng bị tập kích, mà hắn chưa từng trước tiên xuất hiện, các ngươi tự nhiên nên buông xuống hy vọng. Như hắn là thật vô địch, sao lại trọng thương đằng sau khô tỏa mấy ngàn năm? Hoa hoàng đấy mắt xuất hiện một tia lo lắng, cùng lúc trước tích lũy, rất nhiều đạo nhân cấp tốc rời xa buồn vô cớ. Một tia, dù chỉ là một tia, cũng làm cho trong thế đấu chiến bắt đến cơ hội, đấy mắt nháy mắt sáng lên. Cơ hội tốt. Đang muốn xuất thủ, đột nhiên một đạo kiếm quang từ dưới núi mà lên, đường hoàng chính đại, rộng lớn bao la hùng vĩ, phách chạm xuống tới. Thanh âm giàn mùa, đi mà quay lại. Thượng Thanh Tông Lâm thủ gì? Mời. Trong thế đấu chiến thần sắc nháy mắt ngưng trệ. Núi mây màu rực rỡ, dường như bởi vì cái kia rất nhiều nguyên khí loạn lưu, ngược lại là càng thêm mỹ lệ. Đã đi xa đạo nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một kiếm kia rực rỡ, ngược lại núi long hổ đường núi mà chém về phía đạo kia quả cấp độ tồn tại phương hướng. Bọn hắn sau đó đã kịp phản ứng, cái kia xuất hiện ở trên núi tất nhiên là ngầm trộn nghe đến các sư trưởng đề cập đạo quả cấp độ cao nhân. Đỉnh phong, tồn tại cường đại nhất. Bọn hắn tại dạng này tồn tại công kích đến, hoảng hốt đến chạy trốn, nơi này chỗ đương nhiên. Cái này tự nhiên là đương nhiên. Đúng hay không? Đây là đương nhiên a. Cường đại như vậy, chúng ta làm sao lại là đối thủ? Kịp phản ứng thời điểm, liền án lấy kiếm bàn tay đều đang run rẩy a nhưng là bị người bức bách, bỏ đi khách nhân cùng nhân tộc đầu nguồn đây là sự thật. Đúng vậy, chúng ta không phải là đối thủ, không phải là đối thủ, không chạy không phải liền là đang tìm cái chết sao? Thế nhưng là đạo môn cũng đang trốn chạy, sư trưởng mang theo chúng ta cùng một chỗ trốn, cùng một chỗ tránh đi. Nói là cái gì đây? Đó là bởi vì vệ quán chủ không tại, đó là bởi vì thiên sư không tại. Bọn hắn ở trong lòng không ngừng an ủi mình, an ủi nội tâm sợ hãi, trốn tránh sợ hãi. Thế nhưng là đạo môn nói, chỉ là nhờ bao che hộ tại cường giả cánh chim phía dưới sao? Thật sao? Thế nhưng là nếu không phải là như thế, chúng ta nên làm cái gì? Lúc trước sợ hãi trong lòng cùng đối với tu hành hoài nghi không ngừng nổi lên, nhưng là bây giờ nhìn xem cái kia xa xa hào quang ánh kiếm, đột nhiên sợ hãi trong lòng, lo lắng liền bị chém vỡ vị lão nhân kia sau cùng an bài cùng phân phó, để bọn hắn đi từng cái thành trì, đi ngăn cản càng lớn tai nạn bộc phát. Mà chính hắn thì là rút kiếm ra đến, chém ra sau cùng một kiếm, lao tới đạo giả sau cùng kết thúc. Tâm chính thì niệm chính thì pháp chính. Đạo môn nhập môn khóa thứ nhất, chính tâm ý năm đó Lâm Thủ Di các sư phụ lưng con kiếm hạ sơn, hành đầu ở cái kia loạn thế thời điểm. Tuổi nhỏ Lâm Thủ Di trong lòng đối với gia quốc tồn vọng sợ hãi cùng lo lắng liền biến mất. Chúng ta cũng sẽ có dạng này một ngày. Nhưng các đệ tử thối lui, mà bản thân cầm kiếm tiến lên. Thắng không thắng là một chuyện tình, nhưng là ra không xuất kiếm là một chuyện khác. Đạo môn cuối cùng nhất một. Chính tâm ý cái kia đã qua tuổi 30 tuổi đạo nhân bỗng nhiên có loại ánh mắt mỏi nhừ, mong muốn ngửa mặt lên trời khóc lớn cảm giác, hắn tâm thần an bình xuống tới, biết mình trưởng bối đã lấy tính mạng của mình vì bọn họ chỉ dẫn ra con đường phía trước, cho ra trả lời, cho nên cho dù là đối mặt chí cường giả, cũng không cần sợ hãi. Chỉ cần cũng như ngày xưa như thế, tại sư trưởng sau lưng tiến lên, lại đồng dạng cấp cho tương lai đệ tử chỉ dẫn là đủ. Đạo nhân chuyển thân chắp tay thi lễ. Cái kia cuối cùng như ánh nắng chiều ánh kiếm chôn vùi tại đạo quả cấp độ trước mặt, một kiếm này quả thực là nhỏ yếu đáng thương, nhưng là đạo nhân kia đem kiếm của mình rút ra vào đến, tay phải phất qua thân kiếm, sau đó hai tay cầm kiếm, nói: "Chư thiên khí đung đưa, ta nói ngày hưng thịnh." Nguyên khí phun trào nhất là mấy liệt, trong bàn tay hắn chi kiếm bộc phát ánh sáng lấp lánh, hướng phía núi Long Hổ bay đi. Có tuổi trẻ thiếu niên, cũng có đã lọn tóc có tóc trắng nam tử trung niên, hoặc là hô to, hoặc là than nhẹ. Lâm Linh Nhi hai mắt đỏ bừng, cầm cái kia thanh tiểu một kiếm, phát giác được không đối đã hướng núi Long Hổ đi đạo diễn che dù. Nhìn xem thiên khung hồi lâu, nói: "Đạo môn hưng thịnh, không phải là hư ảo." Núi Long Hổ bên trên Lâm Thủ Di cuối cùng một kiếm bị hời hợt bị chọc thế đạo quả phá bỡ. Lão giả bản thân chống vỏ kiếm đứng tại trên đỉnh đài nhắm mắt lại, không có sinh tức, như mặt trời muốn dập tắt. Sau lưng hắn được cứu đi đạo nhân nhóm các loại phối kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, liên miên bất tuyệt, như trên trời trong sao, thẳng đến núi Long Hổ đỉnh mà đi. Chư tiên khí đung đưa, ta nói ngày hưng thịnh. Dùng cái này kiếm, chúng ta đạo môn gặp mạnh rút kiếm chi tâm. DS, hôm nay canh thứ tư, hy vọng ngày mai ta sống. Tấu chương xong, INZS 1272 N chương 1263. Phục Hy chuẩn bị ở sau, Bát Tiên Nguyên Nhân chương 1263, Phục Hy chuẩn bị ở sau, Bát Tiên Nguyên Nhân trùng trùng điệp điệp, một mảnh phi kiếm, thể hiện ra đạo môn khí tượng, cùng lúc đó, không trung loáng thoáng truyền đến một mảnh thái thượng động huyền linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh đọc thanh âm, tựa hồ không biết mình nhỏ yếu, hướng phía vị kia đạo quả cấp độ cường giả bay đi. Trong thế đấu chiến dường như giận dữ, đưa tay chỉ là một trường, liền đem những thứ này phi kiếm đánh bay nát nước. Mà ban sơ một kiếm kia càng là bốn phía phân tán, đạo môn ngự kiếm chi thuật, ký thác một điểm linh tính cũng muốn tản ra, Hoa Hoàng mấp máy môi, vươn tay, trong tay thêm ra một cái xanh tươi cần câu, là Phục Hy cho nàng luyện hóa thập phương diệu phẩm rất nhiều bảo khí một trong, chỉ là một cái, liền đem Lâm Thủ Di ánh kiếm tán đi đằng sau lưu lại một điểm ký thác linh tính cho câu lại. Sau đó hướng phía phương hướng của mình kéo một phát, cái kia một điểm linh tính liền bay vào Hoa Hoàng trong tay, trắng nõn năm ngón tay có chút nắm hợp, nhưng lại chưa từng khép lại, như là hoa sen, cái kia một điểm linh tính liền trong một chớp mắt như có rồi che đậy mưa gió địa phương, có thể an ổn xuống, không đến mức bị thiên địa này cường phong cho thổi tan. Hồn phi phách tán, thân người vì chết, hồn thì quy tiên, phách thì tăng điện. Ba hồn bảy vía cùng nhau cũng bay tản ra đến, Hoa Hoàng trong tay tiên tiên linh vật làm xanh tươi cần câu, lại là mong muốn thừa dịp cái kia hồn phách còn không có triệt để bay đi trước đó đem những hồn phách này đều câu trở về, cái này cũng chỉ có nhân tộc chi mẫu có thể làm được, người bên ngoài xuất thủ hẳn là sẽ đem ba hồn bảy vía cùng nhau sợ quá chạy mất, thậm chí xoắn nát. Chỉ là lần này, cuối cùng nhường chọc thế đấu chiến tìm được cơ hội. Đáy mắt bóng loáng đại mạo, cười lớn một tiếng, nói: "Tốt." Dậm chân hướng phía trước, ngang nhiên xuất thủ, lại không một chút lưu thủ, cũng không có mảy may lo lắng, đấu chiến đạo quả, toàn diện triển khai, thiên cung phía trên có một tầng lại một tầng khôn cùng nặng nghề biển mây vân khí mãnh liệt đè xuống, sấm sét chạy nhanh, như là tận thế. Đơn thuần một tia nguyên khí tiết ra ngoài, liền dẫn động đáng sợ như vậy khí tượng, đủ để nhìn ra được một chiêu này bản thân là kinh khủng bực nào mạnh mẽ, nữ bạn cùng Tấn Vân toàn lực xuất thủ, nhưng là hẳn là bị dư ba sinh sinh bức lui ra, mà một côn này hướng thẳng đến Hoa Hoàng cái trán, hung hăng giáng xuống. Trong thế đấu chiến đã không có mảy may bắt sống lưu thủ ý định, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Ẩn chứa có không gì sánh nổi lực lượng côn đồng trực tiếp rơi đập tại Hoa Hoàng mi tâm. Sau đó, tựa hồ là loại này quyết nhiên sát khí kích phát cấm chế nào đó, rõ ràng đã rơi xuống, nhưng là Hoa Hoàng mi tâm vậy mà như là sóng nước, nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó cây gậy kia vậy mà liền như thế đất sụt rơi xuống mi tâm bên trong. Không, là tiến vào một bức họa bên trong. Cái này trực tiếp ẩn chứa tất sát chi tâm, cũng là Hoa Hoàng tử kiếp công kích, khiến cho Hoa Hoàng trong cơ thể một ít cản cướp đồ vật, bị động phản kích, sau một khắc, tại trọng thế đấu chiến nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, nhìn thấy một bức tranh hiện lên ở hư không, trong đó như vậy mực tranh sơn thủy, bao hàm thiên sơn vạn thủy hùng hồn khí phách. Hắn một côn đó rõ ràng là đã bá đạo đã đến cực hạn, nhưng là vậy mà như là rơi vào trong tranh, tại đó trên một ngọn núi xuất hiện một cái thủy mặc hóa cây vậy. Côn đồng khí thế không ngừng, lại còn là càng không ngừng hướng xuống kéo dài, liền phảng phất này họa quyển không phải là bức tranh, mà là một phương thế giới, cái kia côn đồng hung hăng nện ở trong bức tranh núi sông, sau đó dẫn đến thiên sơn vạn thủy đều đổ sụp chôn bụi, tại côn đồng một điểm xuất hiện một cái bởi vì cực lớn đã đến cực hạn lực lượng áp bách mà đản sinh lỗ đen. Trong thế đấu chiến thần sắc trì trệ. Sau một khắc, toàn bộ bức tranh đột nhiên lắc một cái. Soạt. Bàng bạc vô lượng dòng nước mãnh liệt vô cùng từ trong bức tranh xoay tròn đi ra. Đẹp đẽ đem trong thế đấu chiến bao phủ lại. Xuống một khắc, trong này mỗi một dòng nước, mỗi một đạo vẩy đi ra sương mù, đều hóa thành ánh kiếm, ánh kiếm xen lẫn, phảng phất hải vực, sau đó trực tiếp đem chọc thế đấu chiến bao phủ trong đó, dường như tham khảo đạo môn phương ngoại chi đạo luyện kiếm thành tơ chi đạo, cái này dòng nước còn cuốn chọc thế đấu chiến điên cuồng xoay tròn. Chênh chênh tiếng kim loại cơ hồ liền không có đoạn tuyệt qua. Trong đó phát ra cái kia chọc thế đấu chiến phẫn nộ gào thét, nhưng là cái này dòng nước kiếm khí quá mức đáng sợ, không biết là ai bày, vậy mà có thể dựa theo hắn ra chiêu chiêu thức, mạnh mẽ điều chỉnh dòng nước bên trong mạch nước ngầm biến hóa, dẫn đến thần vĩnh viễn bị khống trụ. Cái này, ai? Tấn Vân lao đi khỏe miệng máu tươi, cất tiếng cười to, ha 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 ha. Ai? Ngươi không phải là vô chi kỳ sao? Cái này tự nhiên là nhà ngươi lão cha làm ra đến sự tình, ngươi đây cũng không biết. Chọc thế đấu chiến trong lòng giận mình. Vô chi kỳ lão cha? Chẳng lẽ nơi này còn tới một đầu ngang ngược lão hầu tử? Nhìn quanh hai bên, lại chưa từng phát hiện, chỉ là giận dữ nói, ngươi chơi ta. Chỉ là cường công kiếm khí, đối với ta thì có ích lợi gì? Hoa Hoàng kinh ngạc nhìn xem bức họa này cuốn, bức họa này nàng chỉ coi làm là hài tử đưa tới lễ vật, xưa nay treo ở trong phòng, nhưng không có nghĩ đến chân chính đã đến tử kiếp thời điểm, vậy mà là lần theo nhân quả chủ động hiện hiện ra, sau đó một cách tự nhiên thể hiện ra uy năng. Tựa hồ là gặp được khiêu khích, cũng có lẽ là bởi vì vẽ tranh người đối với loại này kim cương thể phách rất tin tưởng, cái kia hầu tử lấy khôn cùng bàng bạc lực lượng, mãnh liệt chấn động tự thân đạo quả khí cơ, không thể tưởng tượng nổi man lực, vậy mà mạnh mẽ đem cái này một mảng lớn kiếm khí đại dương mênh mông, toàn bộ chấn thành sương mù. Xuống một khắc, còn không đợi cái con khỉ này tùy tiện mở miệng, cái này sương mù đống nhiên tụ hợp. Dựa vào nhân quả chỉ dẫn, mạnh mẽ từ cái này đầu khỉ ba lô thất khiếu 86,000 lông tơ phía dưới trôi vào, từng kia từng sợi sương mù chính là từng kia từng sợi kiếm khí, trong một chớp mắt tại nó trong cơ thể mạnh mẽ tẩy luyện một lần, Tấn Vân chỉ thấy vị kia đạo quả vẫn không có thể mở miệng phách lối, liền sắc mặt chợt biến đổi, sau đó mở to miệng phun ra sương máu khí. Chợt từ thất khiếu bên trong chảy ra máu, một trương mặt khỉ dữ tợn lại đáng sợ. Ngươi, trong thế đấu chiến kinh sợ, Tấn Vân ngáy mắt sáng lên, nhịn không được lớn tiếng chế giễu lên, ha ha ha, quả nhiên lão tử thu thập con trai thực tế là thiên kinh địa nghĩa, Hoa Hoàng nương nương à, xin hỏi bức họa này tên là cái gì, có phải hay không cứ gọi là Bảy Thất Lang à? Trong thế đấu chiến mặc dù không biết Bảy Thất Lang là cái gì ý tứ, nhưng là cũng biết trước mắt cái này nhân tộc là đang cười nhạo mình, liền nói ngay quả chấn động, khủng bố lực lượng bộc phát, cưỡng ép đem pháp bảo này hạn chế cho chấn khai đến, những cái kia hóa làm xương mù kiếm khí bị máu đen khẽ quấn, bị hắn há miệng phun ra, một luồng trọc khí tràn ngập, linh tính giảm lớn, một lần nữa hóa thành sơn hà xã tắc đổ. Nhưng là bị đánh vỡ linh tính đằng sau, nay họa quyển vậy mà tầng tầng lớp lớp hóa thành từng đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh. Kia là nhân quả, sau đó nhân quả trực tiếp tại nguyên chỗ mở ra triệu hoán. Phục Hy khí tức bắt đầu lưu chuyển. Trong thế đấu chiến thần sắc ngưng kết, nhưng là Phục Hy lại chưa từng xuất hiện, thậm chí không có hưởng ứng cái này triệu hoán, chỉ là làm cái này cản cướp đồ vật bị phá vỡ đằng sau. Hoa Hoàng phát hiện mi tâm của mình chợt xuất hiện một đạo màu vàng vết tích, sau một khắc, nguyên khí điên cuồng hội tụ tới. Cản cướp đồ vật sơn hà xã tắc đồ đã bị đánh tan, mở ra phòng hộ hình thái. Chỉ là trong nháy mắt, đến từ thiên cơ gia hộ cơ hồ là không cần tiền tại Hoa Hoàng trên thân nổi lên. Nguyên khí buộc phát cùng pháp tắc ghép lại thanh âm cơ hồ biến hóa ra kim loại va chạm thanh âm. Tầng tầng lớp lớp, phức tạp đã đến cực hạn trận pháp, âm dương lưu chuyển, có lần tránh thương thế có ngày vận ra chỉ có khí cơ phản phệ có âm dương phòng ngự trọn vẹn điệp ra gần như mấy ngàn bộ, hơn nữa còn tại lấy càng kinh khủng tốc độ tiếp tục gia tăng, tựa hồ là mỗi một giây đều biết tự nhiên hình thành mới gia hộ. Đây là Phục Hy chuẩn bị ở sau. Tựa như là đại nhân rời nhà đằng sau nhất định sẽ dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi hài tử đóng cửa thật kỹ. Phục Hy là sẽ không như vậy, em gái không phải là tiểu hài tử. Hắn chỉ biết bản thân đóng lại 17-18 cửa, sau đó lại đem mỗi một cửa sổ đều hắn chết. Trong thế đấu chiến dẫn theo bản thân quân đồng, nhìn xem phía trước đã bị đánh vỡ phòng ngự, bị đánh vỡ cản cướp đồ vật đằng sau, lúc đầu có thể trực tiếp giết chết yếu đuối thiếu nữ, nhìn xem cái kia trên thân cơ hồ có thể tương đương với quy tắc hiện thực hóa tạo vật. Cái này phòng ngự phi thường cường đại đến thần cần đánh 3 canh giờ đều chưa hẳn có thể đánh vỡ mức độ. Cường đại đến dù là hắn đem người của toàn thế giới đều giết sạch, đem nhân gian giới đánh cho vỡ vụn công kích đều chưa hẳn có thể dung chuyển cấp bậc, mà vô số ánh sáng lấp lánh thì đang ở từ một cái hạch tâm địa phương phát ra, kia là một cái màu đỏ thắm phong bì sách, trên đó viết 3 cái thiếp vàng chữ lớn, sổ hộ khẩu. Ở dưới còn có một nhóm tiểu tử núi Long Hồ hộ tịch làm phòng làm việc tiểu tổ phát. Trong thế đấu chiến dẫn theo côn đồng, toàn thân vết máu. Nện cũng không phải, không nện cũng không phải. Nhìn qua lại có mấy phần không thể làm gì. Cái này phòng ngự mạnh mẽ, nhưng là chỉ có một điểm, cái này phòng ngự chỉ ở Ba Hoàng bên người. Liên vì Hoa Hoàng mà chiến Tấn Vân cùng nữ bạn đều không thể đủ chia lãi một tia nửa điểm. Không phải bạn bất đắc dĩ, Phục Hy chuẩn bị ở sau không biết bày ra, bởi vì hắn lo lắng em gái biết không thích chính mình. Nhưng là một khi đã đến tình huống nguy hiểm phía dưới, Phục Hy chuẩn bị ở sau liền biết lấy siêu thường quy phương thức trực tiếp làm được nhất tuyệt. Đây chính là năm đó Hoa Hoàng rơi xuống thời điểm sau cho Phục Hy lưu lại thảm liệt thương tích, là hắn cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong rút kinh nghiệm xương máu đằng sau chuẩn bị. Phải tất yếu cầu làm được cho dù là Bất Chu Sơn đều không thể một quyền đem nó đánh nát mức độ. Nhưng là có một chút, chỉ có Hoa Hoàng có. Cùng vệ uyên trước đó tặng cho cản cướp đồ vật hoàn toàn khác biệt, mà trong thế đấu chiến thì là nhìn thấy bên kia phản phát hiện ra một cái áo xanh thanh niên tuấn mỹ, một đôi mắt rắn nhìn chăm chú bản thân, trong thế đấu chiến trong lòng hiện ra lui bước chi tâm, từng bước lui lại, nhưng lại không nguyện ý như thế rời đi, nói, nguyên lai Phục Hy sớm có chuẩn bị ở sau, không hổ là hắn a. Hắn nhìn một chút trên tay mình thương thế, trầm mặc. Ta thu hồi lúc trước, đạo môn là không sai, loại tồn tại này cần phải bị diệt mất a. Hoa Hoàng, ta mặc dù không thể gây tổn thương cho ngươi, nhưng là ngươi cũng ngăn cản không được ta. lúc trước chết mất lao đạo sĩ kia cuối cùng một kiếm, dù là nhỏ yếu, nhưng lại có một loại nói không nên lời mạnh mẽ, nhường thần trong lòng lưu lại vết tích, không chịu như vậy bỏ qua, thần lui ra phía sau nửa bước, chỉ trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên trở nên không gì sánh được lớn, cơ hồ so với núi Long Hổ cái này đạo môn tổ đỉnh một trong cũng cao hơn lớn. Đưa tay liền có thể nắm chặt đại điện, cất bước giống như chấn động. Một cái tay đè lại núi Long Hổ, liền muốn đem nó triệt để đẩy ngã, ngay lúc này, ánh mắt bỗng nhiên rủ xuống, nhìn thấy phía sau núi bên trong ngồi xếp bằng đạo nhân, con ngươi kịch liệt co bảo, từ cái này lao đạo nhân trên thân, thần vậy mà cảm thấy, cùng lúc trước cái kia dù là hồn phi phách tán đều muốn chém ra một kiếm lao giả tương tự khí tức, nhưng là cái này lao đạo nhân khí tức xa so với lên lão giả kia mạnh mẽ, thậm chí ẩn ẩn tới gần đạo quả cảnh giới. Trong chốc ngắn này, trong thế đấu chiến trong lòng tung bay cùng một chỗ uy hiếp cảm giác, không chút do dự, một bên đẩy ngã phía dưới cả tòa núi Long Hổ, nhường núi Long Hổ ken két hướng phía ở dưới đổ xuống, một bên đưa tay hướng thẳng đến bên kia Trương Nhược Tố chỗ tới. Hoa Hoàng mặc dù không cần lo lắng an toàn của mình, nhưng lại cũng không có cách nào ngăn cản người này. Ngay tại cái kia như là đại điện lương trụ ngón tay sắp nghiền tại Trương Nhược Tố trên người thời điểm, một tiếng thê lương mèo kêu, mèo đen loại vậy mà đã leo đến Trương Nhược Tố đỉnh đầu những cây. Sau đó không có chút nào chần chờ trực tiếp đập ra đi, mong muốn ngăn tại cái này kinh khủng ngón tay trước đó. Hoa Hoàng biến sắc, nhưng là vào thời khắc này, cái kia chọc thế đấu chiến bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngón tay vậy mà lệch một cái, ngửa mặt cùng hống, bên phải ánh mắt vậy mà mạnh mẽ biến thành một cái lỗ máu, nổ ra, đám người ngơ ngẩn, vô ý thức quay đầu, nhìn thấy thân mang áo đen một vị khác Hoa Hoàng đứng tại trên đại điện. Tóc trắng ghim thành đuôi ngựa, tay phải cầm một thanh sắc bén không gì sánh được kiếm. Nhất kiếm đối đầu tháng xu thế, kiếm khí phía trên tản ra vệ uyên khí tức, nhưng cũng đang từ từ tán đi, sắc mặt tái nhợt không có màu máu, một đôi mắt lớn mà tĩnh mịch, tuyệt không nửa điểm gợn sóng, mai cho đến mới vừa xuất thủ, một kiếm liền đục xuyên nó mắt phải. Kinh khủng kịch liệt đau nhức nhường trọng thế đấu chiến đều xuống ý thức lui lại, tay phải thoáng một cái, công kích nhất thời biến đổi. Cực lớn như lương trụ ngón tay lao vách núi đi qua, không có đánh vào mèo đen loại cùng Trương Nhược Tố trên thân, nhưng lại cũng làm cho ngọn núi kịch liệt rung động. Phía sau núi sụp đổ, nhắm mắt suy nghĩ lao đạo nhân hướng phía dưới núi rơi xuống, mèo đen loại vốn tại hắn trong ngực, cùng nhau rơi xuống, mà hạ xuống thời điểm, Trương Nhược Tố ngón tay hơi giật giật. Chương 1264. Nguyên lai, nhân quả khó thoát. Chương 1264. Nguyên lai, nhân quả khó thoát. Tầm tầm gợn sóng chậm rãi khuấy động ra, sau đó lấy một loại huyền diệu phương thức bốn phía khuếch tán. Đây là mặt nước, là mặt biển, ở dưới có thể nhìn thấy một đuôi con cá chập chờn rời khỏi, mà xa xôi phương hướng thì là khuấy động mà lên sóng lớn, mà đẩy ra gợn sóng trung tâm, hướng phía trên tung bay, cuối cùng lan tràn đã đến một sợi tơ online. Có người ở trên biển thả câu. Sau đó trong tay phải cây gậy trúc hơi dùng sức, dây câu bị băng lên, sau đó cái kia một đuôi con cá cũng liền bị câu lên tới. Tốt. Có người ở bên cạnh lớn tiếng khen hay. Mà dây câu lên đến con cá bị chộp vào trong tay, kia là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nói là lão giả nhưng là trên mặt lại không nhìn thấy bất kỳ nếp nhăn, một đôi mắt sáng tỏ có thần, như là người trẻ tuổi, một thân đạo bảo, một đầu xanh con lửa ở bên cạnh ăn cỏ. Là Trương Nhược Tố, hay là nói Trương Quả Lão? Trương Nhược Tố thở dài, nhìn một chút câu đi lên con cá, hái xuống đằng sau, lại đem ném đến trong nước, nói tốt cái gì tốt, chuyện như vậy làm mấy chục năm trên trăm năm, bất kể là ai đều đã có thể làm được thuận tay đi. Hắn thực sự nói thật, cho nên mới mở miệng lớn tiếng khen hay xanh hái cá dư cũng chỉ là mỉm cười, không nói nữa. Đạo môn chân tu, lục địa chân tiên, tự thân tu vi chạy tới không thể tiến thêm một bước mức độ, cùng thiên địa phù hợp, nội thiên địa là ngoại thiên địa, không ngưng trệ tại vận, cảnh giới đã cực cao, nhưng là trong nhân thế linh khí không đủ, bọn hắn cũng không thể tùy ý xuất thủ, bằng không mà nói dễ dàng nhường tự thân linh khí tiêu hao quá lớn. Bọn hắn cần một cơ hội, một cái khổng lồ tinh thuần linh khí phun trào chạy vào nơi đây thế giới cơ hội. Khi đó, bọn hắn liền có thể bước ra một bước này. Quá trình kia, bọn hắn xưng là bước qua tiên môn. Quân tử giấu khí tại thân, chờ thời mà động. Cũng bởi vậy, bọn hắn kỳ thật tại từng cái địa phương lưu lại truyền thuyết, để điểm những người tu đạo kia tự mình nội luận, không muốn quá nhiều tiêu hao. Thí dụ như nói đắc đạo năm qua 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu, Ngọc Hoàng không có thiên phủ đến, lại hàng ô kim trộn lẫn thế lưu. Cái này cái gọi là không có thiên phủ đến, mới là mấu chốt diệu dụng. Bất quá, tuy nói như thế, nhưng là giờ phút này tự thân hồn phách cùng thiên địa minh minh hợp nhất, nhưng cũng có thể làm được số tuổi thọ kéo dài, nhưng là lại như thế nào số tuổi thọ kéo dài chờ đợi lấy một cái thời cơ một mực chờ đợi cho hiện tại, nhưng cũng nhường Trương Nhược Tố đám người có chút trong lòng phiền muộn. Hán Trung Ly hai chân giẫm trong nước, trong tay lung lay quả hư bổ, cảm khái nói, bất quá, vị kia cái gọi là vượt biển nhân quả thời cơ, lúc nào mới có thể đến a? Cái này nếu là lại không tới, bên ngoài thời đại đều đã biến hóa. Chúng ta đã nhanh muốn trở qua hai cái triều đại còn không có tới. Bọn hắn lần đầu gặp gỡ đến vị kia thời điểm, mới là đại tống năm bên trong, Nhạc Phi qua đời thời điểm, đem Lữ Thuần Dương chuyển thế tìm tới, sau đó mang theo cùng một chỗ tu hành, mấy chục năm sau, Lữ Thuần Dương chuyển thế Vương Trùng Dương tu vi cuối cùng đến lục địa chân tiên, vũ hóa mà đi, rời khỏi toàn chân đạo môn, cùng bọn hắn cùng một chỗ tu hành bắt tiên chi trận. Một bên ma luyện tự thân cảnh giới cùng phối hợp, một bên ngay tại cái này Đông Hải bên bờ chờ đợi. Lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể vượt biển, nhưng lại không ngờ tới, như thế nhất đẳng, nhưng lại là mấy chục năm năm tháng trôi qua. Tống triều diệt vong, sau đó triều nguyên quật khởi, hốt tất liệt thiết kỵ quét ngang Âu Á. Trương Nhược Tố lo lắng tại xa xôi tương lai cùng bản thân từng có nghiệt duyên bị kia yêu tinh xâm lâm đứng đầu, không thể không tự mình rời núi một lần, đến yêu tinh chi sâm, lao đạo nhân đi thời điểm che khuất mặt mình, quả thật nhìn thấy mới vừa dựng dục ra ước chừng hơn 100 năm trong hồ tiên nữ. Trương Nhược Tố đã là đạo môn tiên nhân cảnh giới. so với hắn lần thứ nhất đến nơi này thời điểm cảnh giới càng cao, dễ dàng hóa giải Mông Cổ kỵ binh xung phong, cứu được trong hồ này tiên nữ, cái sau giờ phút này vẫn chỉ là cùng phàm nhân 14-15 tuổi không sai biệt lắm bề ngoài, cảm ơn Trương Nhược Tố ân cứu mạng, trưởng trong mắt nhất định muốn báo đáp. Lao đạo nhân hồi đáp, nhiều làm việc thiện sự tình chính là. Thanh em dừng một chút, nghĩ đến tương lai sẽ phát sinh nghịch duyên, nói bổ sung, lui về phía sau nếu có một ngày nhìn thấy từ phương đông lưng con kiếm tóc đen người tu hành, không muốn cho cái gì tốt sắc mặt, nhất là một cái tên là Trương Nhược Tố tuyệt đối không nên nhường hắn vào ngươi yêu tình xâm lâm bên trong, ngươi cần phải nhớ kỹ. Một mực chờ đã đến thiếu nữ kia chỉnh trọng gật đầu, nói mình nhất định sẽ đối với cái kia Trương Nhược Tố không có sắc mặt tốt, cũng sẽ không để hắn tiến vào yêu tình chi sâm. Trương Nhược Tố lúc này mới cảm khái một tiếng, xoay người lại, đối với thiếu nữ kia khoát tay áo, khóe miệng mỉm cười nói, như vậy, vì ẩn, gặp lại. Tốt, gặp lại. Chờ mong cùng ngài lại lần nữa gặp lại, thiên sinh. Tóc nâu hơi cuộn, mặc thời đại này đặc thù phức tạp váy dài trong hồ tiên nữ mờ mịt ngẩng đầu, sau đó hai tay có chút nhấc lên váy, ưu nhã hành lễ, ngẩng đầu nhìn thấy đạo nhân kia đưa lưng về phía nàng phất phất tay, một bước đi ra, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng phong khoáng ngâm nền, cây châm buộc tóc, còn cầm một thanh kiếm. Nàng đem cái bóng lưng này thật sâu ghi tạc trong đầu của chính mình, một mực nhìn lấy lão giả kia đi xa, mới ngâm nga bài hát ca dao, bước chân nhẹ nhàng xoay người lại, trên bờ vai rơi xuống hai con chim, nàng đi vài bước, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, buông xuống cái chán, nói, muốn ta làm việc tốt, cũng không cần đi để ý tới cái này Trương Nhược Tố. Nhưng là muốn là cái này Trương Nhược Tố trọng thương đến ở bên ngoài trước, ta có quản hay không đâu. Mặc kệ không tính là làm việc tốt, thế nhưng là quản cũng coi là phản ứng hắn. Trầm tư hồi lâu sau, thiếu nữ làm có kết luận. Trước tiên đem hắn cứu sống. Sau đó đối với hắn thái độ ác liệt liền có thể á. Lão đạo nhân không biết đằng sau thiếu nữ kia ý nghĩ, chỉ là trong lòng an bình, mang theo một chút phiền muộn cũng mang theo một loại thoải mái, tự đủ, ngươi năm đó đã cứu ta một mạng, hôm nay còn ngươi, cũng coi là một nhân một quả, nhân quả sẽ lẫn, lại nhân quả, ngày khác liền có thể không gặp nhau nữa đi. Sau đó từ Bắc Âu lại buôn ba về Thần Châu. Nay vừa đến vừa đi, nhưng lại là hao phí thời gian mấy chục năm, lão đạo nhân trên đường mới biết được, cái kia trinh phạt cả đời Hốt Tất Liệt đã qua đời, nhưng là Bát Tiên nhưng cũng tại đoạn thời gian này bên trong, buôn tẩu khắp nơi, ngăn cản rất nhiều vô vọng giết chóc, cái này cũng dẫn đến vượt biển thời gian lại một lần rời đi. Giờ phút này Đông Hải bên bờ, Trương Nhược Tố nhìn xem bát ngát hải vực, nghe được hảo hữu lại ngại. Lão đạo mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, mỗi khi gặp việc lớn có tính khí, các ngươi như thế táo khí khó ngừng, há lại người làm đại sự. Muốn vượt qua Đông Hải, lịch chuyển 5 tháng, tự nhiên tâm cảnh siêu nhiên, giờ phút này vẫn có chấp niệm, như là Đông Hải sóng lớn chưa từng đình chỉ, làm sao có thể là thời gian đã đến. Lữ Thuần Dương, Hàn Tương Tử đám người trong lòng giật mình, đối diện lẫn nhau không nói gì, chợt thắng biết, thì ra là thế, cái gọi là thời gian đã đến, là chỉ vào chúng ta tâm cảnh của mình bình thản không gợn sóng. Như thế để ý chuyện này, trong lòng chấp niệm thăng lên, chính là có rồi chấp nhất sinh mà, này thời gian mãi mãi cũng sẽ không tới a. Cảnh giới của chúng ta còn là quá thấp a. Bọn hắn đối với lão đạo nhân chắp tay thi lễ. Trương Nhược Tố ngồi tại trên tảng đá, có chút gật đầu. Nhìn xem thế thì chiếu đến ánh mặt trời biển mây mặt biển, khóe miệng giật một cái. Không phải là, ta chỉ là tùy tiện kéo một cái, các ngươi làm sao thật nói ra nhiều như vậy đạo lý rõ ràng. Đáng ghét ta cũng rất gấp a. Vệ Uyên tên tiểu tử thối nhà ngươi, 3 năm đằng sau lại 3 năm, 3 năm đằng sau lại 3 năm, hiện tại cũng đã qua một nửa giáp còn nhiều hơn ngươi đến cùng là muốn để chúng ta đợi bao lâu a? Trương Nhược Tố nghiến răng nghiến lợi. Lão phu đã không nhịn được mong muốn đi Lâm Thủ Di lão già thối tha kia trước mặt trăng bước. Cùng hắn kể vai sát cánh, nói cho hắn ngươi bái Bát Tiên đúng không, ngươi bái chính là ta nha. Tới tới tới, cái này, Lữ Thuần Dương, cái này, Hàn Tương Tử, còn có cái này, bao nhiêu tiểu đạo sĩ thở thiếu thời đợi tình nhân trong mộng Hà Tiên cô ai là chân nhân, thật à, lợi hại hay không, kinh hỉ hay không. Sau đó nhìn lão gia hỏa kia một mặt ngốc trệ ở bộ dáng cười ha ha, ngược lại cho hắn rót hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ngâm rượu. Lão phu đã không kịp chờ đợi. Ngươi không muốn lại để cho chúng ta. Bên kia Thiết Quải Lý Hòa Hán Trung Ly cũng đang uống rượu, Thiết Quải Ly ngược lại là nhìn rất thoáng. Dù sao cũng là đã từng bị qua lão tử tự mình dạy bảo đạo nhân, tâm tính cùng trên tâm cảnh ngược lại là ung dung không nổi, mặc dù ung dung không nổi, nhưng cũng có khi có chút ao ước những người khác tận tình tiêu giao, uống một ngụm rượu đủ, đột nhiên hỏi, chúng ta lúc trước không ngừng xuống núi, ngăn cản nguyên quân hung ác, ta nhớ được đằng sau ngươi đi cứu người, có cái làng gặp. Không may nạn châu chấu, những hài tử kia như thế nào rồi? Hán Trung Ly thở dài nói, thế gian tàn bạo, tê liệt, giặc cướp nổi lên bốn phía, lại có nạn châu chấu ôn dịch, triều nguyên bình định thiên hạ bất quá thời gian ngắn như vậy, liền lại là lầu cao sắp đổ chi cục, có lẽ lại muốn bao nhiêu giết chóc. Hiện tại trung nguyên mặt đất, cơ hồ đã không biết hoa hạ y còn a. Ở đây Bát Tiên đều là năm đó hoa hạ thịnh thế xuất thân, giờ phút này đều im miệng không nói xuống tới. Hán Trung Ly nói, đến nỗi những hải tử kia, không phải là tu hành căn cốt, cũng không thể lại chịu buôn ba nỗi khổ, ta đem bọn hắn đều sắp xếp cẩn thận. Phần lớn còn có thân thích, chỉ có một cái, trong nhà mấy miệng ăn, chết được chỉ còn lại hắn cùng bản thân nhị ca tự có gia thất, nhị tẩu lại không nguyện ý lôi kéo đứa bé này, ta liền cho hắn an trí đã đến một chỗ trong chùa miếu mặt. Đứa bé kia tự rêu nói mình đã không nhà không cửa, hỏi qua danh hào của ta, vậy mà cũng không biết. Hòa thượng kia hỏi hắn xuất thân như thế nào, hắn chỉ nói mình Hào Châu Trung Ly nơi người. Thiết Quải Ly nói, lấy tên của ngươi, xem như quê hương của hắn sao? Là đứa trẻ tốt ta. Đúng vậy à, đáng tiếc ta trước đó đi, cái kia chùa miếu lại cũng đã bởi vì 2 năm liên tục phân phát quá nhiều đệ tử, đứa bé kia đã trôi dạt khắp nơi. Thiết Quải Ly ánh mắt phức tạp, do hỏi, họ gì? có lẽ ta còn có thể tính toán. Hán Trung Ly đang muốn mở miệng. Soạt, đông nhiên trên biển đông, sóng lớn nổi lên bốn phía, ầm ầm nguyên khí chạy nhanh tứ tán, dẫn tới từng cái cực lớn vòng xoáy xuất hiện, liền Trương Nhược Tố con cá đều bị sợ quá chạy mất. Bát Tiên bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt bóng loáng lưu chuyển, nhìn xem cái này phía trước dị tướng, một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh rơi xuống, hóa thành một đạo nhân hình bóng, thản nhiên nói, nhân quả đã hiện, Bát Tiên làm đến, có thể vượt qua Đông Hải. Trương Nhược Tố đứng dậy, trên thân xuất hiện phong duệ chi khí, cất cao giọng nói, thời cơ đã đến. Chư vị, năm tháng như biển, người ta đồng tu, làm vượt qua. Cùng lúc đó, xa xôi địa phương tòa thứ nhất trong đạo quan, đã nhanh muốn trăm tuổi Trương Tam Phong lôi kéo một đứa bé tay đi đến sư phụ trước mặt, hắn khó được về một lần núi, nhìn xem cái kia cùng trăm năm trước gần như không có mảy may biến hóa đạo nhân áo đen, Hàn Huyên chỉ chốc lát sau, nói, lão sư, đây là ta dưới chân núi tìm tới hải tử. Hắn không nhà không cửa, lẻ loi hữu quạng, hiện tại thiên hạ lại có đại loạn dấu hiệu đệ tử mong muốn đem hắn thu hồi lui đến, tựa như là năm đó nghĩa phụ thu ta, cũng đem họ Trương giao cho hắn, đệ tử đã trăm tuổi khả năng qua mấy năm liền sẽ chết đi, đến lúc đó liền từ hắn tới chiếu cố ngài. Đứa bé kia ngẩng đầu lên, bên cạnh nhìn qua như cũ tuổi trẻ trăm tuổi đạo nhân lôi kéo tay của hắn, hướng phía hắn ôn hòa cười xuống. Cái tay kia ấm áp mà khô ráo, nhường cả người hắn thân thể đều ấm áp lên, lo âu trong lòng cũng sợ hãi một cái liền biến mất không thấy gì nữa, trở nên an bình xuống tới, sau đó vô ý thức cầm ngược cái này một cái tay, hắn trôi dạt khắp nơi thời điểm, chính là người đạo nhân này đem hắn cứu được, cho hắn làm sạch quần áo, nhường hắn ăn cơm no. Hắn mong muốn học võ, liền dạy hắn võ công, trong đêm run rẩy bừng tỉnh, có thể nhìn thấy đạo nhân ngay tại cách đó không xa đả tọa, bên cạnh đèn đuốc sáng tỏ, như cũ chiếu sáng hắn thế giới. Như thế phân loạn thế đạo bên trong một điểm ấm áp, tại hắn hắc ám trong đời lưu lại rất lớn vết tích. Nhưng hắn mãi cho đến rất rất xa đằng sau, cho dù là cùng người đạo nhân này dần dần từng bước đi đến dần không sách, dù là đã quyền khuynh thiên hạ, như cũng không chỉ một lần muốn người đi đem hắn tìm trở về. Các sử gia đời sau nghi hoặc mà tán thưởng, là một cái bị chùa miếu vứt bỏ hòa thượng, tên ăn mày, lúc đầu nên như tại quý nhân dưới chân phụ phục cầu sinh cứu non, bị nổ đi trên người bộ lông cùng huyết đủ, bạch cốt bại lộ tại hoang dã, tại sao lại như là một đầu gào thét hùng sư lao tới hướng cái loạn thế này, đạp nát thời đại kia hết thảy địch nhân. Mà mặc kệ là được xưng là vô tình thiếu tình cảm bạo quân còn là nói tái tạo hoa hạ anh hùng, mặc kệ là khen ngợi còn là nhục mạ, lại không người nào có thể phủ nhận, thời đại kia thiên hạ loạn thế phong hỏa bên trong có một tay nắm là thuộc về hắn, hắn nghiên thiếu kinh lịch nỗi thống khổ của hắn nguyện vọng của hắn, cuối cùng hóa thành đốt cháy thế giới minh vương tịnh hỏa. Cái kia tên ăn mày lưỡng ngự thân, cười chiến mã dẫm tại giang nam bờ sông muốn đi cứu vớt thế giới này. Dưới kiếm cũng đã tràn đầy từng đống mạch cốt. Mà một đời chỉ ở trong chùa miếu mặt đợi qua hắn lại không chỉ một lần đi tìm đến cái nào đó đạo nhân. A di ạ kệ một đời, bác sửa cố cung, nam xây võ đang. Trương Tam Phong cái tên này, đối với sáng đến nói, cơ hồ như là trường sinh bất tử đối với tần, vị kia thiết huyết đế vương liền sau cùng trong cuộc sống đều đang tìm kiếm dấu vết của hắn, tựa như là muốn tìm tới cái kia mênh mông trong đêm mưa lôi kéo hắn tiến lên ấm áp, cho dù hắn biết rõ, cái này bất quá chỉ là tốn công vô ích thôi. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy cái kia hắc bảo đạo nhân của mắt, trong cặp mắt kia như là trời xanh, nhưng lại mang theo một kia ôn hòa. Tên gọi là gì? Tóc còn chưa đủ dài thiếu niên chần chờ, cong xuống hồi đáp, ta họ Chu, Hảo Châu Trung Ly người. Trong nhà huynh đệ rất nhiều, ta hàng thứ 8, liền gọi là Chu Trung Bát. Nhưng là phụ thân cùng mẫu thân đều đã chết rồi, may mắn còn có nhị ca kế thừa Lương Hỏa, đệ tử nguyện ý sửa họ Thị thành Trương, hy vọng lao đạo trưởng có thể nhận lấy đệ tử. Trương sao? Hắc Bảo đạo nhân nhìn xem hắn, bỗng nhiên hỏi, cảm thấy thời đại này như thế nào? Thiếu niên tựa hồ nhớ tới chết đi người thân, trầm mặc một hồi lâu, nói, dân chúng lầm than, đáng chém đòi lại. Áo bào đen đạo nhân ánh mắt tĩnh mịch mà ôn hòa, cuối cùng tựa hồ thở dài, nói, nhận lấy hắn đi. Nhưng là không cần sửa đổi họ như thế luận thế, lưu lại Hương Hỏa cũng là tốt. Chu Trung Bát, Trương không xếp tại trước, sắp xếp ở phía sau. Từ đó về sau, ngươi liền gọi là Chu Nguyên Trương. Chu Nguyên Trương. DS, hôm nay canh thứ 2. Đấu chương xong, INZS 1274N chương 1265. Vệ Uyên, Lâm Đạo Hữu, hồi lâu không thấy chương 1265. Vệ Uyên, Lâm Đạo Hữu, hồi lâu không thấy núi Long Hổ tại khôn cùng vĩ lực trùng kích phía dưới, kịch liệt vô cùng lung lay, sau đó hướng phía một bên đổ sụp đi xuống, Trương Nhược Tố cùng mèo đen loại cứ như vậy ngã rất xuống đi, bởi vì Hoa Hoàng đã không còn cần bảo hộ. Cho nên Tấn Vân Thị không có lưu tại nơi này, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía dưới núi. Ăn bọn hắn nhiều ngày như vậy cơm trắng, phải cứu mạng đến trả. Cứu một cái là trả nợ, thứ hai là tương lai 100 năm miễn phí cơm phiếu. Một trận báo hòa bữa bữa no bụng, ta vẫn là phải phân rõ ràng á huy. Cho thế đấu chiến thần sắc trầm ngưng, tại ngay từ đầu chúng kiếm đằng sau rú thảm phẫn nộ đằng sau, mắt phải lô máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, tóc trắng Hoa Hoàng kiếm trong tay, ẩn chứa có lúc ấy đúc kiếm thời điểm vệ lên một đạo kiếm ý, nhưng lại có tiếc nuối, nàng cũng không phải là kiếm khách. Cũng không cực cam hiểu thúc đẩy kiếm khí, mà chọc thế đấu chiến nhưng lại là có kim cương thể phách đạo quả. Một kiếm này uy năng mặc dù phá phòng ngự của hắn, nhưng là khí huyết mạnh mẽ, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cổ tay khẽ động, binh khí kia lôi cuốn bảng bạc cự lực hướng phía trước hung hăng đập xuống. Tấn Vân không thể không tránh đi, trơ mắt nhìn xem cái kia mèo con cùng lão đạo sĩ nương theo lấy ngọn núi sụp đổ, mà rơi vào vô biên sườn đồi. Tấn Vân muốn rách cả mí mắt, bụi mù tràn ngập, nguyên khí loạn lưu, che lấp tầm mắt, như là hạ táng một quan, đem bọn hắn bụi lấp. Nguyên khí bị lượng lớn điều, mèo đen loại cũng không am hiểu ngự không, tại tình huống này xuống cũng khó có thể ngự không, cố gắng một phen đằng sau, cũng không hiệu quả, cuối cùng rơi xuống, hai mắt bình yên, ghé vào lao đạo sĩ trong ngực, tựa như lúc trước như thế. Mèo đen loại trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi cùng bối rối. Thằng đến một tay nắm đặt tại thần đỉnh đầu, sau đó bước, lao đạo nhân đùa giỡn thanh âm ở bên tai vang lên. Làm sao đột nhiên mong muốn nhảy cầu rồi? Mèo đen loại ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Núi Long Hổ cái này cùng núi Võ đang đặt song song đạo môn phúc địa, hôm nay tại trước mắt bao người, một nửa ngọn núi ầm ầm sụp đổ, ngàn năm đạo môn đại điện đổ sụp đi xuống, hóa thành cho bụi. Thấy cảnh này trong lòng người đều khẽ động, phản phất là có đồ vật gì bị đánh vỡ như vậy. Trong thế đấu chiến thu tay về, thanh âm hùng hồn mà cực lớn, vang vọng đất trời, nói: đi qua bản tọa cùng thủy thần cộng công, cùng nhau dìm nước các ngươi nhân gian chưa thành. Hôm nay ta xông hoài họa quần vô chi kỳ, đẩy nã các ngươi đạo môn tổ đỉnh, là lấy đại hoang tên, lại lần nữa hướng các ngươi nhân gian giới tuyên chiến. Đại hoang nhân gian, thế bất lưỡng lập. Cùng bạo thanh âm nhưng lại có thể ổn định tại mỗi người bên tai vang lên. Trong chốc ngắn này, mỗi người trong lòng đều hiện lên ra một tia hốt hoảng cảm giác, mà đổi thành một bộ phận người thì là tại loại này bối rối đằng sau, đối với đại hoang tuyên chiến dâng lên một loại địch ý mãnh liệt. Trong thế đấu chiến khỏe miệng có chút câu lên, đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên chân trời chuyển đến một tiếng mắng to. Đậu xanh rau má ngươi nhị đại gia thả ngươi mẹ thúi cầu thí. Cái này một thanh âm giọng nhất là cực lớn, âm âm cùng xét đánh, cũng chỉ dựa vào tiếng giống giận dữ âm đè xuống chọc thế đấu chiến thanh âm. Sau một khắc, từ cách xa phương kia, có một đạo cuồng bạo thân ảnh xé rách bầu trời xuất hiện ở đây. Đó là một nam nhân thân hình cao lớn, mặc cũng không nói như thế nào cứu áo bào xám, tóc đen dùng dây có thắt ở sau đầu, ống tay áo tuốt lên, lộ ra cơ bắp bí lên cánh tay, như là một đạo sao băng thoáng qua, sau đó mặc giày có chân phải trực tiếp hung hăng giẫm tại chọc thế đấu chiến trên nó. Lực lượng khổng lồ dù là nhường chọc thế đấu chiến cũng hơi lảo đảo nửa bước. Nam nhân đứng lơ lửng trên không, trong tay một cái cự kiếm trực tiếp cắm ngược hư không, lông mi như điện, nhìn thấy Hoa Hoàng bình an vô sự, cũng nhìn thấy nơi này bừa bộn, khe như mày, cất cao giọng nói: nhân gian giới tự văn mệnh, viện hộ tới trưởng, chư vị thật có lỗi. Nữ tiểu, sớm có tóc trắng hồ nữ xuất hiện ở đây, thần thức đảo qua, thần nông roi màu xanh lưu chuyển, cùng lúc liên hệ đã đến Hoa Hoàng, Tấn Vân, nữ bạt trên thân, con mắt đảo qua dưới núi chống kiếm mà đứng lao giả, cũng là phân ra một đạo thần nông roi khí tức dây dưa ở nơi đó. Trong thế đấu chiến tập kích nhất là đột ngột, không có dấu hiệu nào có thể nói. Bọn hắn nhận biết được khí tức đằng sau lập tức buôn ba tới đây, hao phí thời gian không dài. Vũ Vương tự văn mệnh, Đồ Sơn thị nữ tiểu. Trong thế đấu chiến nhìn trước mắt địch nhân có chút của mắt, biết rõ tập kích triệt để thất bại. Đây là trước đó trật tự nghĩ biện pháp nhường đại hoàng ti ưu bộ xảy ra chút việc, kích phát bên kia mâu thuẫn, kiềm chế lại đại hoàng cái kia đại tần, bằng không mà nói, có lẽ lúc này liền biết núi Long Hổ trùng quanh mở ra từng đạo cực lớn truyền thống trận, sau đó vượt qua 1 triệu siêu phàm quân đội đột nhiên giáng lâm tại nhân gian giới, bắt đầu đối với hắn tiến hành vây quét. Mặc dù nói chọc thế đấu chiến không cảm thấy đám rác rưởi này là đối thủ của hắn, nhưng là động tĩnh càng là lớn, càng phiền phức. 1 triệu đại quân trận pháp ra chỉ phía dưới thủy hoàng đế doanh chính. Nếu như đứng tại ba hoàng phía trước, hắn không muốn cùng cái này xem xét liền biết rõ cực kỳ khó chơi ra hỏa giao thủ. Lúc này trong tay côn đồng bung lên, lôi cuốn khôn cùng sóng lớn khí thế, mạnh mẽ đem Vũ Vương tự văn mệnh tránh đi, nhưng là thần lập tức nhìn thấy tên kia tại đón đỡ bản thân 1 chiêu đằng sau, khảm nạm tại mặt đất bên trong, sau đó lập tức đem bản thân rút ra, khí diễm như cầu vồng, không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là một đạo bá đạo kiếm khí nện xuống. Trong thế đấu chiến nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm và hoảng. Cùng trong tay cầm thần nông roi nữ tiểu, quét chân Vũ Vương mấy lần công kích đằng sau, sinh lòng thối lui ý, cao giọng cười to nói: "Hôm nay cái chiến, đáng tiếc không có thể đem các ngươi cầm xuống, chờ ta đi mời thủy thần cộng công tới đây, đến lúc đó, tất nhiên muốn để các ngươi trả giá thật lớn. Trong đoạn thời gian này mặt, trước tạm chờ xem." Vừa mới nói xong, binh khí trong tay vừa thu lại, liền muốn hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh chạy nhanh rời đi, bởi vì vận mệnh gia hộ, hắn có được giống như vô chi kỳ tốc độ, thể phách, võ kỹ, cùng sức khôi phục, giờ phút này muốn đi, trong lúc nhất thời Vũ Vương vậy mà không thể đuổi kịp, chỉ xa xa nghe được cất tiếng cười to, tùy tiện đùa cợt. Mà vừa lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, nói: "Ở xa tới là khách." Cứ như vậy đi chẳng phải là quá mức đáng tiếc, lộ ra bần đạo không có đạo đái khách rồi. Còn là mời ở lại đây đi. Thiên cung phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn ẩn còn có thể nghe được Đông Hải mãnh liệt sóng lớn. Sau đó 7 đạo khí tức đồng thời xuất hiện, ẩn ẩn tổ hợp thành một loại trận thức, lưu chuyển biến hóa, tiên thiên bắt quái không khô chuyển phía dưới, cũng đã có chút to lớn bao la hùng vĩ, không thể khinh thường. Trong thế đấu chiến đầu tiên là giật mình, sau đó cất tiếng cười to, chỉ là liền nói quả cấp độ cũng chưa tới sâu kiến, cũng dám ra tay với ta. Cho ta phá. Toàn lực một chiêu đánh ra, đem vượt qua tuế nguyệt sông dài mà đến bắt tiên trận pháp một cái đánh bỡ. Bắt tiên sắc mặt cùng nhau đổi biến, lại là không nghĩ tới đối thủ cường đại như thế. Vượt xa dự liệu của mình, kinh khủng như vậy bàng bạc lực lượng, cho dù là Lữ Thuần Dương đều cảm thấy bàn tay tê dại, cơ hồ cầm không được trong lòng bàn tay Thuần Dương kiếm. Bị đánh trúng không thể không phi tốc lui lại, lấy tan mất cái kia cơ hồ như là vô cùng vô tận lực lượng khổng lồ, nhưng là dù sao cũng là phòng theo phục hy chiêu thức thôi diễn mà thành công pháp trận thế, lần này mặc dù bị chọc thế đấu chiến đánh nát nhưng cũng nhường thần hoạt động không thể không đình chỉ lại, bị Vũ Vương tự văn mệnh đuổi kịp. Kế thừa vô chi kỳ bảng thuộc tính trong thế đấu chiến thấy đi không thoát, nhưng cũng không sợ chút nào. Chỉ ở nơi này bị tự văn mệnh, nữ bạn, Tấn Vân, Lữ Thuần Dương trở bắt tiên bảy vây tại một chỗ, trong tay côn đồng cơ múa, cũng là nước tác không loạn, mà Hoa Hoàng đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm nơi đó, đột nhiên nghe được một hồi quen thuộc tiếng mèo kêu âm, trong lòng vui mừng, xoay đầu lại, nhìn thấy mèo đen loại, nhìn thấy mặc một mạc đạo bảo lão nhân. Hoa Hoàng nhìn thấy quanh người hắn khí tức hòa hợp, tóc trắng vẫn như cũ, trên mặt cũng đã không có nếp nhăn. Nhìn qua cùng nó nói là hơn 100 tuổi lão giả, không bằng nói chỉ là tóc trắng thanh niên. Trương Nhược Tố nhìn xem phía dưới núi Long Hổ, đáy mắt không có quá nhiều gợn sóng, chỉ có nhìn thấy một nửa ngọn núi đổ sụp địa phương, nhìn thấy cái kia đỉnh đài phía dưới đứng lão hưu, đáy mắt mới có kịch liệt gợn sóng. Cái này gợn sóng rất nhanh thu liễm lại đến, hắn nói, trên đời không có vĩnh viễn bất diệt truyền thừa, hắn cũng không có từ không sụp đổ kiến trúc. Núi Long Hổ phủ tiên sư xưa nay có một cái thuyết pháp, tuyệt không tuyệt, diệt hay không, 63 đời nào cũng có nghỉ một chút. Lão đạo sĩ chính là thứ 63 thay mặt, có lẽ là nên có này một kiếp. Nương nương ở đây, ta người lão hưu kia, phải chăng còn có công việc xuống tới cơ hội đâu? Hoa Hoàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thật có lỗi, nguyên khí quá loạn, ta không thể đem ba hồn bảy vía toàn bộ kéo trở về. Thật có lỗi, xin hỏi thiếu đâu một hồn, đâu một phách? Hoa Hoàng nói khẽ, nhân hồn. Nhân hồn đại biểu cho người gốc dễ thật, là một thế này đủ loại kinh lịch, là người này ký ức tính tình vị trí, chính là trọng yếu nhất hồn phách. Trầm mặc một hồi, Trương Nhược Tố mỉm cười nói, không có cái gì tốt xin lỗi, ta biết hắn là vì cứu hậu bối đệ tử nói tâm ra kiếm, cho là chết có ý nghĩa, làm phiền nương nương coi chừng một cái loại. Trương Nhược Tố bước ra một bước, không có bao nhiêu pháp lực còn sóng, chỉ là tay áo có chút xoay tròn, mà bên kia Lữ Thuần Dương trưởng bên trong chi kiếm mỗi một lần cùng cái con khỉ này côn đồng ba chạm, đều cảm thấy một thân pháp lực cơ hồ đều muốn bị chấn vỡ, nếu như không phải là sở trưởng về kiếm thuật đạo pháp, khả năng một gậy liền bị đánh chết. Lúc này cười khổ nói, Trương đạo hữu, cái con khỉ này là ai nuôi, làm sao khí lực lớn như vậy? Trong thế đấu chiến đảo qua bên kia lao đạo nhân, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Tố, rồng hổ thiên sư, chỉ là phàm nhân cũng dám lô mãng, được rồi, lúc đầu ý định lưu lại các ngươi một cái mạng, nhưng là các ngươi đã như vậy vội vã chịu chết, như vậy hôm nay lưu không được ba hoàng, liền thu các ngươi tính mệnh, tạm thời cho là tiền lãi. Tiếng nói chưa từng rơi xuống, trong thế đấu chiến trong tay côn đồng đã hướng phía Trương Nhược Tố nện xuống, vốn cho rằng ít nhất là có thể đem nó nện đến trọng thương, nhưng lại đông nhiên nghe được trong hư không từng đạo tiếng sấm vỡ toang ra, bá đạo đến cực điểm lôi đỉnh chi lực vậy mà rơi xuống, đem một côn này ngăn trở. Một loại màu tử kim sấm sét, một loại khác là màu máu chọc thế sấm sét. Hai loại ánh chớp dây dưa biến hóa, chết chết giữ chặt chọc thế đấu chiến côn đồng, Trương Nhược Tố tay phải khoác lên côn đồng bên trên, nói khẽ, ngươi một thân một mình, không có khả năng giấu giếm đại hoàng cùng côn lôn, lần này là chọc thế thăm dò. Không có ba hoàng quyền năng ngươi không có khả năng như thế trưởng thành, là dùng một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn. Ta đoán một chút nhìn, chọc thế kỳ thật có ẩn dấu, dính đến không gian, cấp tốc thủ đoạn như vậy. Chọc thế đấu chiến chỉ cảm thấy cái kia hai cỗ sấm sét hướng phía trên người mình bắn ra bàn tay tê dại, cả giận nói, chỉ là phàm nhân cũng dám nói bừa. Trương Nhược Tố tay phải đáp lấy côn đồng, tay trái trong tay nâng nâng hai viên rực rỡ rộng lớn sấm sét ánh sáng chói lọi. Kia là bị cất giữ tại trong nhân thế thiên đình phụ lục hệ thống hạch tâm lôi thần hai đạo quả. Đã có đi qua hiện tại neo điểm, tại quá khứ lưu lại rất nhiều truyền thuyết, vốn chính là đặt thành đạo quả con đường một trong. Trương Nhược Tố chạy tới một bước này, đem hai viên đạo quả dung nạp tại thân, mỉm cười nói, phàm nhân nói chuyện, đại thánh đương nhiên có thể không nhìn. Nhưng là Ngọc Hoàng sắc lệnh, bật ma ôn ngươi vẫn là muốn nghe một chút. Thanh chọc lôi đỉnh chi lực bị ngắn ngủi cưỡng ép dung nạp, kinh khủng sấm sét chỉ ở một nháy mắt tràn ngập đã đến toàn bộ nhân gian giới, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy từng đạo chạy nhanh sấm sét như là giống giận gào thét. Trương Nhược Tố trong hai mắt dâng lên sấm sét ánh sáng lấp lánh, trên người một mạc đạo bào phía trên một cách tự nhiên xuất hiện từng tia từng sợi đường vân. Trương Nhược Tố tay phải có chút dùng sức, hai cỗ khác biệt sấm sét đem chọc thế đấu chiến bao phủ lại. Sau đó sau một khắc, lan tràn đã đến toàn bộ thế giới ánh chớp tụ lại, trực tiếp bao trùm toàn bộ địa cầu, mây sét hướng phía nội bộ đổ sụp áp xúc, cuối cùng xoay chậm chậm như là một cái cực lớn cái đủ, hướng phía cái kia bị sấm sét ngắn ngủi trói buộc chặt chọc thế đấu chiến hung hăng đột xuyên xuống tới. Vân khí tiêu tán, đạo nhân thần sắc bình thản, đáy mắt sát khí bốn phía. Có khỉ là mới mẹ ăn tương đối tốt ta. Mà Lâm Thủ Di nhìn xem một màn này, cũng đã vô pháp nói chuyện, hồn phách của hắn đã phân tán ra đến, lại là bởi vì chấp nhất chấp niệm không có lập tức triệt để tiêu tán, nhưng là nguyên khí quá mức mãnh liệt bằng bạc, đã bị thổi làm xa hoa hoàng cũng không thể đủ đem ba hồn bảy vía toàn bộ thu thập lên. Hắn nhìn xem mỉm cười lại toàn thân tản mát ra đáng sợ sát khí lao hưu, biết rõ cái sau bởi vì bản thân mà động giận, thậm chí liều lĩnh dung nạp hai viên sấm sét đạo quả hải tâm, trong thời gian ngắn cưỡng ép đặt chân cao siêu hơn cảnh giới, mong muốn ngăn cản nhưng cũng không cách nào mở miệng. Trong cõi u minh biết rõ bản thân là hẳn phải chết, thân hồn tiêu tán, ý chí chôn bụi, lại là quy về thiên địa hỏa lò. Có biết hoa hoàng tất nhiên hối hận, nữ kiều lấy thần nông roi thôi động vô tận sinh cơ, nhưng cũng không cách nào nhường hồn phách trở về. Lâm Thủ Di trong lòng tiếc nuối, chậm rãi tiêu tán, xa xa nhìn thấy bát tiên chiến tranh, vũ vương ra kiếm, hảo hữu điều khiển sấm sét, tự rêu cũng có thể tự mình thể nghiệm một phen cái gọi là thiên địa hỏa lò, nhưng là dần dần cảm thấy mình ở vào một mảnh ấm áp bên trong, cũng không có ghi chép bên trong thống khổ cảm giác. Sau đó mới phát hiện một cái màu vàng sợi tơ rơi vào trên người mình, mà trước mắt xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hắn như là một đuôi bị câu lên đến con cá, tại cái này ấm áp dòng nước bên trong bơi á bơi không biết nơi nào là phần cuối, chỉ là dần dần rời xa phàm trần. Sau đó tựa hồ bơi tới trong vũ trụ, nhìn thấy chòm sao và tượng, nhưng là cuối cùng một cỗ lực lượng mang theo bản thân đi ngược dòng nước, thậm chí siêu việt vũ trụ, chung quanh một mảnh trắng xóa không biết bên trên, không biết phía dưới, không quan trọng đến, cũng không quan trọng đi, chỉ là hỗn hỗn độ độn, một cỗ lực lượng lôi kéo hắn đi lên, không ngừng đi lên, cũng có thể là tại hướng xuống, bởi vì nơi này cũng vô không gian khái niệm. Không biết trôi qua bao lâu, hắn cuối cùng tựa hồ nhìn thấy một chỗ biên giới. Tại đó một luồng nhu hòa lực lượng chỉ dẫn phía dưới, phản phất lãng quên trước đó phát sinh mọi chuyện. Lãng quên đại chiến cùng tử vong, chỉ còn lại theo đuổi phía trước biên giới chấp niệm, đống nhiên dùng sức. Một cái nháy mắt, hắn liền đột phá cái này quan hải, bước vào phía trước một cái khác khu vực. Hẳn là một biển mây. Từ màu vàng trong mây nổi lên, nhìn thấy trước mắt đến bất quá là một núi một cây. Trên cây xoay quanh một đầu cực lớn như rồng hắc xà, đáy mắt tĩnh mịch, xuống thì là một đầu màu trắng lão quy, thổ nạp vân khí, mặc áo đen đạo nhân ngồi tại trên tảng đá, tóc đen đã rủ xuống đã đến trên mặt đất, trong tay cầm một cái cần câu cá, cần câu phía trên có màu vàng nhẫn quả, rơi vào vạn trượng biển mây như sườn núi. Lâm Thủ Di mờ mịt, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy trong mây, phảng phất có đại thánh vung vậy, sấm sét chạy nhanh. Bát tiên ngang dọc, vũ vương ra kiếm, khủng bố đại chiến, long hổ đổ sụp. Ngẩng đầu, phía trước trời trong gió nhẹ. Cái kia một đôi cự xà hề vải ngáp một cái, gió lay động màu vàng cá tơ, tóc đen đạo nhân diện mạo rõ ràng. Lâm Thủ Di bỗng nhiên có một loại toàn thân run sợ cảm giác. Núi nhẹ phía dưới, đạo nhân kia cụp mắt nhìn hắn, thần sắc ôn hòa tĩnh mịch, tiếng nói xa xôi. Mỉm cười nói, Lâm đạo hữu, hồi lâu không thấy. Đợt, hôm nay canh thứ nhất. Đấu chương xong, INZS 1275N chương 1266. Cho ta một cái không giết ngươi lý do chương 1266, cho ta một cái không giết ngươi lý do đây là. Lâm Thủ Di cơ hồ đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Chỉ là nhìn xem cái kia người mặc áo đen đạo nhân bộ dáng, nhìn xem hắn ngồi tại núi này đỉnh phía trên, thả câu vạn trượng biển mây, nhìn thấy cái kia như là rồng cự xà xoay quanh, cực lớn bên trên mai rùa tựa hồ có huyền diệu đường vân, mà càng làm cho hắn tâm thần rung động là phía dưới biển mây triển hiện ra hình ảnh. Kia là tương lai phát sinh ở núi Long Hổ đại kiếp. Cho dù là Bát Tiên, cho dù là Ngọc Đế, cho dù là Trọng Thế đấu chiến cùng Tấn Vân loại tồn tại này, thượng cổ vũ vương chém giết lẫn nhau, tranh đấu, liền nhân gian giới đạo môn tổ mạch một trong đều bị đẩy ngã, như thế cơ hồ có thể xưng hô được là truyền thuyết thần thoại lại xuất hiện đại chiến. Vậy mà bất quá chỉ là thả câu biển mây sao? Ngồi một mình đại thiên, thả câu tương lai, tùy ý đầu bên kia như thế nào tranh đấu, như thế nào chém giết, như thế nào đến gió nổi mây phun, nhưng cũng bất quá là trong mây một lần chập trùng. Chính là bởi vì là đạo môn chân tu, mới hiểu được tự động như vậy là bực nào khủng bố cùng cao thâm. Lâm Thủ Di vô ý thức hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn trước mắt mặc đạo bảo màu đen đạo nhân, do hỏi: "Vệ đạo?" Thanh âm hắn dừng một chút, không biết tại sao, kinh lịch chuyện mới vừa rồi, câu này Vệ Uyên đạo hữu xưng hô nói là không ra trầm mặc hồi lâu. Lâm Thủ Di nói khẽ: "Thiên tôn mới vừa vẫn luôn đang nhìn sao? Chỉ là đang nhìn lại không xuất thủ sao?" Vệ Uyên lắc đầu, nói: "Không." Tóc đen rủ xuống đến đạo nhân tiện tay cầm trong tay cây gậy trúc đặt ở bên cạnh trên tảng đá, một con chim nhỏ rơi vào trên cây trúc, nhẹ nhàng gõ mổ, thanh âm xanh tươi: "Đây chẳng qua là bình thường cây gậy trúc mà thôi, chỉ là giữ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, mới có huyền bí không gì sánh được lực lượng." Đạo nhân tùy ý trả lời: "Ta cũng chỉ là mới vừa mượn nhờ Bát Tiên vượt biển nhân quả, khóa chặt đã đến thời đại kia mà thôi. Nguyên bản vậy nên là ta trở về thời đại kia thời cơ, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, ta còn vô pháp trở về, vô pháp hoàn toàn trở về, nhưng là có thể đem Lâm đạo hữu người của ngươi hồn mang đến, cũng là xem như kết quả không tệ, a không thua thiệt." Đến, đạo hữu uống chút trà, trà này là Huyền Nhi tại mây mù thời tiết thời điểm, tự mình hái màu trắng trà. Cái vị mặc dù hơi khổ, nhưng là dư vị lại tương đối dài, hồn thể cũng có thể mượn tầm bổ bản thân. Lâm Thủ Di ha hốc mồm. Vượt qua thời đại, tại ngàn năm năm tháng trước đó thả câu đại chiến. Thủ đoạn như vậy, đã triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Trong lúc nhất thời không có cách nào lấy lại tinh thần, chờ phản ứng lại thời điểm, đã ngồi tại bàn đá bên cạnh, uống ba chén trà xanh, ổn định lại hồn phách, cái kia một đầu lân giáp liền như là cực lớn đá xanh hắc xà bơi lội tới, mang theo ấm trà cùng chén trà. Lâm Thủ Di trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, nói: "Vậy ngươi đem ta mang đến, chính ngươi làm sao bây giờ?" Đạo nhân tự nhiên hồi đáp: "Ngươi ta quen biết một hồi, có thể cứu ngươi một lần chính là tốt nhất. Đến nỗi ta, lớn không được chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua, kiểu gì cũng sẽ trở lại nguyên bản thời đại." Tóc đen đạo nhân thần sắc ôn hòa, trên trán trong sáng, cụp mắt châm trà, bình thản nói: "Bất quá ngàn năm mà thôi, bất quá ngàn năm mà thôi." Cái này sáu cái chữ phân lượng nhưng vẫn là nhường Lâm Thủ Di bàn tay cũng hơi run một cái, sau một hồi, thở phào một hơi, vẫn là không nhịn được đi xem lấy trong mây sóng lớn mãnh liệt, sấm sét mãnh liệt, nói khẽ: "Thiên tôn không đi giúp nhân gian giới vượt qua kiếp nạn này sao?" Thanh âm dừng một chút, chợt lại ý thức được một điểm, là mình nghĩ chênh lệch. Người bình thường cách mặt nước ra chiêu, chiêu thức khí lực còn biết bị dòng nước ngăn cản. Huống chi trước mắt là năm tháng như thế huyền ảo tồn tại. Có thể tại như vậy hỗn loạn nguyên khí loạn lưu bên trong, đem người của mình hồn mang đến nơi đây, đã là chuyện cực kỳ khó khăn cách năm tháng xuất thủ, tất nhiên sẽ để cho chiêu thức tại Tuế Nguyệt sông dài bên trong chịu đựng thời gian cọ rửa, cuối cùng rút đi đại bộ phận uy năng, huống chi đối diện còn là đạo quả cấp độ kim cương thể phách. Lâm Thủ Di trong lòng hiện ra ảo não cùng ấy nấy, quan tâm sẽ bị loạn. Bản thân là có chút quá mức gấp gáp, ngược lại là nói ra nhường Vệ Uyên có chút xuống đài không được. Vệ Uyên bưng trà, nhìn xem cái kia trọng thế đấu chiến tại sấm sét bên trong hiện lộ rõ ràng cường hãn, hoặc là dựa vào cấp tốc tránh đi kiếm khí, hoặc là vung vẩy xuất thủ bên trong nặng nề vô cùng binh khí, đánh nát sấm sét, kim cương thể phách, vô song khí lực, cực kỳ cường hãn, tay phải sờ sờ hiên viên kiếm, lắc đầu, thản nhiên nói: "Một kiếm không giết được hắn, liền không xuất thủ." Lâm Thủ Di không biết nên thế nào trở về đáp. Tóc đen đạo nhân nhìn xem lão giả, ôn hòa cười nói: "Liền xem như là ta làm không được tại mạnh miệng đi. Bất quá, nhân gian giới tự có những người khác có thể xuất thủ vượt qua lần này kiếp nạn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngược lại là Lâm đạo hữu, ngươi bây giờ bảy phách đều đã tán đi, ba hồn bên trong thiên hồn cùng hồn cũng đều tại Hoa Hoàng trong tay, không biết đằng sau có tính toán gì." Lâm Thủ Di vẻ mặt cứng lại, nghĩ đến trạng thái của mình, thần sắc cảm đạm, cảm khái thở dài hồi lâu. Vệ Uyên nhìn xem trong tay trà, chờ trong chốc lát, nói: "Bất quá, đạo hữu tình huống như vậy, ta chỗ này có hai loại phương pháp, ngươi có thể tùy ý tuyển một. Thứ nhất, ta giúp ngươi ở thời đại này chuyển thế trùng tu, nhưng là chỉ có mệnh hồn, ba hồn bảy vía không đủ, có lẽ ngươi muốn tại phàm trần bên trong lang bạt kỳ hồ, đợi đến ngàn năm đằng sau, cầm lại còn lại hồn phách mới có thể khôi phục bình thường. Chỗ tốt mà nói, là có thể thể nghiệm trong nhân thế thất tình lục dục, lấy tỉnh táo chi tâm đứng ngoài quan sát thế gian biến hóa, nếu khôi phục toàn thịnh, chính là một bước lên trời, nhưng là chỗ xấu mà nói, có lẽ là lang bạt kỳ hồ, càng thêm thống khổ, cũng có khả năng lọt vào giấc mộng thai nén khốn cảnh bên trong, không thể tự thoát ra được. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể ở chỗ này của ta tu hành. Mặc dù hồn phách vô pháp trường tồn, nhưng là có thể nương nhờ tại trong núi tinh cùng linh. Không cần biến hóa tướng mạo, cũng có thể vĩnh viễn giữ lại trí nhớ của mình, có lẽ ngàn năm đằng sau, như cũng có thể có cùng cố nhân trùng phùng thời điểm. Lâm Thủ Di trầm mặc hồi lâu, trên mặt hiện ra dãy rủa thần sắc, cuối cùng chậm chậm thở ra một hơi, nói, ta lựa chọn loại thứ hai. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc, ồ. Hắn cơ hồ là nói thẳng mà nói, loại thứ nhất, tựa hồ có thể có cao hơn hoàn cảnh. Lâm Thủ Di lại như là cuối cùng nghĩ rõ ràng thoải mái cười nói, có lẽ như Thiên Tôn nói, chuyển thế là người, trải qua hồng trần khổ tu, có thể tại đằng sau đường lớn trên tu hành có cao hơn thành tựu, đến mà trở lại mất, mất mà được lại, mới có thể có được cảnh giới càng cao hơn, mới ta cơ hồ muốn động tâm. Nhưng là lão đạo đống nhiên nghĩ đến, nếu ta không chuyển thế, ngàn năm đằng sau, còn có thể tại Trương Nhược Tố lao ra hỏa kia đứng tại ta phần mộ trước hai điếu thời điểm, đống nhiên dẫn theo rượu đi tới, chụp bả vai hắn, dọa hắn nhảy một cái, nghĩ đến hình ảnh như vậy, đống nhiên liền cảm giác còn là không cần chuyển thế tốt. Thì ra là thế. Vệ Uyên chậm rãi gật gật đầu, tiếng nói ôn hòa nói, không câu nệ tại cảnh giới cao thấp, mà lựa chọn bản thân bản tâm hy vọng sinh hoạt, lúc này mới có thể xem như đạo môn tiêu dao, có lẽ Lâm đạo hữu ngày khác có thể đi đến so chuyển thế là người, ngàn năm trùng tu càng xa cảnh giới. Như vậy, đạo hữu, cuối cùng một ly trà. Tóc đen đạo nhân giơ lên trong tay cái ly, mỉm cười nói, ngàn năm đằng sau, gặp lại. Lâm Thủ Di thản nhiên, ngửa cổ uống trà, nói, đà tạ Thiên Tôn. Đặt chén trà xuống thời điểm, lão giả nhân hồn chậm rãi tiêu tán hay là nói là ngưng tụ. Tựa hồ là nhận một loại nào đó huyền bí không gì sánh được chỉ dẫn, chậm rãi hóa thành một điểm linh quang, rơi vào hắn ngồi địa phương, kia là một cái hạt giống, sau đó trong một chớp mắt, nơi này bản đá liền đã biến hóa. Nó ở dưới dài ra sợi rễ, nó mặt ngoài hiện ra một vòng cây vòng, đây là một cái cọc gỗ, mặt trên còn có rơi vào lá, chung quanh rộng lớn tầm mắt một cái liền bị vô số cây cối cảnh lá che lấp lên, nơi này không còn là đỉnh núi mà là một chỗ rừng sâu bên trong, u cổ nói, khắp nơi trên đất đều là lá rụng. Vệ Uyên chén trà trong tay, lại là một cái ngày mùa thu lá vàng. Tùy ý buông xuống, sau đó vê lên cái kia một điểm linh quang, mang theo thời đại này còn là Trương Quân Bảo Trương Tam Phong, hướng phía trước đi tới, hắn đi đến núi rừng chỗ sâu nhất, đem đại biểu cho Lâm Thủ Di một điểm linh quang để vào trong núi thổ địa, nhìn xem mặt đất nứt ra, đem hạt giống dung nạp trong đó. Tóc đen đạo nhân đứng dậy, nói, Lâm đạo hữu, ngày khác gặp lại. Lâm Thủ Di, đã là họ Lâm, như vậy hóa thân thành rừng, chờ đợi ngàn năm, cũng là nhất ẩm nhất chắc. Cách đó không xa Trương Quân Bảo lẩm bẩm, Lâm Thủ Di sao? Lão đạo trưởng danh tự cũng là 64 quẻ một trong a. Bên cạnh Chu Nguyên Chương nghi hoặc ngẩng đầu, nói, 64 quẻ. Trương Tam Phong vươn tay đặt tại Chu Nguyên Chương đỉnh đầu đút đút, tiếng nói ôn hòa giải thích nói, núi xét di thuần khiết lấy môi, là di quẻ. Cái này quẻ là dị quẻ chất chồng, chấn cấn chi tướng, chấn là sấm, cấn là núi. Núi ở trên mà xét tại hạ, bên ngoài thực bên trong hồ lão. Tượng từ giải quẻ nói, cái này quẻ tượng đại biểu cho dưới núi có xét, chứa mà hóa gặp núi mà hóa, thấy xét mà giặc, cho nên bạn vật đến nó nuôi mà sinh sôi không ngừng, chính phù hợp như bây giờ cục diện. Vị này lao đạo trưởng danh tự không biết là ai lên ngược lại là cùng kinh nghiệm của hắn tương xứng hợp. Vệ Uyên không có đi quản bên kia hai người thanh âm nói chuyện, chỉ là cụp mắt nhìn về phía trước thổ địa. Từng kia từng sợi âm dương nhị khí rơi vào cái kia một điểm linh quang, cuối cùng hóa thành một gốc chồi non, phá đất mà lên. Đông nhiên có một cái ôn hòa mỉm cười thanh âm dò hỏi, mấy người đạo nhân này hỏi ngươi tại sao không xuất thủ, ngươi nói một kiếm giết không được cái kia hầu tử. Có chút ý tứ, chỉ là không biết có phải hay không là Thiên Tôn đang giáng chống đỡ lấy không xong mặt mũi. Tóc đen đạo nhân không quay đầu lại, thản nhiên nói, một kiếm giết không được, cần hai kiếm. Thanh âm kia tựa hồ trầm mặc lại, sau đó dò hỏi, xem ra ngươi đối ta xuất hiện cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Tóc đen đạo nhân bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ngươi không phải là đã đưa qua bái thiếp sao? Tại Nguyên Chương lên núi thời điểm, ta liền biết ta. Hắn gặp được Quân Bảo, không phải là trùng hợp, mà Quân Bảo đem hắn mang lên đi lên, cũng không phải trùng hợp. Vẫn mệnh. Ta lưu tại nơi này không rời đi, chính là vì chờ ngươi a. Tóc đen đạo nhân có chút nước mắt, thần sắc ôn hòa, tay áo phía dưới, bỗng nhiên có âm dương nhị khí lưu chuyển biến hóa, chỉ là nháy mắt liền hóa thành một bức tranh, sau đó nương theo lấy xoạt tâm thành, bức tranh bỗng nhiên khuyết tán ra đến, một vòng đem nơi đây bao phủ lại. Âm dương nhị khí, diễn hóa lương nghi, bát quái tùy hành, nháy mắt hóa thành 64 quẻ, tầng tầng lớp lớp, không có chừng mực. Thanh bình kiếm chỉ đất là một. Đạo nhân bàn tay như nâng bầu trời, cổ tay xoay chuyển, thiên địa lẫn úp, đặt ở trên chuôi kiếm, ôn hòa nói, mời đạo hữu, cho ta một cái không giết ngươi lý do. DS, hôm nay canh thứ hai. Đấu chương xong, INZS 1276 N chương 1267. Phục hy phá quan. Chương 1267, phục hy phá quan. Âm dương nhị khí lưu chuyển biến hóa, khu động lấy trung quanh toàn bộ thế giới quy tắc tái tạo. Cái kia một thanh âm chủ nhân tựa hồ kinh ngạc, bị cái này pháp tắc biến hóa không thể không hiện ra thân tới. Vận mệnh hiện thân đi ra ngoài là một người nho nhã phong lưu nam tử, giờ phút này vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy lưu chuyển không chừng âm dương vạn tượng, mà âm dương vạn tượng nhưng lại bị phía trước đạo nhân một tay đè lại một thanh kiếm trấn trụ, chỉ cần đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nhấc qua tay. Đó chính là Sâm La vạn tượng cùng nhau phun trào, đều muốn hóa thành kiếm khí giết hắn to lớn khí tượng. Vận mệnh lại là không chút nào sợ, cười một tiếng, nói, ta tới đây, đương nhiên là thiện duyên. Câu nói này ngươi có phải hay không đã nghe được ngắn a? Không biết có mấy cái ta như thế cùng ngươi nói qua. Tóc đen đạo nhân khách khí nói, nam. Vận mệnh trong tay quạt xếp hợp lại, đập vào trên bàn tay của mình, lắc đầu, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trí nhớ tựa hồ không phải là rất tốt, còn là nói ngươi đang chơi ta. Ta nhớ được ta rõ ràng cùng ngươi nói qua 3 lần câu nói này, thế nào lại là 5 lần? Tóc đen đạo nhân không nhanh không chậm nói, 4. Vận mệnh thần sắc ngơ ngẩn, ừm. Không đúng, ta nói là. Tóc đen đạo nhân tay phải có chút hướng phía trên nhấc lên, trong một chớp mắt, xuống bị một, trưởng là trời, thiên địa tách ra, khí phách phun trào, thần binh rít gạo thanh âm càng ngày càng sáng tỏ, sau đó cụp mắt thản nhiên nói, 3. Vận mệnh trên mặt mỉm cười ngưng lại. Rốt cuộc minh bạch trước mắt tóc đen đạo nhân cũng không có một tia nửa điểm mong muốn phản ứng chính mình ý tứ, mà là tại đếm ngược con số, mà trong lòng bàn tay hiên viên kiếm nâng lên một tấc, âm dương nhị khí tự nhiên bắt đầu lưu chuyển biến hóa, chung quanh hết thảy pháp tắc tại Nguyên Thủy Thiên Tôn ý niệm xuống bắt đầu tái tạo, bị thái cực đồ bao phủ trong thế giới hết thảy quy tắc chỉ hướng vận mệnh bị chu sát kết cục này. Là thật muốn giết hắn. Nho nhã thanh niên con ngươi kịch liệt co vào, tại tóc đen đạo nhân nói ra cái kế tiếp con số thời điểm, chủ động mở miệng, ngữ khí ôn hòa nói, là tới nhắc nhở ngươi cẩn thận. Thanh âm hắn dừng một chút chờ đợi phía trước đạo nhân chủ động hỏi thăm. Cái sau thần sắc bình thản không gợn sóng, nhìn xem hắn, thản nhiên nói, một cơ hồ là một chữ này thanh âm rơi xuống đồng thời, bàng bạc tiếng kiếm reo âm dâng lên. Một luồng không gì sánh kịp mũi nhọn cơ hồ nháy mắt đánh tới, trực chỉ chân linh hạch tâm. Thanh niên sắc mặt đột biến, thốt ra, cẩn thận chọc thế đại tôn. Vận mệnh một câu nói kia rơi xuống đồng thời, cảm thấy mi tâm của mình đau xót, hiên viên kiếm đã xa xa chống đỡ lấy mi tâm của hắn, không có đâm đến, nhưng là thần hồn của hắn chân linh lại cảm thấy cực kỳ rõ ràng, bị đâm xuyên bị chém rách kịch liệt đau nhức, cho dù là hắn đều có một loại thân thể căng cứng, sau lưng lạnh lẽo mãnh liệt ảo giác. Hay là cũng không phải là ảo giác. Vận mệnh ánh mắt đảo qua chung quanh. Âm dương nhị khí đang lưu chuyển biến hóa, mỗi một lần va chạm đều tại thể hiện ra các loại mới lạ biến hóa phong cách. Cái gọi là tứ tượng, bát quái, 64 quẻ, thậm chí cả dọc theo đến các loại kỳ môn pháp tắc, ngay tại ở trong đó ẩn chứa tựa hồ là bởi vì trực tiếp phá giải âm dương nguyên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu yếu thế nhất thiên cơ kỳ môn, đã thể hiện ra một loại đại thành phong thái. Bình thường thiên tài, như là gia cắt vũ hầu, cùng thế, là từ 64 quẻ bắt đầu lịch chuyển lĩnh ngộ âm dương lưỡng nghi, thiên cơ kỳ môn. Mà Vệ Uyên giờ phút này lại là trực tiếp từ hết thể hạch tâm xuất phát, xóa phồn liền giản đơn, cho đến chân ý cẩn thận trọng thế đại tôn. Vệ Uyên tự nói, mà hậu chiêu trong lòng bàn tay hiên viên kiếm nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, trung quanh triển khai âm dương nhị khí lại lần nữa tụ lại, một cái nháy mắt, vận mệnh trong mắt thế giới đều phản phất hóa thành đen trắng, hết thể đều trở về âm dương nhị khí nguyên sơ, mà vô số nguyên sơ khí tức phun trào chảy xiết, như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành một bộ chưa từng triệt để hoàn thành bức tranh, rơi vào bên kia đạo nhân trong tay áo. Nói kỹ càng một chút nhìn. Vận mệnh nói, đáng tiếc chuyện như vậy vốn cũng không phải là có thể nói rõ chi tiết. Vệ Uyên nhìn chăm chú trước mắt vận mệnh, mở miệng dò hỏi, là bởi vì ngươi bây giờ chẳng qua là một đạo phân thân, cho nên không thể nói ra quá nhiều đồ vật. Hay là nói, cho thế đại tôn có vấn đề, ngươi xem như vận mệnh, chỉ cần nói ra chuyện kia, liền biết mang đến một ít biến hóa. Vận mệnh thoải mái mỉm cười nói, vấn đề này, ta nếu là nói ngươi đoán, ngươi đại khái biết rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó cho ta đến một kiếm, bất quá lần này ngươi đoán đúng, ta không thể nói ra quá nhiều, nếu không thì có lẽ sẽ từ trên trời đến rơi xuống một đạo khí tức trực tiếp đem ta đập chết. Hắn rội ra ngón tay chỉ trời. Tóc đen đạo nhân của mắt, siêu thoát. Vận mệnh lắc đầu liên tục, không thể nói, không thể nói, chỉ có thể nói. Sau đó nhìn một chút tóc đen đạo nhân trong tay hiên viên kiếm, nhìn thấy mũi kiếm có chút nâng lên, còn là sờ sờ cái mũi, mà không đổi sắc nói, ừm, nhưng là ta có thể hơi lộ ra một chút điểm tình báo, ta nói tới chuyện này, có lẽ cùng đại tôn trước đó bày ra tính cách biến hóa có quan hệ. Là gì một vị nguyên bản hùng tài đại lượng, bị hồn tiên gọi là cũng địch cũng bạn cứng, giả, khống chế lại toàn bộ trong thế. Bước bách thiên đế đã từng mong muốn nhất thống thế giới mà cùng cô lôn, nhân gian là địch lấy ngăn được trọng thế, còn đã từng trọng thương phục hy đại tôn, lại biến thành đằng sau cái tia mềm yếu người nhu nhược. Con gái của ngươi đi vào thời đại này, mục đích thực sự cũng là cái này. Nhưng là bởi vì ta kiêng kỵ sự tình, nàng cũng không thể nói rõ. Vận mệnh mỉm cười giang tay ra. Biểu thị liền xem như ngươi giết chết ta, hiện tại ta cũng không có cách nào nói ra nhiều thứ hơn. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, tự hỏi vận mệnh lời nói, thuận miệng hỏi, bản thể của ngươi ở đâu? Bề ngoài nho nhã phong lưu vận mệnh chuyện đương nhiên hồi đáp, cái này tự nhiên không có khả năng cùng ngươi nói. Chỉ là hôm nay ngươi, chưa hẳn sẽ không là ngày sau lớn tôn, giờ phút này lớn tôn, cũng thế có thể là giờ phút này ngươi. Vệ Uyên nhíu mày. Vận mệnh hết lần này tới lần khác đang nói một câu nói kia, cẩn thận chọc thế đại tôn, cẩn thận chọc thế đại tôn. Vệ Uyên trong lòng cũng không thể lý giải. Tâm cảnh viên mãn đằng sau chọc thế đại tôn tự nhiên là cường giả đứng đầu, nhưng là cái này mạnh mẽ hòa thanh thế thiên đế so ra, ai mạnh ai yếu còn muốn đang đánh qua sau mới có thể được chia ra trên dưới. Chọc thế cường giả đã bị Vệ Uyên gạt bỏ rất nhiều, nếu là thật sự đại chiến, chỉ cần duy trì thanh thế có đầy đủ nhiều lực lượng phòng ngự, đủ để vây giết chọc thế đại tôn. Tỷ số thắng ít nhất là tại 7 thành trở lên. Cẩn thận, chẳng lẽ nói chọc thế đại tôn biết trước lúc này bước vào siêu thoát cảnh giới sao? Hẳn là hiện tại chọc thế đại tôn là loại kia khốn đốn mấy ngàn năm lâu, một khi khôi phục, liền tiến cảnh tấn manh không gì sánh được trạng thái, cho dù là bị Vệ Uyên chặt đứt một tay, như cũng sẽ không bị vây khốn, biết từng bước một ổn định đến siêu thoát chi cảnh. Vệ Uyên đáy lòng có từng cái ý niệm nổi lên. Mỗi một loại đều có khả năng, mỗi một loại nhưng cũng đều có rất nhiều suy đoán bộ phận. Chỉ là vận mệnh câu nói kia lại làm cho hắn có chút kinh ngạc, hôm nay ngươi, chưa hẳn sẽ không là ngày sau lớn tôn, giờ phút này lớn tôn, cũng thế có thể là giờ phút này ngươi. Suy tư hồi lâu, chưa thể đủ nghĩ đến rõ ràng, tóc đen đạo nhân từng bước một đi đến biển mây trước đó đá xanh, nhìn xem ở dưới đại chiến, trong tay cầm lấy cây gậy trúc. Vận mệnh cười hỏi, thiên tôn là nghĩ mãi mà không rõ, không muốn sao? Giọng thanh khẩn, nhưng lại chẳng biết tại sao luôn có loại khiêu khích hương vị. Tóc đen đạo nhân hai mắt cái bóng biển mây, thần sắc trở nên bằng thẳng, nói, một lúc nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Không sao, ta còn có ngàn năm thời gian, có thể từ từ xem, có thể từ từ suy nghĩ. Nơi này phong cảnh rất tốt, đạo hữu cũng có ngàn năm thời gian, có thể chậm rãi cân nhắc có nên hay không nói cho ta. Vận mệnh sắc mặt hơi có ngưng kết, sau đó cười lớn, nếu ta không nguyện ý lưu tại nơi này đâu, đạo hữu lúc nào cảm thấy ngươi có cự tuyệt tư cách? Tóc đen đạo nhân trong tay cần câu đã rủ xuống đến màu vàng tuyến nhân quả, thản nhiên nói, ta cũng muốn biết rõ, vận mệnh phân thân đến tột cùng có thể phân ra bao nhiêu lần. Vận mệnh. Trong chấp nhóm này, trong lòng của hắn ngũ vị trật tạm, có bản thân không thể không đến này bất đắc dĩ, có bản thân giấu ở đáy lòng còn lại mưu đồ, cuối cùng hóa thành một câu. Ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm cái gì? Thở dài nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên là bá đạo a. Hắn nhìn xem Vệ Uyên bên cạnh kiếm, suy nghĩ mình nếu là thi triển ra quyền năng, có mấy phần khả năng tránh đi một kiếm này, đáy mắt màu vàng ánh sáng lấp lánh rực rỡ, giống như tại lấy bản thân quyền năng tiến hành thôi diễn. Cuối cùng vẫn là không hề rời đi, từng bước một đi đến biển mây trước đó, nhưng lại cũng không có tập hợp quá gần, chỉ là tại tảng đá gần đó một bên khoảng cách rất xa ngồi xuống, nhìn xem biển mây phun trào, gió nổi không tắt, nhìn xem ở dưới lấy nhân quả bày ra hình ảnh, trong tấm hình, sấm sét chạy nhanh, bao la hùng vị khôn cùng. Trương Nhược Tố lôi pháp cảnh giới, vốn chính là thiên cổ vô song, đạo môn thứ nhất. Trương Quả lão cùng Bát Tiên xem như đi qua neo điểm, nổi tiếng cơ hồ là cao nhất cấp bậc kia. Hóa thân ngàn vạn, rơi vào tuế nguyệt sông dài bên trong. Lại tại chấn nộ phía dưới, nuốt vào thanh trọc sấm sét đạo quả hải tâm, dù chỉ là ngắn ngủi điều khiển, chưa từng đem nó triệt để dung nạp hóa giải, giờ phút này bày ra lực lượng cùng lực phá hoại cũng đã đến phi thường tiêu chuẩn đạo quả cấp độ, cơ hồ là một người ngăn chặn bên kia chọc thế đấu chiến. Lại cũng chỉ là cơ hồ. Chọc thế đấu chiến khó mà tránh đi cái này ở khắp mọi nơi bá đạo ánh chớp. Thế nhưng là đơn thuần sấm sét oanh kích, vậy mà cũng vô pháp chân chính trên ý nghĩa, đối với có kim cương bất hoại thể phách chọc thế đấu chiến sinh ra chí mạng cấp bậc công kích, lại tăng thêm cái sau khí huyết hùng hồn, thương thế khôi phục cũng cực nhanh. Vận mệnh nhìn trong chốc lát, cười nhạo nói, đáng tiếc kháng long hưu hối, thế không thể lâu. Lại tăng thêm phục hy rèn luyện kim cương bất hoại thể phách là thật mạnh mẽ, Trương Nhược Tố chỉ sợ là không giữ được hắn, thậm chí, nếu như không phải là cái này chọc thế đấu chiến tâm cảnh vô pháp cùng vô chi kỳ xứng đôi, dùng cái này một bộ thân thể, Trương Nhược Tố chưa hẳn có thể cùng hắn đánh cho có qua có lại. Vệ Uyên nói, thần trên thân có cùng ngươi tương quan nhân quả. Vận mệnh người biến nói, phải, hắn nào chỉ là cùng ta có nhân quả, ta có một cái phân thân bị chọc thế đại tôn cho giết vì chính là giao phó hắn các loại mệnh cách, mà ta cũng đúng là giao phó hắn giống như vô chi kỳ lực lượng, tốc độ, võ kỹ, giống nhau như lúc chiêu thức cùng đạo quả thuộc tính. Vệ Uyên nói, không có tâm cảnh. Vận mệnh cười lớn, không có. Có được tất có mất, lực lượng tăng lên tới cực hạn, tâm cảnh cũng sẽ tùy theo ngã xuống, đây cũng là chuyện đương nhiên à, năm đó ta tại đếm thử dạng này quyền năng như thế nào sử dụng thời điểm. Là có người hướng ta đòi hỏi chúc phúc điều kiện ta đưa ra là, địch nhân của hắn cũng sẽ có gấp đôi chúc phúc. Người kia hy vọng mỗi ngày đều có thể ngủ đủ 6 canh giờ, cũng chính là 12 giờ, địch nhân của hắn thì là không thể không mỗi ngày ngủ 24 tiếng thẳng đến cuối cùng suy vong, mà còn lại hai cái nguyện vọng, thì là tài sản phú khả địch quốc cũng có thể so với thần linh vĩ lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy hắn kết quả cuối cùng như thế nào? Vận mệnh nói ra đại tôn biết đến cái kia cố sự. Vệ Uyên thả câu, bình thản nói, điên. Áo xanh văn sĩ cười ha hả, sau lưng liền dựa vào tảng đá, cười nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng có được giống như ta tư duy? Tóc đen đạo nhân cụ mắt nói, ta tự nhiên không phải là ngươi, nhưng là ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi hạt cuối. Áo xanh văn sĩ kinh ngạc, cất tiếng cười to. Vỗ tay thở dài nói, không nghĩ tới thiên tôn cùng ta như thế chi tâm. Nhưng là ta cũng sẽ không hố hắn, chỉ là hắn nhưng không có giới định, cái gì là địch nhân. Cho nên cuối cùng, hắn cảm thấy con trai không nghe lời quá mức phản địch, cảm thấy thê tử làm đồ ăn quá khó ăn, cảm thấy mâu thân cái gì đều muốn thẳng mình. Cảm thấy quân vương chính sách quá mức ngu xuẩn, cảm thấy hàng xóm mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài thanh âm ầm ĩ, cuối cùng con của hắn ngủ say, thê tử ngủ say, mãi cho đến cuối cùng, toàn bộ quốc gia lâm vào tử vong ngủ say. Quốc gia ngủ say, cũng không nhân công làm, cho nên tài phú vô pháp di động, vô pháp gia tăng, không có chút giá trị. Hắn thu hoạch được phú khả địch quốc tài phú. Như thế một người diệt quốc, cũng là có thể so với thần linh vĩ lực. Hắn chỗ mong đợi đều có được, còn nếu là hắn có thể có được không lấy vật vui không lấy mình buồn tâm tình, thì đây hết thảy đều sẽ như hắn chỗ mong đợi phát sinh, hủy diệt hắn không phải là ta, mà là hắn cái kia nương theo lấy bản thân có được lực lượng mà không ngừng bành trướng tự mình a. Vị này chọc thế đấu chiến cũng là như thế. Thần cụp mắt nhìn xem trong mây, chọc thế đấu chiến biến hóa thân thể, không gì sánh được to lớn vô cùng cường hành. Sau đó lấy nục thân chém nát sấm sét, khí huyết phun trào, thương thế nháy mắt khôi phục như vậy, sau đó trực tiếp hóa thành cầu đồng hướng phía nơi xa bay trốn đi, thiên cung phía trên, ánh chớp chạy nhanh, Trương Nhược Tố đặt chân ở trên biển mây, thân thể hóa thành thần lôi, lấy không kém hơn hắn cấp tốc lao đi truy sát đuổi bắt. Vận mệnh mỉm cười mở ra tay, nói: "Thiên tôn, chúng ta ở đây có thể muốn nán lại thật lâu." dù sao ngươi cũng sẽ không để ta rời khỏi, không bằng tìm một chút thú vui. Tỷ như nói, đánh cược một keo cái này chọc thế đấu chiến biết chết như thế nào. Lúc nào chết? Vệ Uyên gật đầu, tiếng nói bình thản, có thể. Áo xanh văn sĩ nói, ngươi như thế phối hợp, ta cảm thấy ngược lại không có gì hay. Vậy thì tốt, ta cược hắn biết tại tên thật bị thích giả Mani gọi ra thời điểm, chết bởi vô chi kỳ côn đồng phía dưới. Vệ Uyên tiếng nói bình thản, ta nói hắn sẽ chết trong tay Phục Hy. Vận mệnh khẽ giật mình. Phục Hy cũng không tại vận mệnh bệnh phạm chủ bên trong. Vệ Uyên rối ra ngón tay chỉ cái kia biển mây, bởi vì ánh chớp chạy nhanh, kinh khủng mây xét trực tiếp bao trùm toàn bộ nhân gian giới, cho nên có nhiều thứ biểu hiện không rõ ràng như vậy, cẩn thận đi xem, những cái kia sấm sét bên trong còn kèm theo màu đen ánh chớp, cùng màu máu nước mưa, chỉ là màu đen ánh chớp bị mây mù che lấp, mưa máu vẫn không có thể rơi xuống, liền đã bị sấm sét phách chạm, oanh kích, bị bốc hơi tan biến. Trời mưa máu, quỷ thần khóc. Có đạo quả rơi xuống, mà cái này đạo quả rơi xuống lúc gợn sóng, càng bị từng tầng thiên cơ trói buộc. Vận mệnh vẻ mặt nghiêm túc. Tóc đen đạo nhân khẽ miệng ngắc ngắc, thần sắc bình thản nói, đây cũng là ta ở đây cùng ngươi hao tổn nguyên nhân. Chọc thế đấu chiến sao? Chúc mừng a. Phục Hy, đi ra. DS, hôm nay canh thứ nhất. Đấu chương xong, INZS 1277N chương 1268. Ngươi quá yếu nhiễu Phục Hy. Chương 1268, ngươi quá yếu nhiễu Phục Hy. Đạo quả bản thân là cực hạn thăng hoa đằng sau cường đại tồn tại. Bọn hắn chỗ đi ra đường lớn sẽ hóa thành thế giới nền tảng, cho nên làm bọn hắn rơi xuống thời điểm, cũng biết dẫn đến cái này một bộ phận thế giới nền tảng có phản ứng, tiếp theo dẫn dắt toàn bộ thế giới nguyên khí loạn lưu, hình thành trời mưa máu, quỷ thần khóc rất nhiều biến hóa. Đạo quả vẫn, thiên địa buồn. Đây là trực tiếp bao trùm chư thiên vạn giới trật tự biến động. Nhân gian giới là bởi vì trương nhược tố sấm sét chạy nhanh, trực tiếp bao trùm toàn bộ địa cầu, dẫn đến đạo quả rơi xuống dị tướng mạnh mẽ bị trương nhược tố giờ phút này đạo quả cấp độ bạo tẩu cho áp chế xuống dưới, nhưng là tại cái khác trong thế giới, lại là không có những thứ này chạy nhanh sấm sét. Đại Hoang, Vệ Nguyên Quân bình yên ngồi ngay ngắn ở một chỗ bàn đá trước đó. Binh khí của nàng tại Vệ Uyên rời khỏi nhân gian giới thời điểm giao cho hắn sử dụng. Giờ phút này trong tay cầm chính là chế tạo lần nữa một khẩu súng, chỉnh thể phong cách có nhân gian giới hiện đại rèn đúc công nghệ, cùng siêu phàm khoa học kỹ thuật mới nhất kỹ thuật cộng đồng chế tạo thành, mặc dù nói vô chi kỳ cùng cộng công mới tiến về nhân gian giới đi giải quyết chọc thế đấu chiến sự tình. Những cái kia có hôn bằng hảo hữu chết bởi vô chi kỳ trong tay chư thần đều vẫn là trong lòng oán giận có bình. Tay cầm binh khí, đứng lặng khắp trung quanh, đáy mắt phẫn hận nhìn chăm chú cái kia bình yên ngồi ở chỗ đó uống trà thiếu nữ, hận không được phát tác tại chỗ, hướng thiếu nữ này báo thù, nhưng là bên cạnh cái bàn đá một bên hai vị khác, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không dằn xuống đến chính mình đáy lòng tức giận. Vệ Nguyên Quân phía trước một bên là nhắm mắt, khí chất tuấn tú hế minh. Một cái khác là người mặc màu vàng hoa phục, khí chất uy nghiêm tuấn lãng kim ô, hai người khí tức đều rất ngột ngạt nặng nề. Một cái là Đại Hoang phụ quân, một cái là chiếu rọi chư thiên vạn giới lưu lại là cớn mặt trời. Bất quá trước mắt Vệ Nguyên Quân lại là ung dung không đội, tựa hồ hoàn toàn không có bị hai người kia mặt lạnh hù đến. Chỉ là gõ gõ ly chén, thanh âm êm hay nói, Đại Hoang cũng chỉ là dùng những thứ này trà thô đến đại khách sao? Nhật Nguyệt vị trí chi sơn bên trên, tắm rửa nhật nguyệt ánh sáng lấp lánh mà sinh, ngàn năm dài, lại có 3000 năm mới có thể thành trà là gì không được đâu. Đông Hải bên bờ, tiến một phía trên sinh trưởng trái cây, vào miệng tương ngọt, có thể rõ ràng thần hồn, dùng dạng này trái cây làm vật liệu chính làm được điểm tâm trí ít có tam đại loại 17 loại, ít nhất cũng phải hơn mấy loại qua nhắm rượu không phải sao? Hế Minh có chút kinh ngạc. Trước mắt thiếu nữ này tựa hồ rất hiểu ẩm thực, mà lại không biết là gì, tựa hồ đối với Đại Hoang bên trong rất nhiều huyền bí nguyên liệu nấu ăn phi thường địa môn mà rõ ràng. Cái kia trà chỉ có tại Hế Minh chỗ ở mới có thể bởi vì năm tháng quyền năng ảnh hưởng sinh sôi đi ra, cái này có tốt, xây lên cây đã bị nhân tộc một đời kia điên hoàng chuyên húc chém đứt phía trên trái cây có thể nói là ăn một cái thiếu một cái, thế nhưng là khó được chân phẩm. Liền Sơn Hải Kinh bên trong đều không có ghi chép. Làm sao cái này nhìn qua mới 17-18 tuổi tiểu cô nương sẽ như vậy rõ ràng? Kim Ô nhíu mày. Loại này ẩn ẩn có chút quá tại như quen thuộc cảm giác nhường hắn có loại quen thuộc nhưng lại chống cự cảm giác. Chỉ là nhắm mắt lại không đi đáp lời. Hế Minh có chút cụ mắt, nhìn thoáng qua chúng quanh các thần tướng, nói, bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn rửa sạch cô nương cùng đại thánh hiểm nghi, cho nên không có cách nào thỏa mãn cô nương yêu cầu, đợi đến sự tình giải quyết thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem trà đưa đến cô nương trong phủ, đến nỗi kiến một thực, lại là bảo vật khó được. Vệ Nguyên Quân có chút nước mắt, đông nhiên nhìn về phía thiên cung, lớn tiếng nói, thiên đế, khó được tới một lần khách nhân, không cần nhỏ mọn như vậy à. Liên một chút xíu tâm đều không nỡ cho ta không. Hế Minh thanh âm trì trệ, ẩn ẩn có chút dở khóc dở cười, đế tuấn mặc dù vĩnh viễn lăng tại trên trời cao, là vì tròm sao và tượng, nhưng là đế tuấn mục đích chủ yếu là vì chống cự chọc thế toàn diện xâm lấn, hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở những chuyện này bên trên, mà thanh thế bên trong rất nhiều sự tình cũng không tại hắn ánh mắt phạm vi. Cho dù là bị đế tuấn sáng tạo đi ra những thần linh kia, mong muốn hướng phía thiên đế cầu nguyện, đều cần đủ loại phức tạp nghi thức quy tắc. Hoặc là nói đối với đại bộ phận đại hoang thần linh đến nói, đế tuấn chỉ là tồn tại nhưng lại chỉ nghe nói qua kỳ danh truyền thuyết mà thôi. Trung quanh những cái kia chư thần càng là nhịn không được mang theo tức giận cười nhạo lên trước mắt cái này cầm thương thiếu nữ không biết tự lượng sức mình cùng tự cho là, chỉ là sau một khắc, đột nhiên có hỏa nhạt thanh âm vang lên. Có thể, rất nhiều thần tướng tiếng cười im bặt mà dừng. Nhìn thấy ánh sao bệnh lưu chuyển rơi xuống, sau đó đã từng trông coi qua Vũ Vương lão giả đưa tới một cái hộp đựng thức ăn, bên trong quả nhiên là lấy kiến mộc thực làm được điểm tâm, còn có một bình năm tháng cọ rửa mà ra thần trà. Vệ Nguyên Quân mỉm cười, đáy mắt ánh sáng lấp lánh chớp xuống. Quả nhiên, đế tuấn là nhớ kỹ nàng. dù là nàng chỗ nhận thức thiên đế cũng không phải là khoảng thời gian này cùng thời gian tuyến thiên đế, nhưng là chư thiên đế vị duy nhất. Chư thiên vạn giới vô số năm tháng phảng phất từng đầu dòng sông, cũng có thể nói là thế giới song song, là vô số khả năng, hoặc là nói nhân gian giới một ít trong trò chơi cái gọi là đặc dị điểm, dị văn mang, những khả năng này tính biết cùng biết không hợp, không liên quan tới nhau, nhưng là những thứ này dòng sông đều biết trong vô hình kiểm chế đi qua cùng một cái tiết điểm, thiên đế. Quá khứ tương lai hiện tại, vô tận thế giới rất nhiều khả năng, nhưng là thiên đế duy nhất. Vệ Nguyên Quân trong nội tâm càng thêm an tâm lại, duỗi ra ngón tay cầm lấy một cái điểm tâm đặt ở trong mồm, mà liền tại Hế Minh nhìn trước mắt thiếu nữ này, đáy mắt thời điểm kinh nghi bất định, Vệ Nguyên Quân hoạt động có chút dừng lại, con mắt co bảo, vô ý thức nước mắt. Tại nàng ấn tượng cùng trong trí nhớ sẽ không xuất hiện sự tình lại lần nữa xuất hiện. Đại hoang phía trên, những cái kia rất nhiều các thần tướng vì báo thù tay cầm thần binh, điều khiển báo táp, mây mù cùng sấm sét, che lấp tại thiên khung phía trên, nhưng là bọn hắn lực lượng cấp độ, chung quy là không có cách nào cùng giờ phút này bạo tẩu Trương Nhược Tố đánh đồng cho nên đạo kia quả rơi xuống dị tướng còn là hiện lộ ra. Màu máu nước mưa hắt vây mà xuống, dẫn tới rất nhiều thần tướng tâm thần chấn động không thôi. Đây là trời mưa máu, pháp tác động, là có đạo quả cảnh giới rơi xuống. Làm sao có thể lại rơi xuống một tôn đạo quả? Là chọc thế còn là ta thanh thế chẳng lẽ nói là vừa vặn đi vô chi kỳ cùng cộng công một trong sao? Không có khả năng. Liền xem như vô chi kỳ thực lực không hiện, cộng công thế nhưng là viễn cổ đại thần. Thần làm sao lại rơi xuống? Nghĩ đến có lẽ là bởi vì hai người bọn họ liên thủ ra chiêu, cái kia chọc thế đấu chiến đạo quả cũng rơi xuống rồi. Trận này ngoài ý muốn mưa to, dẫn đến lúc trước còn là hai bên có chút cùng chung mối thù, kết thành trận pháp vây giết rất nhiều thần tướng trong lúc nhất thời đều trong lòng bối rối, trong lòng xuất hiện cái này đến cái khác nghi hoặc, Kim Ô bấm tay gõ gõ bàn đá, một đám màu đỏ vàng hỏa diễm tung bay, đem đạo kia quả rơi xuống mang tới mưa máu đốt cháy. Vệ Nguyên Quân con mắt nâng lên, nhìn xem xung quanh, trong lòng chần chờ không thôi, đây là trật tự, là Lục Nô. Không, không thể nào là hắn. Đó chính là thiên cung phía trên, trong sao vạn tượng trước đó, Đế Tuấn bình thản nhìn xem phía trước chọc thế đại tôn. Hai người đồng thời cảm thấy cái kia một sợi gợn sóng chọc thế trật tự rơi xuống. Chúng sinh bởi vì đỉnh tiêm đạo quả cấp độ rơi xuống gợn sóng mà hốt hoảng thất thố, rung động trong lòng, sợ hãi, mà đạo quả cấp độ cũng đã ẩn ẩn có cảm giác biết, cường giả đỉnh cao thì là nháy mắt liền rõ ràng rơi xuống đến cùng là ai, cho nên suy tư người này cái chết mang tới ảnh hưởng, cùng nó là cái gì rơi xuống. Nam Hải, sinh tử luân chuyển ơi. Trúc Cửu Âm đứng ở chỗ này, một thân một mạc áo bào xám, đứng chắc tay, ngước mắt nhìn lên bầu trời bên trong mưa máu, áo xanh long nữ cũng không ở đây, hiến lúc trước bị vô chi kỳ kích thương, Trúc Cửu Âm cố ý phát tác tức giận, cưỡng ép đem hiến đưa đến Cửu Vũ đến nỗi áo xanh long nữ được đưa đến Cửu Vũ đằng sau, cái này sinh tử luân chuyển nơi do ai phụ trách? Vậy dĩ nhiên là toàn trí toàn năng Bạch Trạch. Trúc Cửu Âm muốn để hiến trở về Cửu Vũ chi quốc, mà sinh tử luân hồi nơi lại cần trấn thủ người. Quan trọng hơn chính là, Vũ Hầu cần cam đoan Đồ Sơn hôn lễ ổn định. Cho nên vũ một cái hai hiệp, Bạch Trạch đến Nam Hải, nhưng thật ra là một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Vũ Hầu cùng Trúc Cửu Âm tầm đó, một hồi ăn ý trao đổi, liền xem như không có chọc thế đấu chiến động thủ, Trúc Cửu Âm cũng biết nghĩ biện pháp đưa nàng mang về. Mà nơi đây thì là giao cho toàn chi Bạch Trạch chấp trưởng. Hiện tại Cửu Vũ vô pháp tiến về Đồ Sơn hôn lễ, đây cũng là gia cắt Vũ Hầu cùng Trúc Cửu Âm cộng đồng hy vọng. Giờ phút này Trúc Cửu Âm nước mắt, vươn tay tiếp được một cái màu máu giọt mưa, đây là chọc thế trật tự. Tất cả mọi người cảm thấy rơi xuống chính là chọc thế trật tự. Nhưng là Trúc Cửu Âm lại biết, chọc thế trật tự sớm tại trước đó, mới vừa bước vào thanh thế đại hoàng, từ thi ưu thần quốc đi tới đằng sau, liền đã bị Phục Hy chém giết, liền nó trong tay đen tuyển chọc thế cờ đều đã bị tước đoạt, thuận tiện đưa đến bị vây ở âm dương trong đại kiếp vệ bên trong tay. Lúc ấy Phục Hy giết chết chọc thế trật tự, lưu lại chuẩn bị ở sau, lấy bản thân thiên cơ đạo quả phong tỏa chọc thế trật tự rơi xuống đưa tới thiên địa dị biến, cho dù là Trúc Cửu Âm cũng không biết chuyện này biết cái gì thời điểm bộc phát, thiên cơ phong ấn biết cái gì thời điểm giải trừ. Nhưng là, tại sao lại ở thời điểm này đột nhiên giải khai? Là ngoài ý muốn, còn là cố ý? Phục Hy, ngươi đến tuột cùng là muốn làm gì? Chọc thế nơi nào đó? Vâng anh! Một vị nho nhà ôn hòa văn sĩ quỳ trên mặt đất, khóe miệng máu tươi chảy ra, cắn chặt răng, không cam lòng chống cự nói, là gì? Ta cũng không tham dự thanh chọc đại biến, không tham dự chọc thế đại tôn thủ đoạn, ngươi vì sao muốn xuất thủ? Bàn tay của hắn vô lực đáp lấy một cái tay khác, cái này một cái tay xuyên thủng hắn trái tim, chậm rãi rút ra, trong tay có hai cỗ âm dương chi khí lưu chuyển biến hóa, đạo quả âm dương. Cho dù là âm dương tại thanh chọc trước đó, nhưng là bởi vì thanh thế tồn tại âm dương đạo quả, chọc thế cũng sinh sôi đi ra, chỉ có thể nói thiên hạ trật tự, vạn vật quy tắc, thực tế là huyền diệu không gì sánh kịp. Cho dù là chúng ta nhưng cũng không có cách nào nói mình thấy rõ hết thảy. Diệu ư, đường lớn. Khiến cho ta tâm thần say mê không thể tự tỉnh. Huyền ư, đường lớn. Làm ta miệng không thể nói trong đó có thiếu. Nói chuyện chính là tuấn tú thanh niên, lông mi ôn hòa, trong miệng ngâm tụng cổ lão văn tự, chỉ là một cái tay xuyên thủng phía trước lồng ngực tim, nhường cái này nói ra có chút làm cho người hồi hộp. Nam tử nho nhã kia dãy rủa không thể, không cam lòng nói, Phục Hy, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi là gì? Không oán không cửu. Phục Hy nhàn nhạt tự nói, sau đó cười nói, vài ngàn năm trước, ngươi không phải liền là đã xen lẫn trong chọc thế đại tôn giới chướng, định tìm cơ hội ra tay với ta, mong muốn cướp đoạt đạo quả của ta, lấy toàn bộ chính ngươi còn đường sao? Văn sĩ trong lòng giật mình, ngươi biết? Phục Hy mỉm cười nói, đúng vậy à, bất quá ngươi thực tế là quá thận trọng đến làm cho ta cảm thấy có chút nhàm chán, ta gặp được ngươi đằng sau, dứt khoát cố ý để cho mình trọng thương, sau đó lại tại vạn pháp kết thúc nơi chờ mấy ngàn năm. Như thế ngươi mới chậm rãi dám mạo hiểm đầu. Thực tế là thận trọng nhường ta chán ghét ta. Văn sĩ chỉ cảm thấy bản thân sinh cơ, linh tính, toàn bộ đều tụ trùng một chỗ, nương theo lấy phục hy hoạt động mà bị rút ra, lại như cũng không dám tin, nói, ngươi, vài ngàn năm trước ngươi không phải là điên cuồng đã đến liều lĩnh giết vào chọc thế sao? Ngươi làm sao có thể nhận được ta, làm sao lại là của ngươi cùng? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ không phẫn nộ sao? Ngươi không nên phẫn nộ được mất đi lý trí sao? Phục Hy một mực chờ đến hắn phát tiết xong, mới ôn hòa hồi đáp, ta đương nhiên phẫn nộ. Nhưng là phẫn nộ lại không cách nào hoàn toàn từ thời đại kia bên trong cứu vớt A Hoa. Nếu là ta bản thân điên cuồng phẫn nộ đã đến mất đi lý trí, điên cuồng đã đến từ rơi vào tử vong, mà vô pháp đem A Hoa từ cái kia rất nhiều chức trách cùng phẫn nộ bên trong cứu thoát ra, vậy tự ta tuyệt đối không có khả năng tha thứ như thế ta à, cái này quá mức thất thố quá ngu xuẩn. Căn bản không xứng xem như A Hoa huynh trưởng. Chân chính huynh trưởng, xác nhận rút kinh nghiệm xương máu, hy vọng có thể hoàn toàn thay đổi lịch sử, xoay chuyển đi qua. Cùng đem tương lai hết thảy có khả năng uy hiếp được A Hoa uy hiếp toàn bộ gạt bỏ. Mà cái này, cần ta đủ cường đại, cần phải có uy hiếp thế lực bên trong, lại không có tư cách đúng A Hoa xuất thủ tồn tại, không phải là lực lượng, mà là tâm, đến nỗi như thế nào mới có thể đủ làm được nhường ta hài lòng mức độ, tự nhiên chỉ có một cái kết cục, tuấn mỹ mà khí chất ôn hòa thanh niên mù tay trái cong sau lưng, tay phải có chút dùng sức. Trong thế âm dương đạo quả, cường giả đứng đầu bởi vì không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức chậm rãi quỳ ở trước mặt hắn. Phục Hy bình thản nói ra câu nói kia, hết thảy chư đạo quả đều chết tận. Trong thế âm dương, cái mới nhìn qua kia nho nhã văn sĩ sắc mặt đổi biến, cả giận nói, trong thế đại tôn đã bước ra siêu thoát bước đầu tiên, ngươi giết chết ta, thiên địa hội đại biến, hắn liền biết rõ, ngươi cũng chạy không thoát. Ngươi chạy không thoát. Phục Hy ôn hòa cười an ủi, đúng vậy à, cho nên ta tại trước đó đã giết chết một cái trọng thế đạo quả, gọi là trật tự. Ta tính xong thời gian, ngươi chết thời điểm, hắn chết dị tướng cũng nên hiện lộ rõ ràng đi ra. Ta lấy hắn chết, che giấu cái chết của ngươi như vậy, ngươi cho dù chết đi, trên hoàng tuyển lộ có người làm bạn, hẳn là cũng không cầu gì khác cả. Tên văn sĩ kia sắc mặt đổi biến, nhìn xem cái kia mỉm cười thanh niên, trong lòng hiện ra đại khủng bố. Phục Hy thản nhiên nói, là đường lớn tránh a, đạo quả của ngươi cũng nên là thuộc về ta. Cho dù là không có trước đó cửu hận, cũng là muốn giết chết ngươi. Như thế mới có thể giải quyết triệt để âm dương kiếp nạn, triệt để nhường A Hoa có thể rời xa những thứ này chức trách. Cho nên ngươi nói, ta làm sao có thể nhường ngươi sống đâu? Trong thế âm dương rốt cuộc nói không ra lời, hắn nhìn trước mắt cái kia ôn tồn lễ độ, nuốt từ bình thản nhưng lại lạnh sắc nhọn băng lãnh nam tử, phảng phất hết thảy đều trở nên trầm trọng. Năm tháng ở thời điểm này triệt để triển khai, đi qua hết thảy phảng phất đều bị hắn nắm chắc trong tay, thần sắc đạm mạc, cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Cùng nó nói là thiên cơ, không nếu nói là đây chính là vận mệnh điều khiển. Cái kia một đôi hoàng kim dựng thẳng đồng tử như cũ như năm đó như thế băng lãnh quan sát hết thảy. Thần trong lòng tự dễ ước, còn có cái gì có thể làm cho trước mắt cái này lãnh đạm tồn tại động dung sao? Vui cười giận mắng, đều chẳng qua chỉ là điều khiển thủ đoạn, a thần từ đầu đến cuối đều là năm đó như thế băng lãnh ung dung tồn tại. Mà vừa lúc này, có thanh âm thanh thúy, nương theo đạo quả rút ra, trong thế âm dương chung quanh, vì tránh né Phục Hy hòa thành trọc đạo quả cường giả mà bày ra đến cực lớn âm dương cấp bậc pháp trận chậm rãi tán đi trận này, không vào thiên cơ, không liên quan nhân quả, chúng sinh khó bảo, trấn áp 43.000 cấp mà bất động bất diệt. Lại cuối cùng bởi vì hạch tâm vỡ vụn mà tán đi. Giờ phút này, tích lũy một nén hương trái phải nhân quả, thiên cơ, tin tức như là biển cả mà phun trào tới, bị Phục Hy thông dòng tiếp thu. Trận, Phục Hy trên mặt bình thản ngưng kết. Trọc thế âm dương nhìn thấy tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt như là đóng băng. Thật không biết là gì. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Gió ngừng lại, máu cũng sẽ không tiếp tục chảy xuôi, pháp tác đứng im, thời gian ngừng, liền tâm tạng đều càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng chậm chạp. An bình, kiềm chế, cùng khủng bố. Khủng bố cuối cùng bộc phát. Trong một chớp mắt, trọc thế âm dương chỉ cảm thấy một luồng điên cuồng bá nói đã đến cực hạn khí tức trực tiếp đem bản thân nghiền nát. Từ huyết nhục đến hồn phách lại đến tồn tại qua vết tích toàn bộ bị nện nát chém nát nghiền nát đốt cháy hủy diệt một vạn lần 30.000 lần hàng tỷ lần vô số lần. Mà thân cuối cùng lưu lại một sợi ý thức nhìn thấy cái kia bình thản tỉnh táo, điều khiển hết thảy thần linh nháy mắt trở nên dữ tợn mà điên cuồng, phát ra một tiếng thê lương điên cuồng đã đến nhường chúng sinh hồn phách đều xé rách khủng bố kêu rên cùng gào thét. Toàn bộ trọc thế đều mãnh liệt cuộn lên, thẳng lên trời cao, chòm sao lay rơi. A a a a a a, ta muốn ngươi chết. DS, hôm nay canh thứ hai. Tấu chương xong, INZS 1278N chương 1269. Bị cướp phần diện tích giả chương 1269, bị cướp phần diện tích giả núi Long Hổ bên trên, ánh chớp chạy nhanh, cái kia trọc thế đấu chiến hóa thành vô chi kỳ đánh mãi không xong, rõ ràng là không có tiếp tục cùng Trương Nhược Tố tranh đấu trí tâm, cảm thấy quét ngang, mượn nhờ tự thân cường hãn nhục thân, vượt qua ngàn vạn sấm sét. Ngàn vạn kiếp nạn, hàng tỷ ánh chớp, khó mà dung chuyển ta thân. Này là không hỏng bất diệt, thiên truy bách luyện thân thể, là cái gọi là kim cương bất hoại. Khí huyết mãnh liệt như là khói báo động trụ lớn, trực tiếp đem toàn bộ trên bầu trời kiếp lôi đều cho xông phá một cái cực lớn lỗ hổng, màu tử kim ánh chớp, màu máu ánh chớp tại thiên khung phía trên xoay chậm chậm, to lớn vô cùng, trên địa cầu 1/5 người đều có thể trực tiếp lấy mắt thường nhìn thấy cái này một màn kinh khủng. Ánh chớp xoay chậm chậm, từng đạo như là roi cực lớn sấm sét từ trong nước xoáy rôi ra. Nương theo lấy rầm rập thanh âm quất kích, quất lấy toàn bộ thiên cung. Mà hơi có chút bản lĩnh người ngẩng đầu, nhìn thấy một đầu cực lớn viên hầu tay cầm như ý kim cô đồng, não nghệ đứng ở thiên địa sấm sét bên trong, lấy tay bên trong côn đồng đánh nát ánh chớp, một cái cá nhân đều mở mịt ngốc trở lại. À, đây là trình tề, Thề Thiên Đại Thánh. Tất cả mọi người mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Trừ bỏ núi Long Hổ phía dưới những người kia có thể trước tiên biết rõ, đi đến trên núi chính là cái này cực lớn viên hầu, sau đó mới nhìn đến người đều mờ mịt thất thố, nhìn xem cái kia viên hầu bất khuất lại ngạo nghễ sừng sững tại bầu trời, sau đó vượt qua sấm sét, cùng thiên địa vai giao chiến. Không khỏi để bọn hắn nghĩ đến Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung loại hình tiết mục. Chẳng lẽ nói, đây không phải là truyền thuyết cố sự, mà là ngay tại phát sinh hiện thực sao? Đứng ngoài quan sát đã đến một màn này trong lòng người khẽ nhúc nhích, bởi vì một ít văn hóa truyền thuyết nguyên nhân, để bọn hắn trong lòng không tự chủ được lựa chọn đứng tại cái kia cực lớn viên hầu một bên, trong lòng thậm chí cảm thấy, cái này bao phủ toàn bộ thế giới sấm sét khẳng định là hắc ác thế lực, mà cái kia viên hầu, Tề Thiên Đại Thánh thì là ngay tại phản kháng. Đại Thánh gia, cố lên a. Cố lên a Đại Thánh. Đập nát lăng tiêu, một đi không trở lại, a phi, ta nói là, như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Con mẹ nó ngươi có độc a. Ngươi mới một đi không trở lại đâu. Nhân gian giới một mảnh rối bời. Có người sợ hãi, cũng có trong lòng người còn có còn lại tâm tình. Bất quá bây giờ chiến trận này, hẳn là có Lôi Công Điện mẫu ra tay đi. Ha ha ha. Đoán chừng một hồi liền muốn bị Đại Thánh gia đánh cho về nhà. Bởi vì giờ khắc này ở vào ánh chớp chạy nhanh, mà xa xôi chỗ giao phong hai người cũng bức bỏ lúc trước loại kia thuần túy khoái công, mà là lấy khí máy hai bên dây dưa, lại tăng thêm đạo quả cấp độ đã cực kỳ dễ thấy, nếu là đem toàn bộ thế giới cho rằng sáng trắng, bọn hắn chính là tiên diễm mà lập thể nhân vật, cho nên người bên ngoài một cái có thể nhìn thấy. Trong thế đấu chiến muốn rời đi, nhưng lại bị tức máy kiểm chế lại, không thể không đứng tại hư không. Trương Nhược Tố tuyệt không chịu nhường thần rời khỏi nơi đây. Ai? Vậy mà không phải là Lôi Công Điện mẫu tại ngăn cản sao? Đến, nhường ta thật tốt, đến cùng là ai có can đảm ngăn cản Đại Thánh gia? Một tên đạo nhân tại bằng hữu thổi phồng phía dưới, chủ động ngẩng đầu, kết nối Thiên Đình phụ lục hệ thống. Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh cao danh khí, loại hành vi này gần như đồng thời ở giữa phát sinh. Bọn hắn đồng thời liên lạc Thiên Đình phụ lục hệ thống, sau đó đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia từng bước một đi ra, tóc trắng, khuôn mặt tuổi trẻ, người mặc đạo bào màu xám, đứng chắp tay nam tử. Sau đó cùng trong lúc nhất thời lấy được một nhóm lớn sọ não mà đau danh tử phản hồi. Trên mặt bọn họ cái chủng loại kia biểu lộ một nháy mắt đọc lại. Thái thượng khai thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thể đạo vàng khuyết mây cung chín khung ngự lịch vạn đạo vô vi đường lớn sáng điện hạo thiên vàng khuyết chí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn huyền khung cao hơn đế. Con mẹ nó. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Trái tim đột nhiên ngừng. Bên cạnh bằng hữu vốn đang không kịp chờ đợi kết cục, thế nhưng là không biết tại sao, ngày bình thường ôn hòa bình tĩnh, phản phất hết thảy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay thiên chi tiêu tử bằng hữu, giờ phút này lại thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch sau đó từng biên lớn mồ hôi lạnh từ trên mặt trượt xuống. Giống như trời mưa. Sao? Làm sao? Bên cạnh thanh niên bỗng nhiên như là ý thức được cái gì, thanh âm cả lâm hỏi, là ai? Đạo nhân kia trên mặt lộ ra một cái so với khóc đều khó nhìn cười, đem cái kia một chuỗi danh hiệu đọc một lần. Bên cạnh thanh niên còn không hiểu, nói, đến cùng là cái nào không có mắt thần tiên đang đánh Tề Thiên Đại Thánh a, anh em tốt ngươi liền cùng ta nói một câu chứ sao? Đạo nhân chậm rãi đưa tay, sau đó bang kích một bàn tay bổ vào da hỏa này ra mặt phía trên. Dung sao kinh mà. Nhờ người thanh niên này tại chỗ quay người ba tuần nửa ba một cái ngã xuống giường. Chậm rãi thu tay lại. Đạo nhân kia mặt không chút thay đổi nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, tự mình xuống tới, đuổi bắt yêu hầu. Ngươi tại thả cái gì cậu thí? Con mẹ nó. Dưới núi Long Hổ, cách đó không xa tiểu trấn. Áo bào đen tăng nhân cùng mặc cờ ép cờ phục vụ viên đỏ trắng với màu chế phục thích giả mani dừng bước. Phía trước đường cao tốc bị phong, thời gian ngắn ngủi bên trong không cho phép đi ra ngoài. Nhưng là đây không phải là trọng điểm là cái kia đi vào thời đại này đằng sau, một cái chớp mắt liền tu hành ra thành công sau đó còn cùng Thiên Đình phụ lục hệ thống liên hệ với nhau Phật leo tường nghệ được đạo môn lưới thật là nhanh á tổ, ngay tại nước mắt ngốc trệ bên trong. Không, không phải là a. Cái này không đúng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi không phải là bèo một cái dấu dưới mặt bàn, sau đó hô một tiếng, nhanh đi mời Như Lai Phật tổ sao? Ngươi làm sao bản thân vén tay áo lên? Ta như vậy còn thế nào người trước hiện thành a? Thiếu niên thích giả ngậm lấy hai đại mắt bong bóng nước mắt rầm rầm nhìn về phía bên cạnh người giám hộ. Áo bào đen đạo diễn mặt không biểu tình, trong sách viết cố sự đều là giả dối. Sau đó nhìn thấy thiếu niên thích giả một mặt rung động. Đạo diễn mặt không biểu tình, bên trong phim truyền hình mặt càng giả. Đạo diễn ngẩng đầu nhìn trên trời ánh chớp chạy nhanh, thở dài. Ta Phật môn, là gì không từng có mạnh như thế người. Lại tiếp tục nhớ tới trước đó cái kia tại trong viện bảo tàng, luôn luôn đem bản thân ép buộc chứng đều ép ra ngoài duy thức tông viên giác, không biết giờ phút này, cái kia cao lớn tăng nhân nhưng lại là ở nơi nào tu hành. Vành lao. Một đạo lại một đạo sấm sét không cần tiền nện xuống đến, trong thế đấu chiến lại lần nữa bị kiềm chế, thần khẽ nhíu mày, không rõ trước mắt người đạo nhân này vốn nên mới vào đạo quả phía dưới nấc thang thứ nhất mới đúng, nhưng là gì vậy mà là, đi qua neo điểm đã đại thành, truyền thuyết trải rộng trong năm tháng, nuốt vào đạo quả hải tâm, hiện ra sấm sét uy năng. Cái này cùng hắn trong dự liệu khác biệt, mà đối phương lôi pháp nhưng lại khó lường huyền diệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Còn tiếp tục như vậy, bản thân sợ là thật đi không thoát ngay lúc này, đột nhiên chân trời mà lại lần nữa nổ tung từng đợt mãnh liệt bàng bạc khí tức, sau một khắc, một đạo tức giận gào thét nổ tung, vang vọng thiên cung, chính là ngươi cái hỏng bét ôn hầu tử. Lá gan đủ lớn, dám giả mạo ra người ta. Lại là cộng công cùng vô chi kỳ. Lúc đầu ý định trực tiếp đánh vỡ hư không đến chỗ này, nhưng lại không biết là gì, không gian trở nên cực kỳ ngưng kết, nếu là đánh vỡ bọn hắn là không có chuyện gì, lại dẫn đến nhân gian giới lối vào chỗ không gian vỡ toang, làm không tốt biết làm ra đến vấn đề gì, phàm nhân thân thể máu thịt, căn bản chống cự không nổi không gian kẽ nứt quá nhiều, cho nên đành phải thành thành thật thật hành độ hư không tốn chút thời gian. Kết quả vừa tiến vào nhân gian giới liền thấy một cái khác Vô Chi Kỳ đang cùng Trương Nhược Tố chiến đấu. Mà Vô Chi Kỳ bản thân đã từng ở qua một đoạn thời gian rất dài núi Long Hổ vậy mà đã đổ sụp. Vô Chi Kỳ lúc này giận đã đến cực hạn, cộng công đều không thể giữ chặt hắn, bị hắn một cái hất ra cánh tay, rút tay ra bên trong binh khí, trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xuất hiện tại trọng thế đấu chiến bên cạnh, trong tay binh khí mượn nhờ cái này cấp tốc xung phong xu thế, đột nhiên quất đánh ra đi. Chết đi cho ta. Liền Trương Nhược Tố đều không thể không tại cái này khủng bố mũi nhọn phía dưới bị bất lui. Nhưng là cái kia trọng thế đấu chiến vậy mà kịp phản ứng, trong tay côn đồng cũng đồng dạng lấy một loại chắn ngang xu thế một hùng, vậy mà là mạnh mẽ chống chọi cái này vừa nhanh vừa mạnh một chiều, thậm chí còn có thể phản kích, biểu hiện ra ngoài chiến đấu tố dưỡng cùng kỹ xảo, lại còn muốn tại mới vừa cùng Trương Nhược Tố giao phong thời điểm. Trọc thế đấu chiến dù sao cũng là vận mệnh tự mình ban thưởng chúc phúc. Nếu là cùng còn lại đạo quả giao thủ, chỉ là chỉ có lấy Vô Chi Kỳ kỹ xảo, lực lượng cùng tốc độ, nhưng không có áp đảo đây hết thảy tâm cảnh. Thực lực không biết đánh bao nhiêu cái chiếc gấu. Là tại vệ bên giơ kiếm, kiếm thứ nhất định trụ, kiếm thứ hai chém giết mặt hàng. Nhưng khi đối mặt với đối thủ là Vô Chi Kỳ thời điểm, lại là so với bất luận kẻ nào đều càng có thể dây dưa kéo lại Vô Chi Kỳ, cộng công vốn là muốn ngăn cản, bởi vì hắn đã phỏng đoán đã đến, liền đại hoang chư thần đều nhận không ra nó chân thân, thậm chí có thể đánh lén Lục Nô cùng áo xanh long nữ hiến, không hề nghi ngờ nó khí tức cùng thủ đoạn bên trên cùng Vô Chi Kỳ cực kỳ tương tự. Hai cái này có cấp tốc đặc tính, lục thân mạnh mẽ, vô khí khí tức đều giống nhau như lúc giá hỏa nếu là quấn quýt lấy nhau, ai có thể được chia đi ra thật giả cùng trên dưới, xen lẫn trong cùng một chỗ, liền càng thêm phiền phức cùng đau đầu. Nhưng là Vô Chi Kỳ bạo tính tình khi nhìn đến đối diện ngay cả mình ở qua địa phương đều bị đi thời điểm, chết để bạo tạc. Một điểm liền, hai cái Vô Chi Kỳ quấn quýt lấy nhau, côn đồng đều là nặng nghề vô cùng, một chiêu một thức, ngươi tới ta đi, lực lượng, tốc độ, thể phách đều là cùng một cái cấp bậc, liền công phu chiêu thức đều là giống nhau như lúc, căn bản phá không chiêu thức, hai cái hầu tử chửi ầm lên, lấy một loại điên cuồng trạng thái lẫn nhau đánh nhau. Ngươi cái hàng giả, cút ngay cho ta. Ngươi mới là giả dối, cút. Hai cái Vô Chi Kỳ điên cuồng chiến đấu, Trương Nhược Tố không thể không bị bức bách đến từng bước lui lại. Song đồng vận lên đạo môn pháp thuật, muốn xem ra cái này hai cái hầu tử ai thật ai giả, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Hai cái này Vô Chi Kỳ trong mắt hắn, vậy mà là bình thường không hai khí tức không khác nhau chút nào khí cơ, chiêu thức mau lẹ điên cuồng. Lúc trước hắn lưu lại sấm sét vết tích đã bị kim cương bất hoại thể phách hùng hồn khí huyết cho tách ra rơi đại bộ phận, mà còn lại một bộ phận, Vô Chi Kỳ mới điên cuồng thời điểm tiến công, là trực tiếp xé rách sấm sét mà đến. Trên thân không thể áp chế, cũng liền mang lên sấm sét vết tích. Trương Nhược Tố đau đầu không thôi. Nhìn về phía cách đó không xa cậu công, nói, Thủy Thần cùng Thủy Quân đã từng là hảo hữu, mấy chục ngàn năm giao tình, nhưng có pháp môn, nhận ra cái này hai cái hầu tử đến. Cậu công trầm mặc, hắn mong muốn nếm thử lấy dòng nước khí tức nhận ra hai cái này hầu tử đến, nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không có hiệu quả chút nào. Kim cương bất hoại thể phách phía dưới, khí huyết hùng hồn, thậm chí ngay cả nguyên bản thủy thần công thể đều là giống nhau như lúc, không có mảy may khác biệt. Thủy thần cộng công lắc đầu, phân biệt không ra. Trương Nhược Tố cười khổ, cái này, hai người bọn họ đã mong muốn giờ phút này xuất thủ, hợp ba người lực lượng, một hơi đem cái kia giả dối đạo quả lưu lại, nhưng lại phân biệt không ra đến cùng ai thật ai giả, lo lắng ngược lại bị lợi dụng, tổn thương thật. Trong lúc nhất thời hẳn là có loại bó tay bó chân cảm giác, đành phải đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xuất thủ là tốt. Cùng lúc đó, tại dưới núi Long Hổ cách đó không xa trong tiểu trấn, lén qua đi ra điên cuồng tình kỳ 4G ép cờ công nhân thích già Mani đồng chí ngẩng đầu, nhìn thấy hai cái hầu tử, đen bóng ánh mắt đen lấy bên trong lại lần nữa sáng lên tia sáng. Thì ra là thế, là thật giả son gỗ của a. Khó trách, như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên nha. Bất quá hắn rõ ràng là nhận không ra. Khu khu, tiếp xuống, liền nên ta xuất thủ. Xem ra, ta còn có phần diễn a. Hắc hưu. Thiếu niên thích giả cố gắng leo núi bên trong, chư quân, chớ hoảng sợ. Thả. Khu khu. Như Lai đến rồi. Đợt, hôm nay canh thứ nhất. Tấu chương xong, INZS 1279N.